Chương 296, mục tiêu, Ma Linh Môn. Chương 296, mục tiêu, Ma Linh Môn. Không, không muốn. Mắt thấy Tà Trần Tinh Phách muốn xuất thủ, Hoa Ngâm Nguyệt cùng Hoa Ngưng Giao rốt cục phát ra thanh âm, hai người ở ngực nhanh chóng tập phồng, nhẹ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra: "Vương tha chúng ta, cầu ngươi, vương tha chúng ta." Sinh mệnh bị uy hiếp thời điểm, hai người cuối cùng không có giống Thái Thượng trưởng lão như vậy quả cường. Diệp Thiền Hạ trên mặt nụ cười giễu cợt: "Đường đường Lạc Hoa Cốc trưởng lão, thế mà hướng trong miệng các ngươi ma đạo bên trong người cầu xin tha thứ. Cái này muốn là lan truyền ra ngoài, các ngươi Lạc Hoa Cốc danh tiếng nhưng làm sao bây giờ a?" Hai người sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hiện tại các nàng cũng không có tâm tư để ý danh tiếng loại này vật ngoài thân, chỉ cần có thể có một đường sinh cơ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Lại nói danh tiếng loại này đồ vật, chỉ cần bọn hắn còn sống thì có cơ hội đi giải thích, thậm chí có thể đổi trắng thay đen. "Tần Uyên công tử, hôm nay tới bao vây các ngươi, chủ yếu là tông chủ quyết định, chúng ta cũng không muốn làm như vậy. Ngài là Lạc Hoa Sơn mạch nhìn chúng chủ nhân, chúng ta đánh trong đáy lòng là không nguyện ý đối với ngươi xuất thủ. Chúng ta đã từng khổ khuyên tông chủ không muốn làm như thế, nhưng là tông chủ lại khư khư cố chấp, chúng ta cũng không có cách nào kháng cự mệnh lệnh của nàng. Con thỉnh công tử minh giám, buông tha chúng ta lần này đi." Hoa Ngưng Giao nhẹ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, đem tất cả trách nhiệm trước đẩy đi ra. "Đúng vậy a Tần công tử, mong rằng ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho hai người chúng ta." Hoa Ngâm Nguyệt cũng là ngữ khí yếu đuối, một bộ dáng vẻ ủy khuất. "Trang, tiếp tục Trang, Trang còn thật giống." Ta Trần Tinh Phách mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hoàn toàn không tin tưởng các nàng thuyết pháp. Tần Uyên cũng là mặt không biểu tình, đối với hai người này không có chút nào hảo cảm. "Giết đi." Vô cùng đơn giản, hời hợt ba chữ, quyết định hai vị tuyệt thế mỹ nhân vận mệnh. "Không, không muốn." Hai người phân âm thanh gấp hô, đem hết toàn lực lui lại muốn chạy trốn, lại đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tà Trần Tinh Phách tay ngọc nhẹ nhàng huy động, hai cô cường đại hắc ám chi lực liền đem hai người thôn phệ. Hai người tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. "A a a." Hiện trường lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cố Thanh Tuyết bọn người đều là ánh mắt phức tạp, Sở Mục Nguyệt càng là một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, chậm rãi nhắm mắt lại. Tần Nguyên vẫn như cũ mặt không biểu tình, quay người liền hướng về Ma Linh Môn tiếp tục đi tới. Giáp Băng Lạc Hoa Cốc, thần đường. Nơi này trưng bày đều là Lạc Hoa Cốc hạch tâm nhân vật hồn đăng. Hoa Đánh Đàn cùng chư vị trưởng lão giờ phút này chính ở chỗ này, trơ mắt nhìn trung tâm vị trí mấy cái hồn đăng phá toái giật cắt. Tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt, không thể tin. "Không có khả năng." "Điều đó không có khả năng, đại trưởng lão, tứ trưởng lão, thái thượng trưởng lão các nàng." "Các nàng?" Ngắn ngủi một phút thời gian, sở hữu phái đi ra trưởng lão hồn đăng toàn bộ giật cắt. Có người lập tức thông qua truyền âm ngọc đi liên hệ, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không người nào dám tin tưởng đây là thực sự. Mười mấy vị trưởng lão, toàn viên vẫn lạc. Cái này cực đạo ma binh làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Thiên muốn diệt ta Lạc Hoa Cốc a. Lạc Hoa Cốc mọi người đều là thần sắc bi thương. Mười cái hóa thần kỳ trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão tổn thất, hoàn toàn là thương cân độ cốt. Lạc Hoa Cốc 1/3 thực lực cứ như vậy hao tổn, cuối cùng lại không có cái gì đạt được. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì? Giờ phút này Lạc Hoa Cốc rất nhiều người đều sinh ra hối hận, không nên đi trêu chọc Tần Uyên. Ai có thể nghĩ tới, cái kia cực đạo ma binh thế mà cường đại đến một bước này. 10 cái trưởng lão làm xong chuẩn bị đầy đủ, lại vẫn không có đạt được. Như thế lợi hại ma binh nơi tay, Tần Uyên một khi hồi lại tâm thần, đến báo thủ các nàng nên làm cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, đã không còn cách nào khác. Hoa Đánh Đàn chậm rãi nhắm mắt lại, thanh âm đều mang nhàn nhạt mọi mệt. Đem Tần Uyên tin tức cùng hành động mau chóng nói cho cái khác thế lực, sử dụng cái khác thế lực chém giết Tần Uyên. Tuyệt đối không thể để cho hắn thuận lợi đảo tẩu, nếu không chúng ta thì nguy hiểm. Hoa Đánh Đàn trong lòng cũng rất là hối hận, vì cái gì đương thời nàng cứ như vậy bị ma quỷ ám ảnh, đi để người cướp đoạt ma binh đâu. Hoa Ngâm Tuyết mấy người cũng là thở dài một tiếng, các nàng vốn cũng không chống đỡ tông môn đi đối phó Tần Uyên, bây giờ hành động thất bại, các nàng đã triệt để cùng Tần Uyên đứng ở mặt đối lập phía trên, không còn có chỗ giảng hòa. Ngọc Điệp nếu như biết rõ sự kiện này, cái kia có bao nhiêu thống khổ a. Lạc Hoa Cốc, Phi Hoa Cung. Hoa Ngọc Điệp một người lặng lặng đứng tại trước giường, ngoài cửa sổ là dãy núi chập trùng, cây xanh râm mát, tiên vụ trắng như tuyết, thần hồng bay múa, giống như một chỗ chân chính nhân gian tiên cảnh. Giờ phút này thiếu nữ lại giống như hóa đá đồng dạng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hai con mắt cũng đã mất đi thần thái. Sau một hồi lâu, bờ môi nàng mới thoáng giật giật, phát ra khàn khàn mà mệt nhọc thanh âm. "Thần công tử." Cùng lúc đó, Tô Phàm cũng đi xuyên qua Lạc Hoa Sơn mạch nguyên thủy sâm lâm bên trong, hướng về Ma Linh Môn mà đi. Đáng giận, lần này vô luận như thế nào, cái kia Tam Nhãn Ma Châu cũng nhất định phải đạt được. Tô Phàm trong ánh mắt chớp động lên kiên quyết chi sắc. Hắn nắm giữ lấy so với thường nhân càng nhiều tin tức hơn, tự nhiên biết cái kia Tà Trần bí cảnh bên trong bảo vật cũng không phải là Tam Nhãn Ma Châu, mà chính là mở ra Tam Nhãn Ma Châu chìa khóa. Chân chính cực đạo ma binh Tam Nhãn Ma Châu hạ lạc, chỉ có Ma Linh Môn mới hiểu. Đông Phương Tử Nguyệt bọn người cũng là Ma Linh Môn người, tiến về Tà Trần bí cảnh chính là vì tìm kiếm chìa khóa mở ra Tam Nhãn Ma Châu. Kể từ đó, Ma Linh Môn đem về lần nữa quật khởi. Chỉ tiếc đây hết thảy đều không kiểm soát, Tô Phàm muốn trong bóng tối đánh cắp cái chìa khóa này, cuối cùng vẫn bị Tần Uyên đoạt trước. Vì kế hoạch hôm nay, hắn cũng chỉ có thể lúc trước hướng Ma Linh Môn, tìm tới Tam Nhãn Ma Châu hạ lạc làm tiếp những tính toán khác. Tô Phàm sử dụng U Minh mặt nạ, lần nữa cải biến chính mình dung nhan, biến thành mặt khác một bộ thanh niên bộ dáng. Hắn có bốn phía cẩn thận xem xét, bảo đảm mình bây giờ đã triệt để thay hình đổi dạng, không có để lại bất kỳ lỗ thủng về sau, mới lần nữa hướng về Ma Linh Môn tiến lên. "Tần Uyên, lần này ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tam Nhãn Ma Châu, ta nhất định muốn cầm tới. Chương 297, hắn đang nói láo. Chương 297, hắn đang nói láo. Tần công tử, phía trước cũng là Ma Linh Môn. Lạc Hoa Sơn mạch trong góc, nguyên thủy sâm lâm nổi sóng chập trùng, thâm thúy không lường được. Tần Uyên đám người đã đi tới phụ cận, phía trước xem ra vẫn như cũng là liếc một chút không nhìn thấy đầu Lâm Hải. Đông Phương Tử Nguyệt giải thích nói, Ma Linh Môn ở vào một chỗ độc lập bí cảnh bên trong, ngoại nhân đồng dạng không cách nào đi vào. Tần công tử mời đi theo ta. Đông Phương Tử Nguyệt chỉ huy dưới, mọi người tiếp tục đi tới xuyên qua một chỗ vách núi thời điểm, trước mắt không gian đột nhiên nhấc lên gợn sóng, chợt phía trước tràng cảnh liền rực rỡ hẳn lên. Nguyên thủy sâm lâm biến mất, thay vào đó là Kim Bích Huy Hoàng cung điện của thể, đỉnh đài lâu cắt theo dãy núi đứng vững, bốn phía đều phát ra cái này tráng lệ khí tức. Mấy người tiến vào Ma Linh Môn bí cảnh về sau, phía trước liền đã có mấy đạo thân ảnh đang đợi, tất cả đều là trung nhân, tản ra hóa thần kỳ cảnh giới tu vi, mỗi người xem ra đều trầm ổn mà một mạc. Những người này xem ra tựa như là phổ thông tu sĩ, hoàn toàn cùng ma đạo tu sĩ không có bất kỳ quan hệ gì, quanh thân khí tức cũng đều rất phổ thông, không có ma đạo tu sĩ âm lãnh, tà ác. Nếu như không phải Đông Phương Tử Nguyệt tự mình dẫn đội, Tần Uyên bọn người còn tưởng rằng đây là một cái danh môn chính phái. Căn bản sẽ không đem cái này giống như tiên cảnh nơi bình thường, cùng những thứ này một mạc tu sĩ cùng trong ấn tượng ma đạo liên hệ với nhau. Đông Phương Tử Nguyệt tựa hồ biết Tần Uyên nghĩ hoặc, chủ động giải thích nói: "Tần công tử, mấy vị này chính là ta Ma Linh Môn trưởng lão. Biết công tử ngài muốn đi qua, sớm thì chờ ở đây. Vị này cũng là Tần công tử đi, quả nhiên là nhất biểu nhân tài, khí chất bất phàm a." Một người cầm đầu trung niên nhân lập tức cười ha hả tiến lên đón, xem ra không có chút nào bất luận cái gì giá đỡ. "Ta là Ma Linh Môn đại trưởng lão, Lệ Vô Cực. Gặp qua Lệ trưởng lão." Tần Uyên khẽ bước cằm. Một trận hàn huyên về sau, Lệ Vô Cực đối với Tần Uyên tán thán nói: "Ta trấn bí cảnh bên trong sự tình, ta đều đã nghe nói. Đa tạ Tần công tử trượng nghĩa xuất thủ, nếu như không có người, chúng ta Ma Linh Môn coi như thật toàn quân bị diệt. Công tử một người chi lực, càng là quét ngang 10 cái tông môn nguyên anh kỳ đỉnh phong, càng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lệ Mộ bội phục cực kỳ a." Lệ Vô Cực muốn lôi kéo làm quen, cũng muốn moi ra Tần Uyên, nhưng Tần Uyên lại ăn nói có ý tứ, chỉ là thản nhiên nói: "Khách khí, tiện tay mà thôi. Ta nghe Tử Nguyệt nói, Tần công tử đã biết được ta Ma Linh Môn cùng Tam Nhãn Ma Châu bí mật, cũng thuận lợi lấy được mở ra Tam Nhãn Ma Châu chìa khóa." Lệ Vô Cực dừng một chút, nhìn lấy Tần Uyên nói ra: "Cái này Tam Nhãn Ma Châu cùng Tà Trần Tinh Phách sự tình, cho tới nay đều là ta Ma Linh Môn bí mật, chỉ có chúng ta Ma Linh Môn hạch tâm nhân vật mới có thể biết được. Bất quá Tần công tử thần thông quảng đại, có thể biết được bí mật này cũng không tính hiếm lạ. Công tử đối với ta Ma Linh Môn có đại ân, lại lấy được Tà Trần Tinh Phách. Liên quan tới Tam Nhãn Ma Châu sự tình, chúng ta đương nhiên sẽ không cùng ngài đi tranh đoạt, đương nhiên, bây giờ chúng ta cũng không có năng lực cùng ngài đi tranh đoạt, đối với Ma Châu bí mật cũng sẽ không đối với ngài có bất kỳ dấu giếm nào." Lệ Vô Cực thở dài, chân thành nói ra: "Chỉ là tại cáo chi công tử Ma Châu bí mật trước đó, có thể hay không thỉnh cầu công tử, về sau đạt được Tam Nhãn Ma Châu, tại ta Ma Linh Môn gặp phải nguy cơ thời điểm, có thể hay không cho ta Ma Linh Môn che chở?" Đông Phương Tử Nguyệt nhìn Tần Uyên liếc một chút, yên lặng cúi đầu. "Che chở?" Tần Uyên trong lòng hơi động, lập tức ý thức được một ít chuyện, hắn nói ra: "Đại trưởng lão nói đùa, ta chính là chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi, coi như lấy được Tam Nhãn Ma Châu, cũng sẽ không có bản chất cải biến, để cho ta che chở Ma Linh Môn, thật sự là quá coi trọng ta." "Tần công tử quá khiêm nhường, lấy thiên phú của ngài cùng tài hoa, coi như không có Tam Nhãn Ma Châu đều đủ để chiến thắng trên trăm cái nguyên anh kỳ đỉnh phong, ngài một khi lấy được Tam Nhãn Ma Châu, không được bao lâu chắc chắn triệt để vô địch khắp thiên hạ. Đến lúc đó toàn bộ Đông Đại Lục đều không có ngài địch. Về sau xưng bá Đông Đại Lục, thậm chí toàn bộ Huyền Linh Đại Lục, cũng bất quá là vấn đề thời gian." Lệ Vô Cực phát ra từ nội tâm ca ngợi nói. Lời này nếu như là nói cái khác người sẽ có vẻ rất giả dối, nhưng là dùng để hình dung Tần Uyên, mọi người hoàn toàn không cảm thấy quá phận. Lệ Vô Cực lại một lần thở dài, trịnh trọng nói: "Thứ không dám giấu giếm, bây giờ ta Ma Linh Môn đã đến nguy cơ sinh tử biên giới." "Nguy cơ sinh tử?" Tần Uyên lại một lần ra vẻ kinh ngạc. Cố Thanh Tuyết mấy người cũng là vẻ mặt nghi hoặc. "Vì cái gì nói như vậy?" Diệp Thiền Hạ nhíu mày hỏi. Lệ Vô Cực nói ra: "Ma đạo môn phái vốn là vì chính phái chỗ không dùng, một vạn năm đến ma đạo phát triển thế nhỏ, chỉ có thể vụng trộm kéo dài hơi tàn. 100 năm trước, ta Ma Linh Môn bị đến từ trung bộ linh vực cầu đạo cung vây công thương vong thảm trọng. Thì liền môn chủ đại nhân đều..." "Đại trưởng lão?" Đông Phương Tử Nguyệt lúc này thời điểm đột nhiên phát ra kinh hô, trong ánh mắt lóe lên một vẻ lo lắng. Lệ Vô Cực lại khoát tay áo: "Không sao, chuyện cho tới bây giờ cũng không dối gạt được. Nói thực cho ngươi biết đại gia đi, bây giờ Ma Linh Môn môn chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão đã vất lạc." Lệ Vô Cực ngữ xuất kinh nhân. Cố Thanh Tuyết cùng Nam Cung Lưu Ly đám người sắc mặt khẽ biến. "Cái gì? Tông môn chi chủ, thái thượng trưởng lão, đối với môn phái tới nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết, có thể nói là một cái môn phái chủ cột vững vàng. Cương đại như Lạc Hoa Cốc, tổn thất hết 10 cái trưởng lão về sau, liền đã thương cân độ cốt, huống chi những năm này phát triển vốn cũng không tốt, cao thủ số lượng không nhiều Ma Linh Môn đâu. Đối với dạng này ma đạo môn phái tới nói, môn chủ cùng thái thượng trưởng lão vẫn lạc, hoàn toàn chính xác coi là nguy cơ sinh tử. Khó trách những năm này Ma Linh Môn tung tích càng ngày càng thưa thớt, thậm chí có thể nói là mai danh nhận tích." Tần Uyên sớm đã biết những thứ này, mặt ngoài lại thở dài. "Thì ra là thế, nén bi thương. Vì trọng trấn Ma Linh Môn, chúng ta không thể không đem hy vọng ký thác vào tổ tiên lưu lại ma đạo truyền thừa phía trên, cũng chính là Ma Đạo Đế Binh, Tam Nhãn Ma Châu." Lệ Vô Cực tiếp tục nói: "Nhưng là muốn đạt được Tam Nhãn Ma Châu nói nghe thì dễ, a cực đạo ma binh điều kiện nhận chủ cực cao. Muốn có được nó, đầu tiên chính là muốn cầm tới chìa khóa, cũng chính là năm đó ma chủ đời thứ hai chủ nhân, Tà Trần Tôn giả truyền thừa. Muốn trở thành Tà Trần Tôn giả truyền thừa giả cũng không phải chuyện dễ dàng, đầu tiên muốn làm được cũng là tìm tới cái này truyền thừa chi địa, đồng thời tìm tới thích hợp truyền thừa người. Chúng ta hao phí thời gian mấy chục năm, rốt cuộc tìm được thích hợp truyền thừa người, cũng chính là chúng ta Ma Linh Môn thánh nữ, Đông Phương Tử Nguyệt. Lệ Vô Cực trầm giọng nói ra. Tử Nguyệt nắm giữ hiếm thấy huyền âm chi thể, cùng năm đó Tà Trần Tôn giả thể chất giống nhau, làm truyền thừa giả là thích hợp nhất. Có lẽ là tiên liên ta Ma Linh Môn, tại chúng ta tìm tới Tử Nguyệt 10 năm về sau, đã biến mất mấy trăm vạn năm Tà Trần Tôn giả truyền thừa chi địa thế mà cũng xuất hiện. Mộ táng mở ra trước tiên, chúng ta thì phái ra cơ hồ tất cả tinh nhuệ đi theo Tử Nguyệt tiến vào bên trong. Tà Trần Tôn giả là chúng ta Ma Linh Môn tổ tiên, nàng qua đời lúc không có tìm được thích hợp truyền thừa giả, vì không bị địch nhân phát hiện, đã bí ẩn mộ táng, nhưng tương quan sách cổ bên trong vẫn là lưu lại có quan hệ mộ táng ghi chép. Căn cứ những thứ này ghi chép tư liệu, chúng ta nguyên lai tưởng rằng có thể rất thuận lợi đạt được truyền thừa, lại không nghĩ ra nhiều như vậy nguy cơ. Lệ Vô Cực bất đắc dĩ thở dài. Có lẽ đây chính là thiên ý, Tam Nhãn Ma Châu có lẽ vốn cũng không thuộc tại chúng ta Ma Linh Môn. Bây giờ tổ tiên chọn chúng Tần công tử, cái kia liên quan tới Ma Châu bí mật, chúng ta tự sẽ nói rõ sự thật. Chỉ hy vọng công tử đạt được bảo vật về sau ta Ma Linh Môn gặp phải nguy nan thời điểm, công tử có thể xuất thủ tương trợ. Lệ Vô Cực trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt vẻ kỳ vọng, biểu lộ phi thường chân thành. Yêu cầu như vậy cũng không tính quá phận, đại trưởng lão nói cũng rất chân thành, Tần Uyên cũng không phải làm không được. Dù sao hiện tại Tần Uyên đã trở thành mục tiêu công kích, lại tiếp tục đắc tội cái khác đại môn phái cũng không tính là gì. Nợ nhiều không áp thân. Cố Thanh Tuyết mấy người cũng coi là Tần Uyên sẽ đáp ứng, mà giờ khắc này Tần Uyên trong nội tâm, Tà Trần Tinh Phách thanh âm lại lần nữa vang lên. "Chủ nhân, hắn đang nói láo." Chương 298, Thông Thiên Ma Đạo. Chương 298, Thông Thiên Ma Đạo. "Chủ nhân, hắn đang nói láo." Cái này thanh âm để Tần Uyên chấn động trong lòng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. "Vì cái gì nói như vậy? Ngươi đều biết cái gì?" Tần Uyên tại trong tâm thần đối với Tiểu La Lệ hỏi. Tiểu La Lệ lại có chút mờ mịt, "Vì cái gì?" Ta cũng không biết." Tần Uyên rất muốn tại nha đầu này trên đầu gõ hai lần. "Chủ nhân, ta nói là sự thật, ta thật cảm thấy hắn đang nói láo a." Tiểu La Lệ lại gấp cắt lần nữa phát ra tiếng. "Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đến cùng biết chút ít cái gì?" Tần Uyên không có chẳng thèm ngó tới, tiểu nha đầu này tuy nhiên xem ra không đáng tin cậy, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn có chút dùng. Nhất là nàng đột nhiên nói câu nói này. Lệ Vô Cực theo như lời nói, cùng hắn biết nội dung cốt truyện không kém nhiều. "Vì cái gì Tà Trần Tinh Phách lại nói Lệ Vô Cực đang nói láo? Cái này một tôn truyền thừa trăm vạn năm cường giả tinh phách, đến cùng biết một chút bí mật như thế nào?" "Ta..." "A a a." Tiểu La Lệ nỗ lực suy tư, nhíu chặt lông mày, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ dần dần quanh quẩn lấy vẻ thống khổ, chợt liền ôm đầu đau đầu khổ phát ra tiếng thét chói tai. Tần Uyên tâm tình càng thêm không bình tĩnh, xem ra cái này Tam Nhãn Ma Châu cùng Tà Trần Tinh Phách còn ẩn giấu đi người khác không cách nào biết được bí mật. Tần Uyên muốn thông qua hệ thống cố sự tuyến đi dò xét dấu vết để lại, nhưng rất là tiếc nuối, tại một màn này nội dung cốt truyện bên trong, hắn cái này đại phản phái chủ yếu tác dụng cũng là làm nhân vật chính cầm tới Tà Trần Tinh Phách, cuối cùng mở ra Tam Nhãn Ma Châu bản đạp. Đồng thời theo Tà Trần Tinh Phách như thế nào mở ra Tam Nhãn Ma Châu, trong quá trình này hắn cơ hồ toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì tham dự. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, đến đón lấy đều là Tô Phạm tại thao tác. Cho nên, ở trong đó có cái gì không muốn người biết nội tình sao? Ngươi không muốn lại nghĩ, ta biết. Tần Uyên đem một cô an lành khí tức rót vào Tiểu La Lệ thể nội, nguyên bản còn thống khổ co lại thành một cái tôn cầu Tà Trần Tinh Phách, trong chớp mắt liền buông lòng rất nhiều, chỉ là nàng cặp kia khuôn mặt nhỏ vẫn là rất yếu ớt, đối với Tần Uyên thanh âm khàn khàn nói: "Chủ nhân, ngươi tin tưởng ta, hắn thật đang nói láo, Tà Trần Tinh Phách, Tam Nhãn Ma Châu, vỡ đê không có đơn giản như vậy, ngươi nhất định muốn cẩn thận, cẩn thận a." Câu nói này tựa hồ là tiết lộ một ít bí mật, Tiểu La Lệ sau khi nói xong liền lần nữa thống khổ không chịu nổi, khuôn mặt dữ tợn nghiến răng nghiến lợi, thân thể đều tại không ngừng run rẩy. Tần Uyên trong lòng không khỏi thở dài. "Nghiệt duyên." Rõ ràng Tà Trần Tinh Phách cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào, lại tại thứ nhất mắt thì nhận hắn vì chủ, còn như thế trung thành tuyệt đối. Chờ đến về sau quyết đoán thời điểm, chính mình thật có thể nhẫn tâm đem tiểu nha đầu này đưa ra ngoài sao? Tần Uyên không lại suy nghĩ lung tung, chợt liền đối với Lệ Vô Cực nói ra: "Lệ trưởng lão yên tâm, chỉ cần có thể để ta được đến Tam Nhãn Ma Châu, về sau Ma Linh Môn sự tình chính là ta sự tình. Ai dám gây Ma Linh Môn, cũng là cùng ta không qua được." Đổi bị động vì chủ động, đi một bước nhìn một bước, đến đón lấy cái này Lệ Vô Cực còn muốn làm cái quỷ gì? "Quá tốt rồi, có Tần công tử câu nói này ta an tâm." Lệ Vô Cực lập tức gương mặt kích động nói: "Chỉ muốn lấy được Tam Nhãn Ma Châu, tin tưởng lấy Tần công tử thiên phú, tuyệt đối sẽ nghịch thiên quật khởi, đến lúc đó toàn bộ Đông Đại Lục, thậm chí cùng toàn bộ Huyền Linh Đại Lục đều sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi. Thỉnh công tử đi theo ta, ta cái này dẫn ngươi đi tìm Tam Nhãn Ma Châu." Sau đó Lệ Vô Cực lời nói xoay chuyển, nói lần nữa: "Nhanh như vậy, Tam Nhãn Ma Châu chẳng lẽ ngay tại Ma Linh Môn?" Cố Thanh Tuyết kinh ngạc hỏi: "Không tại Ma Linh Môn, nhưng là khoảng cách không xa. Năm đó chúng ta Ma Linh Môn tại này tuyển chỉ, chủ yếu cũng là bởi vì Tam Nhãn Ma Châu thì trấn áp tại phụ cận, ma chủ tiết lộ ra ngoài khí thế, đã đem phụ cận vạn dặm lặng lẽ cải tạo, phi thường thích hợp ma tu luyện một chút." Lệ Vô Cực chỉ cách đó không xa một ngọn núi: "Các ngươi nhìn chỗ nào?" Theo Lệ Vô Cực chỉ thấy ở ngoài ngàn dặm có một chỗ cao lớn hùng hồn liền thể sơn phong xuyên thẳng vân tiêu, sơn phong hết thể có 8 tòa, làm thành một vòng tròn, cái bệ nối liền với nhau, tựa như là một cái gõ vang lên bầu trời móng ướt, cho dù là ở vào ở ngoài ngàn dặm, vẫn như cũ cho người một loại rung động cảm giác. Cả ngọn núi bị mây dày đặc bao phủ, phù gần nghìn dặm đều là hắc vụ tràn ngập, hoàn toàn tĩnh mịch tiên tĩnh, như ẩn như hiện ngọn núi lộ ra càng thêm thê lương mà thần bí. Nơi đó là Thông Thiên Ma Đạo, Lãng Hoa Sơn mạch cấm khu. Diệp Khinh Ngữ đệ nhất cái thở nhẹ ra âm thanh. Chỉ vì cái kia một khu vực sơn mạch quá mênh mông, quá thần bí, quá kinh khủng. Cho tới nay đều là toàn bộ Lãng Hoa Sơn mạch cấm khu. Lãng Hoa Sơn mạch vốn là thượng cổ chiến trường di tích, không biết bao nhiêu đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ lần nữa đẫm máu, tuyệt đại đa số khu vực, cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ đều không dám tùy tiện bước chân. Lệ Vô Cực chỉ mảnh này khu vực, càng là sở hữu cấm khu bên trong đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Thông Thiên Ma Đạo. Đây là ngoại giới đối với hắn xưng hô, tựa như một tòa thông thiên đạo lộ, trực chỉ thiên đỉnh. Thậm chí truyền ngôn Thông Thiên Ma Đạo chỗ sâu liên tiếp lấy đăng tiên chi lộ. Vô số năm qua, có vô số tu vi gần hợp thể kỳ, thậm chí là độ kiếp kỳ tu sĩ đều muốn xâm nhập trong đó, tranh thủ sau cùng một tia tiên duyên, cuối cùng đều là biến mất tại cái kia quần quần trong hắc vụ, không có tóe lên bất luận cái gì một đóa bọt nước. Mấy trăm vạn năm qua, Thông Thiên Ma Đạo đã trở thành toàn bộ Lạc Hoa Sơn mạch, thậm chí toàn bộ Tây Bắc lĩnh vực, thậm chí cả Đông Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đối cấm địa. Thông Thiên Ma Đạo, sớm cái kia nghĩ tới, Tam Nhãn Ma Châu loại này tuyệt thế chân bảo, tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ Huyền Linh Đại Lục điên cuồng tranh đoạt. Nếu quả như thật chôn giấu tại Lạc Hoa Sơn mạch, cho dù là lại thế nào bí ẩn vị trí, cũng sẽ bị những cái kia độ kiếp kỳ, thậm chí đại thừa kỳ các tu sĩ tìm được. Diệp Khinh Ngữ tâm thần đều tại lưu động, nhẹ giọng nam nhi lấy, cũng chỉ có Thông Thiên Ma Đạo mới có thể tồn lưu đến bây giờ. Tại sao có thể như vậy? Tà Trần Tôn giả làm sao lại đem trọng yếu như vậy bảo vật ném tại loại kia địa phương? Đông Phương Tử Nguyệt khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong ánh mắt nổi lên vẻ không cam lòng. Thông Thiên Ma Đạo, tiên nhân phía dưới đều sẽ gặp nguy hiểm. Các nàng một đám hóa thần kỳ không đến, vượt qua không là muốn chết sao? Chư vị không nên kinh hoàng, năm đó Tôn giả đã có thể lưu lại truyền thừa, tự nhiên cũng là có phá giải chi pháp. Lệ Vô Cực tràn đầy tự tin nói, lão phu nghiên cứu Tam Nhãn Ma Châu di tích nhiều năm, nhiều lần tới gần Thông Thiên Ma Đạo, đã tìm được một đầu phương pháp có thể thực hành được. Dựa theo loại phương pháp này, chí ít có 7 thành 5 chắc, có thể thuận lợi cầm tới Tam Nhãn Ma Châu. Tất cả mọi người là nửa tin nửa ngờ. Đại thừa kỳ đều không giải quyết được sự tình, ngươi một cái hóa thần kỳ có thể làm được. Coi như ngươi là Ma Linh môn trưởng lão, ngươi đối với lộ tuyến rất quen thuộc, vậy cũng thật sự là rất khó để người tin tưởng. Tân Uyên nhìn thật sâu Lệ Vô Cực liếc một chút, vuốt cằm nói, Lệ trưởng lão trước tiên nói một chút nhìn. Căn cứ ta nhiều năm thăm dò nghiên cứu, lần xem vô số sử thư, mới phát hiện cái này Thông Thiên Ma Đạo cũng không phải là tuyệt địa, mà lại chí ít có 8 đầu đường có thể tiến vào bên trong. 8 đầu đường? Mọi người nhịn không được kinh hô. Không sai, cũng là 8 đầu đường. Lệ Vô Cực chỉ bắt chỉ hướng lên trời sơn mạch nói ra. Dãy núi này nhưng thật ra là bị người lấy tiên gia thủ đoạn bố trí một trận trận pháp, trấn áp đại địa long mạch cùng phụ cận không gian, thậm chí một số đại đạo quy tắc. Trận pháp đến cùng là ai bày ra không được biết, nhưng là cái này trận pháp 8 hiệu lãnh, phân biệt đối ứng sơn mạch 8 cái hạt gốc. Chỉ cần có thể thuận lợi thông qua hạt gốc, liền có thể tiến vào trong đó. Diệp Khinh Ngữ không nói gì, bởi vì Lệ Vô Cực bây giờ nói đều là thưởng thức, rất nhiều người đều biết. Như thế nào thuận lợi thông qua hạt gốc, càng quan trọng hơn là cái này 8 mặt núi vây quanh bên trong, đến cùng là dạng gì tình huống, đây mới là hết thảy mấu chốt của vấn đề, thôi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến biến thành cho bụi. Mẹn mẹn những tin tức này, còn thiếu rất nhiều. Chương 299, dự cảm bất tường. Chương 299, dự cảm bất tường. Ta biết đại gia suy nghĩ gì, ta đã dám nói lời này, liền đã đối với lộ tuyến có hiểu rõ. Thậm chí đối với vòng trong núi cũng nắm giữ một số tin tức. Những cái này đồ vật không phải đôi câu vài lời có thể nói rõ ràng. Lệ Vô Cực nói ra. Đại gia đã đi tới Ma Linh Môn, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta thì mau chóng tu chỉnh một phen, ta cùng mặt khác mấy vị trưởng lão tự mình dẫn đội, trực tiếp tiến nhập Thông Thiên Ma Đạo, tìm kiếm Tam Nhãn Ma Châu. Hảo Tân Nguyên ra vẻ do dự một chút nhẹ gật đầu. Bất quá Tần công tử, chuyến này lộ trình dị thường gian nguy, chư vị tiên tử tuy nhiên thực lực bất phàm, nhưng nếu như xâm nhập Thông Thiên Ma Đạo, vẫn là có rất lớn nguy hiểm. Lệ Vô Cực ánh mắt theo Nam Cung Lưu Ly đám người trên thân đảo qua, trịnh trọng nói: "Lão phu coi là, chư vị tiên tử không cần thiết theo mạo hiểm." Cái này, Cố Thanh Tuyết bọn người tự nhiên không muốn cho Tần Uyên thêm phiền, nhưng là mọi người trong lòng lại đều có nhất định nghi hoặc. Cái này Lệ Vô Cực nói đều là thật sao? Mấy người tuy nhiên giác tỉnh hệ thống, nhưng là đối với Ma Linh môn cái này một mảnh đoạn nội dung cốt truyện lại không có trải qua. Bởi vì không có trải qua, tại các nàng trong hệ thống, tương quan nội dung cốt truyện đều là ở vào thiếu thốn trạng thái, trước mắt cũng không có cách nào theo hệ thống mua được tương quan nội dung cốt truyện phân tích. Nhưng dù vậy, mấy cái người trong lòng nhưng như cũ có loại dự cảm xấu. Khẽ nói, các ngươi còn là ở lại đây đi. Thông Thiên Ma Đạo rất nguy hiểm, ta một người đi là được rồi. Diệp Khinh Ngữ đám người trong lòng còn đang do dự lấy, Tần Uyên lại chủ động mở miệng. Thế nhưng là, Diệp Khinh Ngữ còn muốn nói gì, Tần Uyên lại tựa hồ như đã đoán được, đánh gãy nàng. Không cần lo lắng cho ta không có nguy hiểm. Mang theo các ngươi cùng một chỗ, ta ngược lại sẽ bị cả tay. Tốt ta, vậy ngươi cẩn thận. Diệp Khinh Ngữ bọn người nghe lại là một trận thất lạc, trong bóng tối nắm đấm nắm chặt, biến cường tâm tình càng thêm tăng cường mấy phần. Chư vị yên tâm, Tần công tử thế nhưng là ta Ma Linh môn tương lai hy vọng, lão phu nhất định mang theo Tần công tử bình an trở về. Lệ Vô Cực lộ ra trấn an nụ cười, chỉ là cái kia lão mắt chỗ sâu lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác âm hiểm. Đông Phương Tử Nguyệt cũng là tâm tình kích động. Trải qua nhiều như vậy long đong, rốt cục muốn gặp được truyền thuyết bên trong Tam Nhãn Ma Châu. muốn lên chính mình tại Tà Trần bí cảnh gặp đủ loại, chính mình cùng Tần Uyên phát sinh sự tình, Đông Phương Tử Nguyệt khuôn mặt không khỏi hơi hơi phếu hồng, tuy nhiên bỏ ra rất lớn hy sinh, nhưng là trùng quy vẫn là thành công. Mà lại, loại hy sinh này, tựa hồ không chán ghét như vậy đây. Đông Phương Tử Nguyệt tranh thủ thời gian lắc đầu, đem những này không nên có suy nghĩ đuổi ra khỏi não hải. Hết thảy đều là ngoài ý muốn mà thôi. Tần công tử dạng này nhân vật, vẫn là không nên suy nghĩ lung tung. Lệ Vô Cực mang theo Tần Uyên cùng Đông Phương Tử Nguyệt hướng về Thông Thiên Ma Đạo xuất phát. Ở ngoài ngàn dặm ma đạo giống như một cái cự hình bàn tay, tám ngọn núi phóng lên tận trời, dạ bước mây đen cùng ma khí khiến người nhìn mà phát khiếp, phảng phất một tòa vạn cổ trường tồn thâm uyên, thôn phệ giả mưu toan đến gần hết thể sinh linh. Vì cái gì? Ta luôn luôn có loại dự cảm bất tường. Nhìn lấy mấy người rời đi bóng lưng, Cố Thanh Tuyết nhịn không được tự lẩm bẩm. Tần Uyên ca ca, không có sao chứ? Tin tưởng Tần Uyên, hắn lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không có việc gì. Đi. Nam Cung Lưu Ly cũng không nhịn được toát ra vẻ lo lắng. Theo lý thuyết tựa hồ không có vấn đề gì. Dù sao Tần Uyên trên thân thế nhưng là có Tà Trần tinh phách đây. Diệp Thiển Hạ khẽ cắn môi đỏ, tâm tình có chút hỗn loạn. Diệp Kinh Ngữ thở dài, chuyện cho tới bây giờ, suy nghĩ lung tung đã không có ý nghĩa gì, chỉ có thể cầu nguyện Tần Uyên có thể bình an trở về. Diệp Kinh Ngữ ngữ khí có chút thất lạc, như nước ánh mắt đột ngạo, màu vàng lụa mỏng tại thanh phong lưu động phía dưới tựa như ảo mộng. Nói cho cùng, vẫn là chúng ta quá yếu, không thể giúp Tần Uyên cái gì. Cho dù là đi theo bên cạnh hắn, cũng đều là vướng víu mà thôi. Lời này để mọi người trong bóng tối đều là nắm chặt nắm đấm. Biến cường, nhất định phải biến cường. Không chọn hết thể thủ đoạn biến cường. Vì Tần Uyên, bất quá chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp làm một ít chuyện gì. Nam Cung Lưu Ly nói ra. Thế nhưng là chúng ta lại có thể làm gì chứ? Diệp Thiền Hạ yên lặng cúi đầu, vị này đã từng cao ngạo, ý chí chiến đấu sục sôi tứ công chúa, bây giờ cũng trở nên đa sầu đa cảm. Sở Mục Nguyệt cũng thật thà nhìn lấy Tần Uyên bóng lưng, cặp kia thanh lãnh con ngươi lần nữa biến chỗ chống vô thần, thậm chí có chút chết lặng, tựa như một tôn để tuyến tượng gỗ. Diệp Kinh Ngữ chú ý tới, nhìn thật sâu Sở Mục Nguyệt liếc một chút, chợt hỏi: Mục Nguyệt, ngươi thế nào? A, ta không sao. Sở Mục Nguyệt lập tức lấy lại tinh thần, đáp lại một câu, nhưng cả người xem ra vẫn như cũ rất hoảng hốt. Nam Cung Lưu Ly cũng không nhịn được nhìn về phía Sở Mục Nguyệt, trong lòng cũng có chút lo nghĩ. Sở Mục Nguyệt loại này trạng thái đã không phải lần đầu tiên. Một cái kim đan kỳ kiếm đạo thiên tài, lại luôn thất hồn lạc phách, điều này hiển nhiên là không bình thường. Trên người của nàng đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật? Nam Cung Lưu Ly thậm chí muốn theo trong hệ thống thu hoạch một số tin tức, nhưng là hệ thống cho ra tin tức 10 phân có hạn. Sở Mục Nguyệt, một thể hai hồn, trên thân ẩn giấu đi đại bí mật. Chỉ thế thôi. Cái này đã đủ để cho Nam Cung Lưu Ly lo lắng. Một thể hai hồn. Loại tình huống này một khi xuất hiện, thường thường mang ý nghĩa một cái khác hồn phách là cái nào đó đại nhân vật chuyển thế. Phải chăng mang ý nghĩa, có một ngày, Sở Mục Nguyệt lại biến thành một người khác? Bây giờ Sở Mục Nguyệt thế nhưng là Tần Uyên song tu bản lữ, một khi ngày nào đó giác tỉnh, có thể hay không uy hiếp được Tần Uyên? Có thể thông qua một thể hai hồn phương thức chuyển thế, như vậy đại nhân vật cơ hồ đã là thông thiên triệt địa, thậm chí là tiên nhân chân chính. Loại này cấp bậc tồn tại đều là cao ngạo cùng cực, thánh khiết cùng cực, như thế nào lại cho phép một con kiến hôi cùng chính mình phát sinh quan hệ, thậm chí thành vì một cái con kiến hôi lô đỉnh. Một khi ngủ say cái kia cái linh hồn giác tỉnh, nên đón Tần Uyên tất nhiên là ngập trời phẫn nộ cùng hận ý. Nam Cung Lưu Ly thậm chí nghĩ tới muốn giết chết Sở Mục Nguyệt, nhưng là nàng lo lắng một khi động thủ sẽ dẫn đến ngủ say linh hồn sớm thức tỉnh. Càng quan trọng hơn là, hiện tại Sở Mục Nguyệt thế nhưng là khí vận chi nữ, nào có người dễ dàng như vậy giết chết. Lại nói, Sở Mục Nguyệt đối với tiếp xuống nội dung cốt truyện có ảnh hưởng trọng đại, một khi động thủ sẽ khiến dạng gì hậu quả, sẽ hay không lan đến gần Tần Uyên, ai cũng không biết. Nam Cung Lưu Ly cùng Cố Thanh Tuyết một mực rất lo lắng, lại cũng chỉ có thể hy vọng Sở Mục Nguyệt thức tỉnh về sau không muốn giận chó đánh mèo Tần Uyên. Hoặc là tại nàng thức tỉnh thời điểm, Tần Uyên đã nắm giữ có thể chấn áp thực lực của nàng. Bây giờ nhìn lấy Sở Mục Nguyệt thất hồn lạc phách trạng thái càng ngày càng nhiều lần, Nam Cung Lưu Ly muốn để Tần Uyên biến cường tâm tình cũng càng thêm bức thiết, nàng xem thấy Tần Uyên bóng lưng nói ra. Chúng ta tuy nhiên không biết Tần Uyên tại Ma Linh Môn sẽ phát sinh cái gì, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Nam Cung Lưu Ly ánh mắt lấp lóe, môi đỏ khẽ mở, màu tím váy dài trang nhã mà cao quý. Cái kia chính là Tô Phàm. Tô Phàm. Cố Thanh Tuyết cùng Diệp Thiển Hạ đều là sức sở, chợt tựa hồ là ngộ đến cái gì, ánh mắt không khỏi vui vẻ. Không sai, Tô Phàm. Kém chút bắt hắn cho quên. Chương 300, mưa gió sắp đến. Chương 300, mưa gió sắp đến. Tô Phàm. Khí vận chi tử. Thiên mệnh nhân vật chính. Thần Uyên. Thiên mệnh phản phái. Hai người là tối tăm bên trong kẻ thù. Giác tỉnh hệ thống về sau, Cố Thanh Tuyết cùng Nam Cung Lưu Ly nhằm vào Tần Uyên tuyệt đại đa số trợ giúp, ở mức độ rất lớn đều bắt nguồn từ đối Tô Phàm chèn ép. Ma Linh Môn tương quan nội dung cốt truyện các nàng mặc dù không cách nào loại định, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là tất nhiên cùng Tô Phàm có quan hệ. Dù sao các nàng tự thân kết trong cục, Tô Phàm dựa vào chiến thắng Tần Uyên ma đạo lực lượng, đều là bắt nguồn từ Ma Linh Môn. Như vậy Tô Phàm cùng Tần Uyên tại Ma Linh Môn, tất nhiên phát sinh qua rất nhiều chuyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần có thể quấy nhiễu được Tô Phàm, như vậy Tần Uyên an toàn đạt được Tam Nhãn Ma Châu khả năng sẽ gia tăng thật lớn. Cố Thanh Tuyết lập tức ý thức được vấn đề chỗ. Tam Nhãn Ma Châu đối với Tô Phàm phi thường trọng yếu, đối khắp cả nội dung cốt truyện cũng phi thường trọng yếu. Làm thiên mệnh chi tử, Tô Phàm sẽ nhận được thiên đạo tối tăm bên trong trợ giúp. Cho dù là đã mất đi Tà Trần tinh phách, đến đón lấy đạt được Tam Nhãn Ma Châu khả năng vẫn là rất nhiều lớn. Thậm chí lại bởi vì các loại ngoài ý muốn, theo Tần Uyên trên thân tương tà bụi tinh phách, thậm chí cái khác bảo vật một lần nữa lấy về. đây chính là thiên mệnh chi tử. Nhiều khi đều nghịch thiên đến không giảng đạo lý, cho nên chúng ta nhất định phải tìm tới Tô Phàm, sau đó nghĩ biện pháp giết hắn. Diệp Thiền Hạ trong ánh mắt cũng lóe lên một vẻ hung quang. Thế nhưng là Tô Phàm bây giờ ở nơi nào? Vì cái gì còn chưa có xuất hiện? Cái này có chút để người khó hiểu, đã đến loại này trong lúc mấu chốt, Tô Phàm còn chưa có xuất hiện sao? Nam Cung Lưu Ly nhịn không được lần nữa nhìn về phía Thông Thiên Ma Đạo, trong lòng không khỏi nhảy một cái, sinh ra một loại dự cảm bất tường. Không tốt, sẽ không phải. Ngươi nghĩ tới điều gì? Cố Thanh Tuyết vội vàng hỏi. Nam Cung Lưu Ly một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Thông Thiên Ma Đạo, dự cảm bất tường càng mãnh liệt. Diệp Kinh Ngữ cùng Cố Thanh Tuyết mấy người cũng lập tức ý thức được vấn đề. Ngươi là muốn nói, Tô Phàm đã đi đến Thông Thiên Ma Đạo? Cái này rất có thể. Nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong, Tô Phàm thì nhiều lần ngư ông ngắt lợi, núp trong bóng tối, đợi đến cái khác người đấu ngươi chết ta sống thời điểm, hắn lại đột nhiên xuất thủ cướp đi tất cả cơ duyên. Lần này Tô Phàm chậm chạp chưa từng xuất hiện, rất có thể đã lặng lẽ đi đến Thông Thiên Ma Đạo, tùy thời đánh lén Tần Uyên. Khó trách vừa mới một mực có loại dự cảm xấu, như vậy, cái kia Tần Uyên ca ca có thể bị nguy hiểm hay không? Cố Thanh Tuyết nắm thật chặt song quyền, khuôn mặt không khỏi hơi trắng bệnh. Nếu như là cái khác người muốn đánh lén Tần Uyên, không có người sẽ lo lắng, thực lực chênh lệch còn tại đó đây. Cho dù là xuất khiếu kỳ, muốn đối phó Tần Uyên cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng Tô Phàm thế nhưng là thiên mệnh chi tử, nghịch thiên đến không giảng đạo lý loại kia. Dù là chỉ là trúc cơ kỳ, đều có thể tùy tiện tại hóa thần kỳ thậm chí cả xuất khiếu kỳ đều không thể sống sót Thông Thiên Ma Đạo bên trong như cá gặp nước, đồng thời cuối cùng thành là lớn nhất doanh gia. Rất có thể Tần Uyên tại thu phục Tam Nhãn Ma Châu thời điểm thân chịu trọng thương, hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Tô Phàm trắng trắng đến tiện nghi. Loại chuyện này không phải không có phát sinh qua. Thậm chí Tô Phàm lọt vào toàn bộ đại lục truy nã, không chỉ có bình yên vô sự, còn có thể đột phá đến kim đăng kỳ, đồng thời bị Nam Lĩnh Vương triều không giữ lại chút nào chống đỡ. Cho nên, chúng ta làm sao bây giờ? Cái này mọi người lần nữa phạm vào khó. Thông Thiên Ma Đạo không phải tốt như vậy tiến vào. Cho dù là xuất khiếu kỳ, thậm chí là luyện hư kỳ hơi không cẩn thận đều sẽ vỡ lạc. Chỉ cần Tần Uyên không có chuyện, lại có cái gì không đáng để mạo hiểm đâu. Nam Cung Lưu Ly thản nhiên nói. Chúng ta chia binh hai đường, một bên tiến nhập Thông Thiên Ma Đạo tìm tới Tần Uyên. Người khác thì lưu tại nơi này chờ đợi, vạn nhất Tô Phàm tới chậm, chúng ta cũng có thể có chỗ ứng đối. Chúng ta đương nhiên không có vấn đề, thế nhưng là Tần Uyên nói không để cho chúng ta đi vào, vạn nhất chúng ta đi vào về sau cho hắn thêm phiền phức làm sao bây giờ? Diệp Thiền Hạ sầu lo nói. Không sao, ta cùng Thanh Tuyết tiến đi là được. Nam Cung Lưu Ly nhìn về phía Diệp Thiền Hạ, không nên quên, chúng ta cũng không phải chết dễ dàng như vậy. Diệp Thiền Hạ nao nao chợt lại là vui vẻ. Ngươi nói đúng, kém chút đem điểm ấy đem quên đi. Vậy ta cũng cùng các ngươi đi vào chung. Các ngươi đang nói cái gì? Không nên vọng động. Diệp Kinh Ngữ mày liếu nhẹ trao lại. Thông Thiên Ma Đạo trung quy vẫn là quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể tùy tiện hành sự. Thất mọi ngươi thì không nên lo lắng, ta nói không có việc gì cũng là không có việc gì, yên tâm đi. Diệp Thiền Hạ trong đôi mắt chớp động lên nhàn nhạt tự tin. Tự tin như vậy tại Nam Cung Lưu Ly, Cố Thanh Tuyết trong mắt đồng dạng tồn tại. Diệp Kinh Ngữ tiên thiên đạo tâm, thế mà trong lúc nhất thời nhìn không thấu các nàng đến cùng từ đâu tới tự tin. Nàng đương nhiên nhìn không ra, bởi vì Nam Cung Lưu Ly ba người đều có một thân phận khác. Cái này thân phận làm cho các nàng chán ghét cùng cực, phẫn nộ cùng cực, hữu hận, không cam lòng. Nhưng là không thể không nói tại thời khắc mấu chốt, vẫn là sẽ phát huy một số tác dụng. Khí vận chi nữ, nắm giữ đại khí vận giả, cùng khí vận chi tử không có sai biệt. Chỉ muốn khí vận giá trị không có rất phá hạ cuối, gần như không có khả năng bị giết chết. Cái này chính là các nàng lực lượng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Nam Cung Lưu Ly nói ra. Diệp Thiền Hạ lập tức tiến lên một bước. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Sở Mục Nguyệt cũng đuổi theo. Không được, chúng ta nhất định phải chia binh hai đường. Vạn nhất Tô Phàm không có tiến nhập Thông Thiên Ma Đạo làm sao bây giờ? Hoặc là hắn cùng ở phía sau của chúng ta, thừa cơ đánh lén chúng ta làm sao bây giờ? Nhất định phải giữ lấy người ở bên ngoài. Nam Cung Lưu Ly nói ra. Ta cùng Thanh Tuyết hai người đi thích hợp nhất, các ngươi thì lưu ở bên ngoài đi. Thế nhưng là ta. Diệp Thiền Hạ còn muốn đang nói cái gì, lại nhận được Nam Cung Lưu Ly truyền âm, sau đó liền trầm mặt xuống. Một lát sau nàng gật đầu. Tốt, các ngươi cẩn thận. Chờ một chút, ta cũng muốn đi. Không cần, làm cho các nàng đến liền tốt. Sở Mục Nguyệt muốn theo sau, Diệp Thiền Hạ lại giữ nàng lại, nhìn thẳng con mắt của nàng. Sở Mục Nguyệt kiên trì muốn đi, Diệp Thiền Hạ lại chặn nàng, kiên định lắc đầu. Diệp Kinh Ngữ không biết mấy người kia đến cùng tại mưu đồ bí mật cái gì, nhưng là nàng trong lòng rõ ràng, bây giờ lựa chọn là tốt nhất. Mục Nguyệt, ngươi bây giờ trạng thái không thích hợp, vẫn là ở lại đây đi. Diệp Kinh Ngữ nói ra lời thật lòng. Chúng ta tại bên ngoài trông coi, đồng thời tìm kiếm Tô Phàm tung tích kỳ thật cũng giống như nhau. Sở Mục Nguyệt hiện tại trạng thái hoàn toàn chính xác không thích hợp bị kích thích. Đây cũng là Nam Cung Lưu Ly đầu tiên muốn cân nhắc sự tình. Diệp Kinh Ngữ không biết Sở Mục Nguyệt tình huống nội tình, nhất định phải Diệp Thiền Hạ cái này giác tỉnh hệ thống người ở lại bên ngoài. Sở Mục Nguyệt thần sắc lần nữa trở nên hoảng hốt, chợt trong ánh mắt lóe qua vẻ dãy rủa, cuối cùng vẫn im lặng không nói. Song Vương mỗi người đi một ngả. Nam Cung Lưu Ly cùng Cố Thanh Tuyết nhanh chóng tiến vào Thông Thiên Ma Đạo. Thế mà các nàng không biết là, Tô Phàm trước mắt cũng không có tiến vào Thông Thiên Ma Đạo. Bởi vì nội dung cốt truyện biến động, hắn thậm chí còn chưa kịp tiến vào Ma Linh Môn, vẫn tại chạy tới Ma Linh Môn trên đường. Nhưng thiên mệnh đối với hắn trợ giúp cũng đã lặng yên bắt đầu. Chương 301, Tam Nhãn Ma Châu không tồn tại. Chương 301, Tam Nhãn Ma Châu không tồn tại. Lệ Vô Cực đối với Thông Thiên Ma Đạo rất quen thuộc, rất nhanh mấy người liền đi tới Thông Thiên Ma Đạo chân núi. Nơi đây ma khí càng nặng, tầm nhìn rõ rất ngắn, cho dù là Tần Uyên đứng ở nơi đây cũng nhịn không được sinh ra một cỗ vô hình hàn ý, xung quanh tựa hồ có vô số tà ác ánh mắt chính đang nhìn trộm. Đông Phương Tử Nguyệt càng là sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng hướng về Tần Uyên tới gần mấy phần. Đến đón lấy cũng là chính thức đạp vào Thông Thiên Ma Đạo, Tần công tử theo sát ta, tuyệt đối không thể tùy ý đi lại. Lệ Vô Cực đối với Tần Uyên cùng Đông Phương Tử Nguyệt lần nữa nghiêm túc nhắc nhở. Tần Uyên nhẹ nhàng gật đầu, chợt tại Lệ Vô Cực chỉ huy liền chính thức bước lên Thông Thiên Ma Đạo. Vẹn vẹn chỉ là đạp lên trong nháy mắt, Tần Uyên liền cảm giác toàn thân áp lực đột nhiên tăng, giống như một tòa đại sơn đặt ở trên thân. Một cố làm cho người cảm giác rợn cả tóc gáy dâng lên trong lòng. Đông Phương Tử Nguyệt sắc mặt càng trắng hơn, ổn định tâm thần, tiếp tục đi tới. Lệ Vô Cực tay trái cầm một cái tàn phá thanh đồng la bàn, tay phải thì là một tấm xem ra có chút ố vàng giấy dầu, phía trên khắc họa lấy rườm rà tuyến đường, ghi chú lít nha lít nhít lạ lẫm văn tự. Lệ Vô Cực một bộ rất chuyên nghiệp bộ dáng, trước trước sau sau tả tả hữu hữu, đi qua một đầu siêu siêu mẹo mẹo lộ tuyến. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, mấy người mới đi tới khoảng 2 dặm. Bất quá tốt tại không có phát động bất kỳ cơ quan, một đường lên bình an vô sự. Thần công tử, còn tốt đó chứ? Lệ Vô Cực lúc này thời điểm quay đầu ân cần hỏi han. Tân Uyên, còn có thể, xem ra đại trưởng lão đối với cái này Thông Thiên Ma Đạo hoàn toàn chính xác hiểu rất rõ. Ha ha, lão phu từ ngàn năm nay vẫn luôn đang nghiên cứu Tam Nhãn Ma Châu tồn tại, tự nhiên là có chút thành quả. Lệ Vô Cực lúc này thời điểm đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, thân hình cũng trở nên phù phiếm. Thần công tử, đa tạ tín nhiệm của ngươi, kiệt kiệt kiệt. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Lệ Vô Cực thân hình thế mà biến mất khỏi chỗ cũ. Đại trưởng lão, Đông Phương Tử Nguyệt một trận mở miệng. Ngay sau đó phát sinh sự tình lại làm cho nàng sắc mặt đại biến, chỉ thấy nàng và Tần Uyên chung quanh, thế mà nổi lên 10 phần màu đen thạch tượng khuôn mặt dữ tợn hoảng sợ, khoảng chừng cao 10 trượng, mỗi một vị trong tay đều cầm lấy một cái khô lâu gậy trống. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, 10 tôn thạch tượng sáng lên hào quang màu đen, quần trượng đỉnh đầu lâu tản ra chói mắt hắc quang, chợt 10 cái khô lâu tán phát quang mang liền nối liền với nhau, đem toàn bộ không gian phong tỏa. Một cỗ cường hành ma đạo khí tức của tới. Phúc. Đại trưởng lão, Đông Phương Tử Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Sau đó hư không bên trong liền truyền đến Lệ Vô Cực thanh âm trầm thấp. Kiệt kiệt kiệt, Tần công tử, ngươi quá đơn thuần, ma đạo bên trong người, ngươi thế mà cũng sẽ tin. Đại trưởng lão, ngươi có ý tứ gì, ngươi muốn làm gì? Đông Phương Tử Nguyệt trong nháy mắt biến mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói có ý tứ gì? Ta ma linh môn bố cục ngàn vạn năm, gây nên lại là cái gì? Mặc kệ là cái gì người, muốn cướp đi thuộc tại lão phu truyền thừa, đều nên tru diệt. Lệ Vô Cực thanh âm lộ ra nhàn nhạt điên cuồng ý vị. Đại trưởng lão, ngươi đang nói cái gì? Thần công tử. Tần công tử thế nhưng là đạt được Tà Trần Tôn giả tán thành, a ngươi làm sao hố? Sao có thể? Đông Phương Tử Nguyệt không thể tin vào tai của mình, trái tim đều đang kịch liệt run rẩy. Ngốc nha đầu, chúng ta có thể là ma môn a, ma môn người nói với ngươi lời nói, ngươi thế mà cũng thật chứ? Ngươi cùng Tần Uyên thật đúng là trời đất tạo nên một đôi a. Lệ Vô Cực thanh âm lần nữa truyền đến, long trời lở đất. Nói thật cho ngươi biết đi, Tam Nhãn Ma Châu căn bản lại không tồn tại. Chúng ta muốn, căn bản là chỉ có Tà Trần Tôn giả truyền thừa. Trước kia nói với ngươi hết thảy đều là giả, đều là lừa gạt ngươi. Chân kinh, hóa đá, không thể tin. Đông Phương Tử Nguyệt cả người đều ngây ngốc ngay tại chỗ, đại não đều biến trống rỗng. Tần Uyên ánh mắt hơi hơi híp lại. Lệ Vô Cực tiếp tục nói, nguyên bản chúng ta là muốn thông qua Đông Phương Tử Nguyệt huyền âm chi thể, đạt được Tà Trần Tôn giả truyền thừa. Dù sao Tà Trần Tôn giả chính mình bản thân cũng là huyền âm chi thể. Đạt được truyền thừa về sau, lão phu lại tu hú chiếm tổ chim khách, đem truyền thừa chiếm làm của riêng. Ai ngờ Tần công tử ngươi lại đoạt trước. Lệ Vô Cực thanh âm bên trong lộ ra phức tạp, có chút ghen ghét, chua xót, càng nhiều hơn là hư vấn. Dạng này cũng tốt, lão phu tuy nhiên đã mất đi nhấm nháp huyền âm chi thể cơ hội, nhưng là thu được Tần công tử dạng này tuyệt hảo vật dẫn, so cái gì huyền âm chi thể tốt hơn gấp trăm lần. Tần Uyên cũng rất kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới nội dung cốt truyện thì ra là như vậy tử. Tam Nhãn Ma Châu căn bản không tồn tại. Kể từ đó, nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong, Tô Phàm thu được Tà Trần Tôn giả truyền thừa về sau, đi tới Ma Linh Môn, cũng hẳn là bị đại trưởng lão nghĩ biện pháp tính kế. Chỉ tiếc Lệ Vô Cực nhìn tính bản tính, không nghĩ tới Tô Phàm là khí vận chi tử, hoàn toàn không giảng đạo lý. Cuối cùng hẳn là bị Tô Phàm cho phản sát. Thế nhưng là không đúng. Nguyên tắc bên trong cuối cùng hắn cùng Tô Phàm quyết chiến, Tô Phàm đích thật là lấy ra Tam Nhãn Ma Châu. Cái này lại là cái gì tình huống? Tần Uyên chính đang suy tư thời khắc, Lệ Vô Cực đã động thủ. Xin lỗi Tần công tử, ta nguyên bản không nghĩ lấy tính kế ngươi, là chính ngươi vận khí không tốt. Có thể được đến ngươi như thế chất lượng tốt vật chứa, lão phu rất vinh hạnh. Kiệt kiệt kiệt. Âm ầm 10 tôn thạch tượng quang mang kích phát, tựa hồ phát ra cùng giá tiếng gầm gừ, thanh âm tựa hồ là xuyên việt vạn cổ mà đến, loại kia thê lương mà phong cách cổ xưa khí tức làm cho người rung động, vang vọng cả tòa Thông Thiên Ma Đồ, chuyển khắp phương viên vạn dặm. Nam Cung Lưu Ly cùng Cố Thanh Tuyết chính trên đường, bị chấn sắc mặt trắng bệch, một trận tim đập nhanh. Cái này, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy ma khí? Tần Uyên ca ca không có vấn đề a? Cố Thanh Tuyết bưng bít lấy gợn sóng độ ngực phập phồng, trong lòng càng lo lắng. Nam Cung Lưu Ly nhìn chằm chằm thanh âm nơi phát ra chỗ, kịch liệt dung chuyển cùng thạch tượng màu đen quang mang đã thông qua sương mù ẩn ẩn truyền đến. Cách nơi này không xa, chúng ta tăng thêm tốc độ. Diệp Kinh Ngữ mấy người cũng cảm nhận được loại kia ba động, dù cho ở ngoài ngàn dặm, dù cho có kết giới phòng ngự vẫn như cũ cảm giác khí huyết cuộn cuộn. Đến cùng, xảy ra vấn đề gì? Tần Uyên không có sao chứ? Diệp Thiền Hạ lo lắng nói ra. Tần Uyên người mang Tà Trần tinh phách, bản thân liền là cảnh giới cực cao ma đạo truyền thừa, sẽ không có vấn đề. Diệp Khinh Ngữ trong lòng cũng rất lo lắng, giờ phút này lại chỉ có thể đè nén, cưỡng ép tự an ủi mình. "Chư vị tiên tử, vẫn là không cần lo lắng Tần Uyên, trước quan tâm chính các ngươi đi." Đúng lúc này, một đạo thâm trầm âm thanh vang lên. "Người nào?" Diệp Thiển Hạ đột nhiên cảnh giác, chợt liền nhìn đến bốn phía mười mấy đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Những người này tất cả đều là toàn đen sắt trường bào, cầm đầu râu tóc bạc trắng, còn lại cũng đều là khí tức hùng hậu cao thủ. Hóa thần kỳ đỉnh phong, Ma Linh môn hạch tâm nhân vật. "Các ngươi đây là ý gì?" Diệp Khinh Ngữ mày liễu nhẹ chau lại. "Còn có thể là có ý gì? Đương nhiên là giết chết các ngươi a." Lão giả dẫn đầu dày đặc cười một tiếng, chợt liền hướng về Diệp Khinh Ngữ một trường vô xuống. Chương 302, Hoa phủ cầm quyết định. Chương 302, Hoa phủ cầm quyết định. Giống cùng lúc đó, Tô Phàm đã đến Ma Linh môn phụ cận, còn đang suy tư bước kế tiếp kế hoạch, liền nghe được thông thiên ma đạo chỗ sâu chấn động, quần quần ma khi đem phủ cận nguyên thủy sâm lâm đều xé nát. "Sư phụ, đây là có chuyện gì?" "Ta cũng không rõ ràng, thông thiên ma đạo khí tức quá mức mãnh liệt, ta thần thức căn bản là không có cách xuyên đấu." Tô Phàm trong tâm thần truyền đến phi nhan cái kia âm thanh tự nhiên, xen lẫn ngưng trọng. Bất quá lúc này thông thiên ma đạo truyền đến ba động, khả năng rất lớn cùng Tam Nhãn Ma Châu có quan hệ, chí ít cùng ta Trần Tinh Phách thoát không được quan hệ. Nếu như ta đoán không sai, Tam Nhãn Ma Châu cần phải ngay tại cái này thông thiên ma đạo chỗ sâu. "Thần Uyên đã tiến vào bên trong." "Cái gì?" Tô Phàm kinh hãi, chợt sắc mặt tâm trầm. "Đáng chết, vẫn là chậm một bước sao? Cần phải còn tốt." Phi Nhan nói ra. Thông thiên ma đạo bên trong sương mù nồng nặng, cho dù là hiểu rõ nhất nơi đây Ma Linh Môn, thậm chí người mang tà trần tinh phách Tần Uyên, muốn đi vào trong đó cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bây giờ trong ma đạo ba động, cực lớn có thể là Tần Uyên phát động cái gì cơ quan. "Chúng ta còn có cơ hội. Hiện tại lập tức theo sau. Lấy ta thần thức cảm giác, cần phải có thể giúp ngươi tránh đi đại đa số những cảnh." "Tốt, đa tạ sư phụ." Tô Phàm lúc này mới trong lòng vui vẻ, liền không kịp chờ đợi hướng về sơn mạch mà đi. Ầm ầm, ngay tại lúc hắn chuẩn bị khởi hành thời khắc, phủ cận vang lên lần nữa mãnh liệt ba động, ngay tại Tô Phàm bên trái ngoài trăm dặm. "Đây là cái gì?" Tô Phàm nhìn lấy phương hướng âm thanh truyền tới, không khỏi một trận kinh ngạc. "Ma Linh Môn, hẳn là Ma Linh Môn chỗ. Ta đoán không sai, Ma Linh Môn quả nhiên liền tại phụ cận." Phi Nhan nhìn chằm chằm cái kia ba động truyền đến phương hướng, tuy nhiên bị kết giới cách trở, nhưng là trong không khí vẫn như cũ nhộn nhạo gợn sóng, kết giới nội bộ không gian ảnh hưởng cũng có chỗ hiện hiện. Chính là Tô Phàm một mực đang tìm Ma Linh Môn. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tô Phàm trong lòng một trận mừng rỡ, nhưng lại vạn phần nghi hoặc. Mãnh liệt như vậy ba động, Ma Linh Môn lại xảy ra chuyện gì? Trước chui vào Ma Linh Môn phụ cận tìm tòi hư thực. Phi Nhan suy tư một lát ngưng trọng nói ra: "Ta có dự cảm, tựa hồ cũng cùng Tần Uyên có quan hệ." "Tốt, nghe sư phụ." Sau đó Tô Phàm liền trước hướng lấy Ma Linh Môn phương hướng mà đi. "Đây là Thông Thiên Ma Đồ, Ma Linh Môn phương hướng. Chuyện gì xảy ra?" Lạc Hoa Cốc, ở vào Lạc Hoa Sơn mạch trung tâm. Giờ phút này cũng cảm nhận được Thông Thiên Ma Đồ ba động. Hoa phủ cầm bọn người đứng tại Lạc Hoa Cốc đỉnh núi, ngưng trọng nhìn về phía ba động truyền đến phương hướng, ánh mắt chiếu tới chỗ sâu, chính là vạn dặm ảm đạm mây dày đặc, tám ngọn núi phóng lên tận trời, giống như tám tòa vạn cổ ma thần kình thiên sừng sững. "Không có gì bất ngờ xảy ra, phải cùng Tam Nhãn Ma Châu có quan hệ." Hoa phủ cầm trầm giọng nói ra. "Tần Uyên giết chúng ta nhiều người như vậy, sự kiện này tuyệt đối không thể tính như vậy. Muốn bị Thái Thượng trưởng lão cùng Đại trưởng lão các nàng báo thủ. Còn có Tam Nhãn Ma Châu, tuyệt đối không thể để cho cái này ma vật rơi nhập ma đạo bên trong người chi thủ. Thế nhưng là toàn thân ma đạo dị thường hung hiểm, chúng ta đối với cái này cũng không hiểu rõ, cưỡng ép tiến vào lời nói, cho dù là dốc hết chúng ta toàn bộ lực lượng đều không nhất định có thể làm được a." Hoa Ngâm Tuyết đệ nhất cái đứng ra phản đối, lo lắng nói: "Bây giờ chúng ta cùng Tần Uyên đã không chết không thôi, nếu như hắn đạt được Tam Nhãn Ma Châu, đến lúc đó mới là chúng ta Lạc Hoa Cốc tai họa ngập đầu." Hoa phủ cầm nhẹ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong ánh mắt lóe qua vẻ dãy rủa, chợt liền kiên định xuống tới: "Ta chưa từng có nhằm vào Tần Uyên ý tứ, phản mà đối với hắn rất thưởng thức. Ai có thể nghĩ tới, hắn thế mà đi tới ma đạo một đường, đi tới chúng ta mặt đối lập phía trên. Bây giờ chúng ta đã đối với hắn xuất thủ, thì tuyệt đối không thể lại có bất kỳ do dự. Thừa dịp hắn bây giờ còn chưa có chiếm được Tam Nhãn Ma Châu, nhất định phải đem hết toàn lực đi ngăn cản. Thế nhưng là..." "Không có thế nhưng là, nhất định phải ngăn cản Tần Uyên. Không chỉ có là vì Lạc Hoa Cốc, cũng là vì thiên hạ thương sinh." Hoa Ngâm Tuyết còn muốn nói chuyện, Hoa phủ cầm lại đánh gãy nàng, vị này xinh đẹp vô song tông chủ híp mắt nói ra: "Chúng ta một nhà không được, thì liên lạc cái khác người. Tần Uyên đã đắc tội ba đại linh vực sở hữu đại thế lực, bây giờ những thứ này đại thế lực đều đang tìm hắn. Thông Thiên Ma Đồ ba động, chắc hẳn đã khiến cho chú ý của bọn hắn, đem chúng ta nắm giữ tin tức truyền bá ra ngoài." Hoa Ngâm Tuyết trong lòng không đành lòng. Một khi tiết lộ ra ngoài, thì mang ý nghĩa Tần Uyên cùng Ma Linh Môn sẽ bị vạn người vây công. Đến lúc đó Lạc Hoa Cốc khẳng định là không chiếm được Tam Nhãn Ma Châu. Tần Uyên hy vọng sống sót cũng rất xa vời. "Ngươi không nên cảm thấy không đành lòng, nhiều như vậy đại thế lực không phải người ngu, thì coi như chúng ta cái gì cũng không nói, bọn hắn không được bao lâu vẫn là sẽ biết, đến lúc đó Tần Uyên vẫn là sống không được." Hoa phủ cầm thở dài nói: "Chẳng bằng chúng ta chủ động nói ra, còn có thể rơi cái thuận nước dòng thuyền." "Thế nhưng làm Mộng Điệp bên kia..." Hoa Ngâm Tuyết vẫn là không yên lòng, khẽ cắn môi đỏ nói ra: "Mộng Điệp tính cách cảnh trực, Tần Uyên đối nàng có ân cứu mạng, nếu như nàng biết chúng ta gạt nàng đối phó Tần Uyên, nàng chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Vậy trước tiên đừng cho nàng biết. Đây cũng không phải là nàng chuyện riêng, việc quan hệ tông môn sinh tử tồn vong, việc quan hệ thiên hạ thương sinh, không phải nàng buộc đồng thời điểm. Mộng Điệp là cái biết đại thể người, phải hiểu chúng ta dụng tâm lương khổ. Hoa phủ cầm bực bội quát tay áo, cứ như vậy đi, lập tức hành động. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ma Linh Môn. Diệp Thiển Hạ đám người đã cùng Ma Linh Môn trưởng lão nhóm triển khai đại chiến. 10 cái hóa thần kỳ cao thủ vây công phía dưới, Diệp Thiển Hạ chờ kim đan kỳ thiên kiêu căn bản không có chống đỡ chi lực. May ra mấy người đều không phải là phàm nhân, người mang vô thượng bảo khí, đồng thời lại đại khí vận ra thân, mới không có trước tiên bị giết chết. Nhưng hiển nhiên mấy người cũng chống đỡ không được bao lâu, dù cho lấy ra át chủ bài. Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn không nhìn ra được sao? Dẫn đầu Ma Linh Môn trưởng lão dạy đặc cười một tiếng. Các ngươi lên cầm cố, bị lửa. Căn bản cũng không có cái gì tam nhãn ma châu. Đại trưởng lão muốn là chỉ có tà trần tinh phách truyền thừa. Vì đạt được cái này truyền thừa, đại trưởng lão cố ý tìm tòi trăm năm, mới tìm được Đông Phương Tử Nguyệt cái này cùng tà trần tôn giả thể chất giống nhau huyền âm chi thể. Theo lý thuyết Tử Nguyệt thể chất cùng tà trần tôn giả giống nhau, hẳn là rất dễ dàng đạt được truyền thừa. Ai biết thế mà bị Tần Uyên tu hú chiếm tổ chim khách. Dạng này cũng tốt, Tần Uyên thể chất cùng thiên phú so Đông Phương Tử Nguyệt mạnh gấp trăm lần, làm lô đỉnh quả thực không có gì thích hợp bằng. Dẫn đầu trưởng lão liếm môi một cái, trong ánh mắt lóe qua vẻ tham lam. Không chỉ có như thế, Tần Uyên còn mang đến mấy người các ngươi nũng nịu đại mỹ nhân, đồng thời còn cái thể chất bất phàm, quả thực cũng là thiên nhiên lô đỉnh cùng bậc chứa. Lão thiên gia đối đãi chúng ta thật đúng là không tệ a, ha 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 ha. Diệp Khinh Ngữ đám người sắc mặt đổi biến. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Khó trách vẫn luôn tâm thần bất an, nguyên bản còn tưởng rằng là thông thiên ma đạo sẽ gặp nguy hiểm. Không nghĩ đây hết thảy đều là âm mưu. Lại là cái dạng này. Diệp Thiền Hạ vẫn như cũ có loại cảm giác không thật, tâm thần hỗn loạn lung tung. Dẫn đầu Ma Linh môn trưởng lão nói lần nữa, vừa mới thông thiên ma đạo ba động cũng là hành động tín hiệu, đại trưởng lão đã đối Tần Uyên độc thủ. Chúng ta cũng liền có thể hành động. Chư vị, thúc thủ chịu trói đi, các ngươi dạng này nũng nịu đại mỹ nhân, lão phu có thể không nỡ làm bị thương a ha ha ha. Siêu Sở Mục Nguyệt không chút do dự phản kích, vung đẩy lấy trong tay trường kiếm, trong nháy mắt băng phong trăm dặm, mấy trăm đạo màu bạc băng truy tựa như tia chớp hướng về Ma Linh môn mọi người bay đi. Điều trùng tiểu kỹ. Ma Linh môn trưởng lão khinh thường cười một tiếng, tay áo dài huy động liền cản trở hơn phân nửa thiên công. Chương 303, Sở Mục Nguyệt dị thường. Chương 303, Sở Mục Nguyệt dị thường. Tại sao có thể như vậy? Tần Uyên, có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Thiền Hạ một bên sử dụng bảo khí đối kháng, hốc mắt đều nên phát hồng, sắc mặt càng trắng xám. Trước quản tốt chính chúng ta đi. Diệp Kinh Ngữ coi như tỉnh táo. Tần Uyên có tà trần tinh phách tại thân, lại có nhiều như vậy át chủ bài, trong thời gian ngắn sẽ không có sự tình. Hiện tại có vấn đề là chúng ta muốn như thế nào chạy đi. Diệp Thiền Hạ nhẹ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tâm tình phi thường trầm trọng. Hiện tại các nàng xâm nhập hồ huyện, đồng thời chỉ có ba người, tuy nhiên trên thân mang theo không ít bảo vật, nhưng là đối kháng nhiều như vậy hóa thần kỳ cao thủ, vẫn như cũng là cựu tử nhất sinh. Không muốn lại làm vô vị vùng ấy, các ngươi trốn không thoát. Dẫn đầu hóa thần kỳ trưởng lão mặt mũi tràn đầy đều là trêu tức đủ cười, nghiêm chỉnh đã nắm chắc thắng lợi trong tay, tựa hồ trưởng không hết thảy. Phanh phanh phanh, vẹn vẹn ba chiêu giao phòng, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Diệp Khinh Ngữ ba người đều là miệng phun máu tươi, khí tức giảm xuống bảy thành. Đáng giận, thật phải chết ở chỗ này sao? Diệp Thiền Hạ lau sạch lấy khóe miệng máu tươi, gương mặt tuấn tú phía trên đều là vẻ không cam lòng. Diệp Khinh Ngữ cũng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cố nén cảm giác hôn mê kiên trì. Sở Mục Nguyệt trạng thái càng là không chịu nổi, vừa mới chính là nàng chiến đấu mạnh liệt nhất, đồng thời nàng trạng thái bản thân thì không ổn định, bây giờ thực lực đã 10 không còn 1, thân hình đều đã bắt đầu lắc lư. Tứ tỷ chờ sau đó ta đến điểm hộ, ngươi mang theo Mục Nguyệt thừa cơ rời đi. Diệp Khinh Ngữ tựa hồ là làm ra cái gì quyết định, đột nhiên ngữ khí trầm thấp nói một câu như vậy. Còn có cơ hội rời đi sao? Ngươi cái dạng này còn thế nào yểm hộ chúng ta? Diệp Thiền Hạ đắng chát cười một tiếng, nhưng rất nhanh nàng liền mở to hai mắt nhìn. Chờ một chút, ngươi ý tứ chẳng lẽ là chỉ có thể như thế, nếu không chúng ta ai cũng đi không được. Diệp Khinh Ngữ ngữ khí thanh đạm thong dong, ánh mắt bình tĩnh như thủy. Không được, tuyệt đối không được. Như thế ngươi sẽ chết, sẽ biến thành cho bụi. Diệp Thiền Hạ lập tức bác bỏ đề nghị này. Đây đã là kết quả tốt nhất. Lại tiếp tục như vậy rông dài, chúng ta ai cũng đi không được. Thế nhưng là, không được, hay là không được? Diệp Thiền Hạ lắc đầu, ta không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi như thế hy sinh, ta làm không được. Không muốn hành động theo cảm tính. Diệp Khinh Ngữ đối với Diệp Thiền Hạ lắc đầu, ta một người tử, tổng so với chúng ta đều tử muốn cường. Vậy cũng không được. Diệp Thiền Hạ ánh mắt kiên định nói, vẫn là ta tới đi, tuy nhiên khả năng không bằng ngươi, nhưng cũng có thể tranh thủ rất lớn không gian. Không được. Diệp Khinh Ngữ nói ra, điểm này, ngươi không bằng ta. Ngươi linh lung thể chất cường tại nhục thân, ta cầu đạo chi tâm cường tại thần hồn. Bằng vào ta tiên thiên đạo tâm tự bạo có thể trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng, trình độ nhất định dẫn phát thiên địa pháp tắc ba động, ngươi coi như thiêu đốt thể chất bản nguyên, dẫn phát lực lượng tốc độ vẫn là chậm một chút, rất dễ dàng bị người đánh tan. Đến lúc đó ngươi cũng là hy sinh vô ích chính mình. Diệp Thiền Hạ trầm mặc, nàng rõ ràng Sở Muội Muội nói là sự thật, thế nhưng là trơ mắt nhìn lấy Muội Muội hồn phi phách tán, chính mình lại chạy thoát, nàng thật làm không được. Tứ tỷ, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, không muốn lại xoắn xuýt, chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Khinh Ngữ ngữ khí tăng thêm mấy phần, thân thể khí tức đã bắt đầu kéo lên, lộ ra không sai đã làm tốt tự bạo chuẩn bị. Không tốt, nàng muốn tự bạo bản nguyên, mau ngăn cản nàng. Ma Linh môn trưởng lão phát hiện dị thường, lập tức phát ra thanh âm. Đây chính là tiên tiên đạo tâm bản nguyên, nếu như bị dẫn bạo vậy thì thật là đáng tiếc. Đi mau tứ tỷ. Diệp Khinh Ngữ một thanh đẩy hướng Diệp Thiền Hạ, khí tức tiếp tục kéo lên. Thất muội. Diệp Thiền Hạ khỏe mắt chớp động lên nước mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Khinh Ngữ thân hình dần dần mơ hồ. Bá. Đúng lúc này, một cỗ cường hành khí tức lại đem toàn trường ngăn chặn, khí tức băng lãnh thấu xương, lực xuyên thấu rất mạnh, thậm chí ngay cả linh khí lưu chuyển đều bị phong tỏa lại. Cái này, Diệp Khinh Ngữ ban đầu vốn đã dẫn động tự bạo cũng bị cường hành kết thúc. Mọi người còn tại ngây người thời khắc, chỉ thấy bên cạnh Sở Mộc Nguyệt khí tức cấp tốc kéo lên, tựa hồ muốn hết thảy xung quanh đều ngăn chặn. Sở Mộc Nguyệt, ngươi đang làm gì? Diệp Khinh Ngữ ý thức được không thích hợp, lo lắng hô. Sở Mộc Nguyệt trong ánh mắt lộ ra dãy rủa cùng thống khổ, chấm như tuyết váy dài điên cuồng bay phất phới, toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy, thanh âm đều đã áp lực cơ hồ không phát ra được. Các ngươi, đi mau. Phát ra mấy chữ này về sau, Sở Mộc Nguyệt vung động trong tay trường kiếm, không chút do dự xẹt qua chính mình cái kia thiên nga giống như trắng như tuyết thon dài chỗ cổ. Ba cái kia trắng như tuyết chỗ cổ lưu lại một đạo vết thương, máu tươi phun ra ngoài. Hiện trường tất cả mọi người trợn tròn mắt. Sở Mộc Nguyệt tự sát. Cái này tự sát? Đây là muốn náo cái nào vừa ra? Mọi người còn tại không biết làm sao thời khắc, chỉ thấy Sở Mộc Nguyệt ban đầu vốn đã ảm đạm xuống ánh mắt, trong nháy mắt bạo phát ra càng thêm quang mang mãnh liệt, vẻ ngoài khí tức như là bom nổ sôi trào mãnh liệt. Cảnh giới của nàng càng là trong chớp mắt liền tăng lên mấy chục lần. Kim đăng kỳ, Nguyên anh kỳ, tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, thập trọng, hóa thần kỳ, tam trọng, tứ trọng, thập trọng. Nữ nhân này lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy Sở Mộc Nguyệt cái kia đáng sợ khí tức biến động, Ma Linh Môn chư vị trưởng lão cũng là không dám tin vào hai mắt của mình. Diệp Khinh Ngữ cùng Diệp Thiện Hạ cũng đều là đại náo cảm giác trống rỗng. Loại tình huống này, quả thực trước đây chưa từng gặp. Chẳng lẽ lại, nàng thứ hai hồn phách? Diệp Khinh Ngữ trong lòng nhảy một cái, cưỡng ép phóng thích chính mình thứ hai nhân cách. Nàng điên rồi sao? Sở Mộc Nguyệt đây là khí tức đã đạt đến đỉnh phong, nguyên bản nay đã rất rét lạnh, rất thánh khiết khí chất biến càng thêm rét lạnh thấu xương, giống như một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn, thần thánh tựa như một tôn vô thượng nữ đế, vẻn vẹn chỉ là khí tức tiểu tựa hồ trấn nhiếp cả thôn, làm cho người run lẩy bẩy. Các ngươi đều đáng chết. Sở Mộc Nguyệt môi đỏ khẽ mở, lạnh lẽo thanh âm rót vào cốt tủy, uy nghiêm bên trong mang theo sát khí mãnh liệt. Cho dù là hóa thần kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng không nhịn được tâm thần sợ hãi run rẩy. Cái này, đây là cái gì quỷ đông tây? Ma Linh Môn trưởng lão nhìn chằm chằm đằng đằng sát khí Sở Mộc Nguyệt, đè nén trong lòng sợ hãi, nhưng thanh âm lại hơi có chút run rẩy. Sở Mộc Nguyệt, ngươi không sao chứ? Diệp Thiền Hạ trong ánh mắt lóe qua nhàn nhạt hoảng sợ, cố giả bộ trấn định mà hỏi. Sở Mộc Nguyệt nhìn về phía Diệp Thiền Hạ cùng Diệp Khinh Ngữ, cái kia vô tận sát khí khiến hai người cũng theo bản năng lui về sau một bước. Sở Mộc Nguyệt, ngươi còn hảo sao? Diệp Thiền Hạ kiên trì lần nữa đặt câu hỏi. Sở Mộc Nguyệt tùy ý vung tay lên, Diệp Khinh Ngữ cùng Diệp Thiền Hạ tựa như là lá rụng giống như bị thổi lên, trong nháy mắt thổi tới ở ngoài ngàn dặm. Chợt nàng liền lần nữa nhìn về phía Ma Linh Môn mọi người, Ma Linh Môn mọi người một trận tê cả da đầu. Đừng sợ, nàng bất quá là kim đan kỳ mà thôi, hiện tại bất quá là hồ giấy. Mọi người cùng nhau xông lên, giết nàng. Dẫn đầu trưởng lão lớn tiếng gào hét, cổ vũ lấy sĩ khí. Sở Mộc Nguyệt mặt không biểu tình, huy động trường kiếm, một đạo kinh thiên liệt không khí tức bao phủ ra. Chương 304, không có lương tâm tiểu hỗn đản. Chương 304, không có lương tâm tiểu hỗn đản. Thần Nguyên công tử, đừng trách lão phu, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, vừa bạn đâm vào lão phu trên họng súng. Thông Thiên Ma Đạo. Mười tôn ma tượng bạo phát ra cuồn cuộn như hải ma đạo khí tức, cơ hồ đã đem phương viên trăm dặm bao phủ. Đông Phương Tử Nguyệt đã ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng, cảm giác thế giới quan đều sụp đổ, vô pháp tiếp nhận thực tế như vậy. Hắn nói rốt cuộc là ý gì? Tân Nguyên mặt không biểu tình, tại trong tâm thần đối với Tà Trần Tinh Phách hỏi. Tà Trần Tinh Phách giờ phút này cũng xảy ra vấn đề, dường như biến thành tượng đất, đối với Tân Nguyên hô hoán không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tân Nguyên tâm tình hơi trầm xuống. Hắn chỗ lấy dám vào nhập Thông Thiên Ma Đạo, rất lớn nguyên nhân cũng là có Tà Trần Tinh Phách phụ trợ. Bây giờ cái này phàm nhân tiểu nha đầu lại tại thời khắc mấu chốt như xe bị tô xích. Thông Thiên Ma Đạo, thế nhưng là trong truyền thuyết, đủ để khiến luyện hư kỳ đẫm máu kinh khủng cấm khu. Lấy chính mình bây giờ thực lực, ở chỗ này vẫn là rất nguy hiểm. Lão gia hỏa, ngươi ở đâu? Tân Uyên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tam Trọng Tàn Tháp trên thân. Lão gia hỏa này tuy nhiên cũng có chút đáng ghét, vẫn là cái tàn khuyết rách dưới, nhưng dù sao cũng là đã từng tiên khí, hẳn là cũng có ứng đối cái này Thông Thiên Ma Đạo năng lực a. Ta vẫn luôn tại. Tân Uyên trong tâm thần, lập tức truyền đến cái kia thương lão thanh âm. Cái kia vội vàng đáp lại, tựa hồ ngay tại đang đợi Tần Uyên hỏi thăm. Tần Uyên giờ phút này tự nhiên cũng không nghĩ ra những thứ này, thẳng vào chủ đề hỏi. Nơi này tình huống, ngươi có thể ứng đối sao? Đương nhiên không có vấn đề, chỉ là hạ giới tiểu ma ma vực mà thôi, liền tiên nhân cảnh giới cũng chưa tới. Nếu như là năm đó, bản tọa một cái ý niệm trong đầu liền có thể để trong này biến thành cho bụi. Ba tầng tàn tháp thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt khinh thường. Vậy bây giờ đâu? Hiện tại nha. Khu khu, chủ nhân ngươi cũng biết, ta kinh lịch năm đó đại chiến về sau thế lực lớn tổn hại, bây giờ chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, thì liền bản thể đều phá toái không chịu nổi. Đương nhiên, cho dù là dạng này, bản tọa năm đó cũng là tiên nhân phía trên tồn tại. Bây giờ cho dù là chán nản đến loại này trình độ, đối mặt loại này liền tiên nhân đều không phải hạ giới ma vực, theo lý thuyết cũng cần phải là dễ như trở bàn tay, căn bản không cần phế chút sức lực. Nhưng đúng không? Cái này ma vực có chút đặc thù, bây giờ kích hoạt cái này ma trận cũng phi thường quỷ dị, bây giờ ta ký ức thiếu thốn, đã quên đi loại này ma trận phá giải chi pháp. Cho nên trên thực tế đến cùng là cái gì? Ngài đến cùng có được hay không? Đừng nói nhảm. Tần Uyên nghe hắn nói như vậy, trong lòng có loại dự cảm xấu. Ách ách. Đại khái, có lẽ, khả năng cần phải. Được thôi. Thần Uyên. Phế vật vô dụng. Thần Uyên gân xanh trên trán nhảy lên, nhịn không được quát mắng. Xem ra lần này, chỉ có tự nghĩ biện pháp. Hồi lâu trầm mặc. Ba tầng bảo tháp chỗ sâu, váy xanh thần bí nữ tử khí thở không ra hơi, trước ngực cái kia cao cao đứng vững gợn sóng lan lột, một đôi trắng như tuyết đùi ngọc tại tới lui, trong suốt sáng long lanh chân ngọc cũng đều cuộn mình ở cùng nhau. Đáng giận tiểu gia hỏa, hỗn đản, lại dám như thế mắng chấm. Thật sự là vong ân phụ nghĩa, cay nghiệt thiếu tình cảm. Muốn không phải chấm, ngươi có thể thu được nhiều như vậy bảo vật, ngươi có thể được đến nhiều như vậy truyền thừa sao? Chấm nếu có thể khôi phục trước kia một phần bản thực lực, nhất định muốn đem ngươi tiểu gia hỏa này giáo huấn ngoan ngoãn. Màu xanh váy dài thần bí nữ tử lên cơn giận dữ mắng, trước ngực lộ ra trắng nõn chỗ đều đã phím hồng, có thể nghĩ gương mặt kia phía trên cần phải sớm đã bởi vì phẫn nộ đỏ giống như là quả táo chín. Chấm hiện tại bất quá là một bộ thần hồn, thật vất vả góp nhặt một chút năng lượng, khôi phục một chút lực lượng, nếu như bây giờ ra tay trợ giúp ngươi phá trận, cái kia góp nhặt lực lượng liền sẽ triệt để tiêu hao hầu như không còn. Không có lương tâm tiểu hỗn đản, hoàn toàn thì không để ý tới chấm cảm thụ. Màu xanh váy dài nữ tử căm tức tự nói, thanh âm đã mang theo nhàn nhạt uy quất. Lúc này thời điểm nàng đột nhiên ngẩng đầu một cái, phát hiện ngộ đạo trà thụ chi tâm ngay tại bên cạnh nàng, đôi mắt giàn mua chừng chừng nhìn chằm chằm nàng, cả người đều tốt như hoa đá. Váy xanh nữ tử nghĩ linh tinh im bặt mà dừng, bầu không khí trong nháy mắt biến lung túng. Khô khủng. Chủ nhân, ta không có cái gì trông thấy. Ngộ đạo trà thụ chi tâm đội vàng lúng túng ho khan hai tiếng, run run rẩy rẩy cúi đầu. Váy xanh nữ tử mặt vạch một cái liền đỏ đấu, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Xấu hổ. Mất mặt quá mức rồi. Làm sao lại quên mình còn có cái nô tài ở chỗ này đây? Cho tới nay, ở trước mặt người ngoài, váy xanh nữ tử đều tại duy trì lấy uy nghiêm, cao cao tại thượng đế vương hình tượng. Bây giờ lại trước mặt thuộc hạ như vậy xấu mặt, bị người ta thấy được loại này bát phụ hình tượng. Váy xanh nữ tử chỉ một thoáng liền muốn đem cái này không có ánh mắt thuộc hạ mà sát, duy trì chính mình hình tượng, nhưng cuối cùng nàng vẫn là ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại, ra vẻ bình tĩnh nói: "Ngươi không thấy gì cả, đúng không?" "Đúng đúng đúng, thuộc phía dưới không thấy gì cả." Ngộ đạo trà thụ chi tâm dọa đến run một cái, lập tức liên tục gật đầu, chợt liền rời đi đề tài. "Chủ nhân, chúng ta thật không giúp một chút Tần công tử sao? Cái này ma trận rất quỷ dị, liền xem như xuất khiếu kỳ đỉnh phong muốn phá giải cũng không dễ dàng a, nếu như không có ngoại lực trợ giúp, Tần công tử chỉ sợ sẽ có nguy hiểm a." "Nguy hiểm cũng là hắn tự tìm, cái này đáng giận tiểu hỗn đản như thế mắng chấm, chấm mới không giúp hắn đây." Váy xanh nữ tử theo bản năng bực bội phản bác, chợt lại ý thức được chính mình ngữ khí không đúng, lập tức đổi cái ngữ khí nói ra: "Chấm đã giúp hắn quá nhiều lần, có một số việc nhất định phải chính mình đi khiêng mới có thể trưởng thành. Cương giả chi lộ cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Lần này chấp thì không xuất thủ, tạm thời cho là đối với hắn một lần khảo nghiệm đi. Thế nhưng là loại này ma trận phi thường quỷ dị, hơi không cẩn thận liền sẽ biến thành cho bụi." Ngộ đạo trà thụ chi tâm lo lắng nói: "Một khi Tần công tử xảy ra vấn đề, bảo tháp cũng đã thành vô chủ chi vật, đến lúc đó chủ nhân ngài chỉ sợ cũng phải gặp nguy hiểm à?" Chấm đương nhiên biết. Váy xanh nữ tử thản nhiên nói: "Nếu như là người khác, chấm bị mạng sống cũng không thể không ra tay, dù là góp nhặt năng lượng tiêu hao hầu như không còn, đây là hành động bất đắc dĩ. Nhưng hắn là Tần Uyên, hắn không giống nhau. Chấm tin tưởng hắn có phá trận năng lực." "Chủ nhân, ngài..." Ngộ đạo trà thụ chi tâm rất là rung động, chủ nhân đối với Tần Uyên lòng tin tốt như vậy sao? Đây chính là đủ để khiến xuất khiếu kỳ đẫm máu ma trận a. Tần Uyên coi như lại thế nào thiên túng kỳ tài, cũng mới nguyên anh kỳ, kém dòng dã hai cái đại cảnh giới. Cái này Tần Uyên, đến cùng có cái gì ma lực? "Chủ nhân, thế mà dùng chính mình tính mệnh đi đánh bạc như thế một cái cơ hội bất khả năng sự tình." Chấm tâm lý nắm chắc, nếu như Tần Uyên thật không được, chấm tự nhiên sẽ xuất thủ. Váy xanh nữ tử thanh âm tràn ngập thâm ý, biến có chút phiếu miểu. "Bất quá, chấm tin tưởng, hẳn là không cần dùng." Ngộ đạo trà thụ chi tâm không có tại nói chuyện, tâm tình lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chương 305, kịch liệt chiến đấu. Chương 305, kịch liệt chiến đấu. Trận pháp minh minh, khắp nơi lộ ra sắc cơ. Mười tôn ma tượng trong tay khô lâu quyền trượng thỉnh thoảng bắn ra mấy đạo ma quang, những nơi đi qua tựa hồ đủ để đem không gian xé rách, kinh khủng phá hư lực đủ để cho hóa thần kỳ đỉnh phong trong nháy mắt hóa thành một biển. Tần Uyên mang theo Đông Phương Tử Nguyệt một bên né tránh, một bên tự hỏi ứng đối chi sách. Cái này trận pháp hoàn toàn chính xác quá kinh khủng. Tần Uyên 99 đời là người, còn là lần đầu tiên lấy nguyên anh kỳ đi ứng đối xuất khiếu kỳ trận pháp, chọn vẹn vượt ngang hai cái đại cảnh giới. Lúc này mới vừa mới bắt đầu liền để hắn chật vật không chịu nổi. Trận pháp còn tại tích xúc năng lượng, từ từ khôi phục, công kích như vậy thời điểm vừa mới bắt đầu, đợi đến trận pháp triệt để khôi phục, đến lúc đó chính mình tất sẽ chết không có chỗ chôn. Nhất định phải nghĩ biện pháp, không muốn lại làm không sợ vùng ấy, các ngươi không trốn thoát được, kiệt kiệt kiệt. Đây là Tần Uyên một thế này, gặp phải tình cảnh nguy hiểm nhất, cũng là thảm thiết nhất một trận chiến đấu. Trên lệch thật quá lớn, hơn nữa còn tính sai. May ra kinh nghiệm chiến đấu của hắn đầy đủ phong phú, tâm trí đủ cường đại, phản ứng cũng đầy đủ nhanh, cuối cùng tại ác chiến dòng dã sau một canh giờ, rốt cục đem trận pháp phá giải rơi. Giờ phút này góc áo của hắn đã có một chút dơ giấy bẩn thỉu. Đông Phương Tử Nguyệt chấn kinh, váy xanh nữ tử chấn kinh, Ngộ đạo trà thụ chi tâm chấn kinh, Lệ Vô Cực càng là chấn kinh tột đỉnh. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, đây chính là xuất khiếu kỳ sát trận, ngươi sao lại thế? Làm sao lại như vậy? Đối với Tần Uyên tới nói, phá giải cái này tòa sát trận liền đã rất nguy hiểm, đối với cái khác người xem ra hoàn toàn cũng là giống như nằm mơ, căn bản cũng không phải là người có thể làm được sự tình. Tần Uyên lại chân chân thật thật làm được. "Chủ nhân, cái này, thần công tử, thật phá sát trận, đây là thực sự sao? Dù là ngộ đạo trà thụ chi tâm tồn tại ngàn vạn năm, chứng kiến vô số tuyệt đại thiên tiêu, giờ phút này cũng cảm giác giống như nằm mơ. Váy xanh nữ tử trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy hoảng hốt, chợt cái kia hồng nhuận vươn phất trong suốt khỏe miệng nổi lên một vẻ tuyệt mỹ nụ cười. Trâm Nguyên bản còn tưởng rằng hắn có thể kiên trì nửa canh giờ cũng đã là cực hạn. Dù sao cũng là xuất khiếu kỳ sát trận a, tiểu gia hỏa này, so ta tưởng tượng còn muốn cường đại rất rất nhiều. Cho dù là chấm ở vào tuổi của hắn, cũng làm không được hắn mười a, chấm quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Tần Uyên, tốt một cái Tần Uyên, thế mà liền loại này sát trận đều có thể phá giải. Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì, nhưng là hôm nay ngươi tuyệt đối sẽ không còn sống rời đi. Lão phu vì đối ngươi phó, vì đối phó ta Trần Tinh Phách, thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Ta Trần Tinh Phách, lão phu tình thế bắt buộc. Lệ Vô Cực trong lòng mặc dù có chút bất an, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Chính mình đã làm xong chuẩn bị đầy đủ, tại cái này thông thiên ma đồ chính mình nghiên cứu cả một đời, cho dù là xuất khiếu kỳ đỉnh phong đỉnh cấp từng giả, thậm chí luyện hư kỳ sơ kỳ, đều có thể đem lửa giết. Tần Uyên coi như có mạnh đến đâu, lại thế nào không tầm thường, cũng không có khả năng chạy thoát. Ầm ầm quả nhiên. Sau một khắc lại một tòa sát trận hàng lâm. Đây là một tòa cung điện màu đen, lơ lửng giữa không trung, không gian chung quanh đều tại chấn động, hướng về Tần Uyên đè xuống. Giống như một tòa núi cao đồng dạng. Tần Uyên cái kia nhỏ bé thân hình, tựa như lúc nào cũng muốn bị xé nứt. Đông Phương Tử Nguyệt lần nữa phun ra máu tươi, khí tức đã suy yếu đến không cách nào đứng thẳng, vừa mới dù cho có Tần Uyên quyền lợi bảo hộ, tu vi của nàng đối mặt cái kia thập ma sát trận, cũng đã thân chịu trọng thương. Kế tiếp còn muốn đối mặt càng cường đại hơn cơ quan, thiếu nữ đã mất đi cầu sinh dục vọng. Tần Uyên sắc mặt cũng là có chút khó coi. Cái này đáng chết thiên đạo, thật muốn đem hắn duy nhất một lần đánh tới đáy cốc sao? Chính mình mới nguyên anh kỳ mà thôi, thì cho lấy ra chấn giết xuất khiếu kỳ đối thủ. Quả thực thì không hợp thói thường. Tần Uyên có thể sẽ không buông tha cho, 99 thế nỗ lực, cũng không thể tại cái này sau cùng tới cửa một chân lật xe. Đã như vậy. Vậy được rồi. Tần Uyên trong ánh mắt lóe lên một vệt lanh quang. Nay cầu thí thiên đạo không cho hắn tốt hơn, cái kia đại gia thì cũng đừng nghĩ tốt hơn. Sau một khắc, Tần Uyên trực tiếp triệu hoán ra ngộ đạo trà thụ chi tâm, cùng cái kia ba tầm tàn tháp. Tàn phá bảo tháp tản ra ánh sáng yếu đất chạch, nguyên bản chậm rãi rơi xuống màu đen ma điện, giống như là gặp cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng, thế mà bắt đầu gì rào run dậy, hạ lạc cũng dừng lại. Cái này, đây là cái gì quỷ đông tây? Lệ Vô Cực trong thanh âm lộ ra kinh hãi. Cái này xem ra tàn phá không chịu nổi tiểu tháp, tản ra khí tức thế mà để hắn đều cảm giác được sợ hãi. Chẳng lẽ lại so cái kia tà Trần Tinh Phách còn muốn cường đại? Tiểu tử này muốn làm gì? Tàn trong tháp, váy xanh nữ tử lập tức cảm nhận được bất an. Tân Uyên cười lạnh, chợt lấy chính mình thần thức phát ra chỉ lệnh, chợt cái kia bảo tháp cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Không muốn, chủ nhân không muốn. Ba tầng bảo tháp thương lão thanh âm cấp bách mà hoảng sợ. Tân Uyên thần thức lại là muốn để cái này tiểu tháp tự bạo. Váy xanh nữ tử cũng ngây dại, cái này tiểu hỗn đản, làm sao như thế ngoan tâm? Đừng trách ta, bản thân ngươi thì không thuộc về ta, hiện tại ta thân ở tuyệt cảnh, muốn rời khỏi chỉ có thể dựa vào ngươi. Tân Uyên đối với ba tầng tàn tháp lạnh nhạt nói. Chương 306, Thái Huyền Bảo Tháp chân thực thực lực. Chương 306, Thái Huyền Bảo Tháp chân thực thực lực. Váy xanh nữ tử người đều choáng váng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Uyên gia hỏa này, thế mà lại dùng ra một chiêu này. Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn cảm thấy Tần Uyên đã không tiếp tục kiên trì được, muốn chủ động trợ giúp hắn đây. Tiểu hỗn đản, không có lương tâm tiểu hỗn đản. Váy xanh nữ tử khí mặt đều xanh, trước ngực cao ngất gợn sóng chập trùng đẹp không sao tả xiết. Chủ nhân, chúng ta nên làm cái gì? Ngộ đạo trà thụ chi linh có chút sợ hãi. Tần Uyên thế nhưng là Thái Huyền Bảo Tháp chủ nhân, lấy chủ nhân hắn ý chí cưỡng ép để bảo tháp tự bạo, cho dù là chủ nhân đều không thể ngăn cản. Một khi bảo tháp tự bạo, chủ nhân kia thì triệt để đã mất đi che chở, cũng sẽ sa vào đến tình cảnh nguy hiểm. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể xuất thủ trước phá trận, chờ sau này lại tìm cái này tiểu hỗn đản tính sổ sách. Váy xanh nữ tử gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Ào ào ào. Ngay tại Tần Uyên lần nữa thôi động bảo tháp tự bạo trước một khắc, Thái Huyền Bảo Tháp bay về phía chân trời, chấn động bên trong, tản ra hỗn độn mâu khí, trung quanh thiên địa pháp tác hiển hóa, một cỗ xuyên việt vạn cổ mà đến thê lương khí tức bao phủ ra. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, cái kia so với thập ma sát trận còn muốn cường hoành hơn mấy lần cung điện cổ màu đen ầm vang nứt toác, phân mảnh. Thánh quang phổ chiếu phía dưới, như là mặt trời mới mọc vẩy xuống đại địa, trung quanh cái kia ma khí nồng nặc lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán. Cả tòa thông thiên ma đạo tựa hồ cũng cảm thấy hoảng sợ, tám tòa phóng lên tận trời sơn phong cũng đang run rẩy, hắc ám bên trong Thái Huyền Bảo Tháp giống như một tôn liệt dương, đem trọn cái sơn mạch đều chiếu sáng. Phanh 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 Tần Uyên chỗ trong ma đạo, một cái tiếp một cái cơ quan sụp đổ, mê vụ bên trong sáng lên một con đường, không còn có bất kỳ trở ngại, trực tiếp rơi vào Tần Uyên dưới chân. Thông thiên ma đạo nhận thua. Vẹn vẹn trong mấy mắt, Thái Huyền Bảo Tháp liền đem chọn cái cấm địa chấn áp. Tần Uyên híp mắt nhìn lấy hết thảy trước mắt. Quả nhiên, cái này tiểu phá tháp so tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Nó tại kém cỏi dấu. Phó Cẩn Tàng tại hắc ám bên trong Lệ Vô Cực phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào Tần Uyên phía trước, khi tất cả người đều biến phá lệ yếu đuối, so với người bình thường cũng không bằng. Hiển nhiên là thông thiên ma đồ đem hắn trọng thương, để mà định đoạt Tần Uyên. Ngươi? Lệ Vô Cực trên mặt hoảng sợ, không nói nổi một lời nào. Tần Uyên tiến lên một bước, nhìn lấy hắn hỏi: Ngươi mới vừa nói Tam Nhãn Ma Châu không tồn tại, là có ý gì? Không tồn tại, cũng là không tồn tại. Khục khục. Tà Trần tôn giả, lừa tất cả mọi người. Ha ha ha. Nói đến cái này đề tài, Lệ Vô Cực thần sắc dần dần biến điên cuồng. Tần Uyên trong lòng càng thêm nghi hoặc. Cái này Lệ Vô Cực không giống như là đang nói láo. Lấy hắn 99 thế làm người kinh nghiệm, nhìn người bình thường sẽ không nhìn lầm. Cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tam Nhãn Ma Châu, nguyên bản cố sự tuyến bên trong, thế nhưng là xác định tồn tại đồ vật ta Tần Uyên. Là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới liền Thông Thiên Ma Đạo đều không giải quyết được ngươi. Nhưng là, ngươi cũng không có thắng. Thiên hạ nhân đều nghĩ là ngươi đạt được Tam Nhãn Ma Châu, ngươi sẽ bị toàn thiên hạ truy sát. Ha 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 ha, thắng là ta. Ta mới là doanh gia. Ta thắng, a ha 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 ha. Lệ Vô Cực điên cuồng cười lớn, thời gian dần trôi qua đã mất đi khí tức, con mắt trợn to cũng đã mất đi qua mang. Tần Uyên không để ý đến Lệ Vô Cực, mà chính là xa vào đến trong trầm tư. Lúc này thời điểm ba tầng bảo tháp bay về tới Tần Uyên trong tâm thần, giờ phút này tòa hỏng bảo tháp khí tức suy yếu rất nhiều, lộ ra càng thêm lung lay sắp đổ. Chủ nhân, không muốn tự bạo, ta đối với ngươi còn rất hữu dụng. Thương lão thanh âm lần nữa truyền đến. Tần Uyên nói ra, ta đương nhiên biết, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua đưa ngươi bạo phá. Vừa mới chỉ là đang hù dọa ngươi, muốn cho ngươi xuất thủ. Thái Huyền Bảo Tháp thật lâu trầm mặc, chợt hỏi: "Chủ nhân làm sao biết ta có thể giúp đến ngươi? Ngươi đều đã nhận ta là chủ, ngươi thực lực đến cùng như thế nào, ta có thể cảm giác không thấy sao?" Tần Uyên cười lạnh nói: "Ngươi quả nhiên một mực tại che giấu mình, rõ ràng nhìn ta gặp nguy hiểm lại không xuất thủ tương trợ, cần ngươi làm gì?" "Ách ách, ta chỉ là không muốn tổn thất tự thân năng lượng, cho nên ngươi thì nhìn ta từ sao? Ta muốn là chết, ngươi chẳng lẽ liền tốt qua?" "Chủ nhân, ta không phải cái này ý tứ, ta chẳng qua là cảm thấy chủ nhân như thế lợi hại, hẳn là có thể ứng đối." "A." Thái Huyền Bảo Tháp thanh âm rõ ràng có chút hư. "Bớt nói nhảm, đem lai lịch của ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi đến cùng là từ đâu mà đến, trước kia lại là cái gì thân phận?" Tần Uyên nghiêm túc hỏi. "Trước kia cố sự tuyến bên trong, chỉ nói cái này bảo tháp là Thái Huyền lao tổ làm năm thành tiên thời điểm luyện chế chuẩn tiên khí, làm Thái Huyền môn át chủ bài, uy hiếp Huyền Linh đại lục. Nhưng là bây giờ nhìn cái này bảo tháp thực lực, hiển nhiên không chỉ là đơn giản như vậy. Dù cho chỉ còn lại có 3 tầng, vẫn như cũng có thể làm cho cả Thông Thiên Ma Đạo trong nháy mắt thần phục. Điều này hiển nhiên không phải tàn phá chuẩn tiên khí có thể có lực lượng. Đồng thời Thái Huyền lão tổ thân phận đều có chút còn nghi vấn. Tiên nhân là bậc nào tồn tại? Toàn bộ Huyền Linh đại lục từ trước tới nay cũng sẽ không vượt qua 30 cái, Đông đại lục không cao hơn 5 cái. Thái Huyền lão tổ làm tiên nhân, Thái Huyền môn vì sao bây giờ sẽ nhỏ yếu đến loại này trình độ? Thái Huyền bảo tháp làm tiên nhân luyện chế đạo cụ, vì cái gì lại chỉ còn lại có 3 tầng? Giữa hai bên đến cùng tồn tại dạng gì liên hệ? Đã từng lại ẩn giấu đi cái gì bí mật? Lại là một lát trầm mặc, về sau Thái Huyền bảo tháp nói ra: "Chủ nhân, bây giờ ta chỉ còn lại có tàn phá chi thân, năm đó ký ức cũng đã mười không còn một, thật không nhớ rõ năm đó chuyện gì xảy ra." "Ngươi làm thật không nói?" Tần Uyên ngữ khí mang theo uy hiếp. "Không phải ta không nói, là thật không nhớ rõ a chủ nhân, ta chính là một cái tàn phá khí linh, năm đó đại chiến đã hư hại, bây giờ cái dạng này, chỗ nào còn có thể cái được năm đó phát sinh chi tiết ta. Cái kia ngươi thân phận đâu? Tổng nhớ đến a?" "Ta, cái này, ta là Thái Huyền lão tổ luyện chế pháp khí a, chủ nhân ngươi không biết sao?" Tần Uyên không tiếp tục hỏi tiếp, lão già này rõ ràng là tại mập mờ suy đoán, é là cho dù biết chân tướng cũng sẽ không nói ra. Lại nói cái này chân tướng cùng trước mắt hắn quan hệ cũng không lớn, về sau sẽ chậm chậm phá giải đi. "Được rồi, lần này tính ngươi khổ cực, ngươi tiêu hao năng lượng, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng bổ sung." Tần Uyên huệ bại đáp lại một câu. "Đa tạ chủ nhân." Thương lão thanh em rốt cục để lộ ra vui mừng, chợt lại thận trọng hỏi: "Chủ nhân, ngươi vừa mới thật không có nghĩ qua muốn đem ta bạo phá sao? Ngươi cảm thấy đưa ngươi tự bạo, ta còn có cơ hội tồn tại sao?" Tần Uyên hỏi ngược lại. "Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vừa mới thật là hù chết chấm. Hù chết lão phu. Hô, cái này tiểu hỗn đản lại dám hù dọa ta, thật sự là đáng giận." Tam trọng tàn trong tháp, váy xanh nữ tử vô chính mình sung mãn trắng như tuyết bộ ngực, âm thanh tự nhiên xen lẫn nhàn nhạt nộ hỏa. "Thế nhưng là ta nhìn hắn vừa mới dáng vẻ, rõ ràng cũng là chăm chú, thật muốn đem bảo tháp bạo phá. Chủ nhân, cái này Tần Uyên quả thực quá không ra gì, ngại như thế trợ giúp hắn, hắn còn như thế vong ân phụ nghĩa." Nộ đạo trà thụ chi tâm cũng là rất tức giận, thay chủ nhân cảm thấy không đáng. "Không sao, cái này tiểu hỗn đản không phải nói nha, hắn thì là muốn cho ta xuất thủ mà thôi, không có bạo phá bảo tháp ý nghĩ." Váy xanh nữ tử tùy ý khoát tay áo, chẳng hề để ý nói: "Chủ nhân ngài thật tin tưởng hắn sao? Ta cảm thấy hắn đang nói láo." "Đương nhiên tin tưởng, vì cái gì không tin?" Nộ đạo trà thụ chi tâm ngẩn ngơ, không cam lòng hỏi: "Chủ nhân, tha thứ lão nô nói thẳng, ngài vì cái gì như thế tin tưởng cái này xú tiểu tử?" "Vì cái gì?" Váy xanh nữ tử bình tĩnh một lát, khoe miệng lần nữa khơi gợi lên nụ cười. "Ta cũng không biết. Khả năng bởi vì hắn là Tần Uyên a, độc nhất vô nhị Tần Uyên." Nộ đạo trà thụ miệng ngập ngừng, thật lâu không nói ra lời. "Thần công tử, ngài vừa mới..." Đông Phương Tử Nguyệt lúc này mới thoáng chậm thần tượng hơi thở, cả người nhưng như cũng ở vào mộng bức bên trong. "Một kiện bí bảo mà thôi, chúng ta an toàn." Tần Uyên cũng không có giải thích quá nhiều. Đông Phương Tử Nguyệt cũng thức thời không có hỏi nhiều, chỉ là đối với Tần Uyên càng sùng kính, Tần công tử thật là không thể chiến thắng. Nàng chợt thấy náy nói ra: "Thật xin lỗi Tần công tử, là ta không biết nội tình, để ngài gặp phải nguy hiểm." "Không trách ngươi, ngươi cũng là người bị hại." Tần Uyên lắc đầu, chợt hỏi: "Liên quan tới Tam Nhãn Ma Châu sự tình, ngươi biết bao nhiêu?" "Ta biết tin tức, đều là đại trưởng lão nói cho ta biết." Đông Phương Tử Nguyệt mờ mịt lắc đầu, cho tới nay, ta làm hết thảy cũng đều hoàn toàn nghe theo hắn sai sự. Tần Nguyên không tiếp tục hỏi tiếp, cái này hắn triệt để phạm vào khó. Tam nhãn ma châu không tồn tại. Hắn luôn cảm thấy không phải như thế. Thế nhưng là cái này Lệ Vô Cực lại nói như vậy chắc chắn, đồng thời còn thiết kế muốn cướp đi Tà Trần tinh phách, hoàn toàn không có muốn dựa vào Tà Trần tinh phách đi tìm tới Tam nhãn ma châu ý nghĩ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chủ nhân, người không sao chứ? Ngay tại Tần Nguyên lưỡng nan thời khắc, hắn tâm thần bên trong vang lên tiểu La Lệ cái kia thanh âm non nớt. Chương 307, các ngươi đều đáng chết. Chương 307, các ngươi đều đáng chết. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tần Nguyên trong tâm thần, Tà Trần tinh phách cái kia thanh âm non nớt mang theo vội vàng cùng quan tâm. Ta không sao. Tần Nguyên tâm thần khẽ động, nhìn lấy tiểu La Lệ hỏi, ngươi vừa mới là thế nào? Ta cũng không biết, cũng là ma trận phát động về sau ta thì đã mất đi ý thức. Tiểu La Lệ lắc đầu, cái kia một đôi thanh tịnh mắt to ánh mắt vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Vậy ngươi bây giờ tại sao lại tốt? Ta cũng không biết, cũng là vừa mới lại đột nhiên khôi phục, giống như đối với ta thần thức áp chế đột nhiên biến mất. Tà Trần tinh phách nghiêng đầu muốn còn nói thêm, mà lại ta còn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Không ngoài sở liệu, hẳn là Thái Huyền Bảo Tháp công lao. Tần Nguyên suy đoán có thể là Thái Huyền Bảo Tháp chấn áp thông thiên ma đạo ý chí. Tà Trần tinh phách lúc này mới khôi phục, hắn lại hỏi tiếp, ngươi nhớ ra cái gì đó? Nhớ ra cái gì đó? Tà Trần tinh phách trầm tư một lát, chẳng như tuyết mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên toát ra kinh khủng chi sắc, cơ hồ là lên tiếng kinh hô, chủ nhân, nhanh rời đi nơi này, lập tức rời đi. Âm âm cùng lúc đó, toàn bộ ma linh môn đều đã biến thành phế tích, nguyên bản cao cao tại thượng mấy vị trưởng lao biến thành cho bụi, toàn bộ ma linh môn đã không có bất kỳ người sống nào. Nguyên bản cái này hắc ám mà không gian quỷ dị đã bị cực hàn băng tuyết bao phủ. Tuyết vực trung tâm, Sở Mục Nguyệt giống như một tôn cao cao tại thượng nữ đế, toàn thân đều toát ra giá rét thấu xương cùng uy nghiêm. Ma linh môn cửa, Diệp Khinh Ngữ cùng Diệp Thiện Hạ cũng đã chạy về, nhìn lấy thi thể khắp nơi, tường đổ, nhân gian luyện ngục giống như thảm trạng, hai người đều lòng sinh sợ hãi. Sở Mục Nguyệt, quả nhiên vẫn là giả chuyện. Lúc này thời điểm Sở Mục Nguyệt cũng nhìn về phía hai người, cái kia băng lãnh thấu xương ánh mắt, tựa hồ đủ để đem toàn bộ thế giới ngưng kết. Diệp Thiện Hạ nhịn không được lui về sau một bước, nuốt nước miếng nói ra, "Ngươi không sao chứ?" "Ta..." Sở Mục Nguyệt nhìn chằm chằm hai người nhìn chỉ chốc lát, trong ánh mắt lóe lên một vẻ mờ mịt, chợt chính là chuyển hóa làm phẫn nộ cùng thống khổ, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân đều bởi vì thống khổ mà run rẩy. Một cỗ lạnh lẽo cùng cực năng lượng lần nữa tiêu tán, trung quanh đã hóa thành tượng băng kiến trúc cùng người tất cả đều bị nát thành một mịt. Diệp Khinh Ngữ hai người dù cho thân ở bên ngoài mấy chục dặm, vẫn như cũng bị dư âm trọng thương, khóe miệng tràn ra máu tươi. "Sở Mục Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ chính ngươi là ai chăng?" Diệp Khinh Ngữ lớn tiếng quát lớn, vận dụng thần hồn lực lượng, muốn để Sở Mục Nguyệt tỉnh táo lại. Không sai mà lần này nếm thử, lại bị Sở Mục Nguyệt cái kia cường đại thần hồn bắn ngược, Diệp Khinh Ngữ tâm thần như là bị trọng truy đánh trúng, lập tức ngược lại bay đến hơn 10 trượng bên ngoài, miệng lớn phun ra máu tươi. "Thất muội." Diệp Thiền Hạ tranh thủ thời gian tiến lên, một tay lấy Diệp Khinh Ngữ ôm lấy, khẩn trương nhìn lấy nàng. "Ngươi thế nào, ngươi không sao chứ?" "Không ngại." Diệp Khinh Ngữ lau đi vết máu ở khóe miệng, thư nhược nói ra. "Sở Mục Nguyệt, đã không phải là trước đó nàng. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Thì không có cách nào để cho nàng khôi phục sao?" Diệp Thiền Hạ cấp bách mà hỏi. "Rất khó." Diệp Khinh Ngữ lắc đầu. "Vừa mới Sở Mục Nguyệt, Vĩnh nói lau cổ của mình, cưỡng ép đem thứ hai nhân cách phóng thích. Cũng không biết, nàng đến cùng sống hay chết." Diệp Thiền Hạ nghe vậy tâm tình trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, nàng nhìn phía xa áo trắng nữ tử, vẫn như cũng là như vậy thánh khiết mỹ lệ, mà giờ khắc này lại có vẻ như vậy lạ lẫm. "Sở Mục Nguyệt, ngươi tỉnh lại điểm, ngươi mau trở lại." Diệp Thiền Hạ cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì lần nữa nếm thử, lợi dụng thần hồn chi lực đối với Sở Mục Nguyệt lớn tiếng quát lớn, đồng thời đem một cố giữa các nàng, cùng nàng và Tần Uyển chung đụng ký ức chẳng cảnh, hướng về Sở Mục Nguyệt trong thần hồn cưỡng ép quán đâu. Cách làm này rất khó được đến thông, nhất là bây giờ Sở Mục Nguyệt ngay tại không ổn định thời điểm. Nhưng nàng đã không có biện pháp khác. Cố này thần hồn chi lực chạm đến Sở Mục Nguyệt trong nháy mắt, lần nữa bị bắn ngược, Diệp Thiền Hạ cũng bị trọng thương, phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức cũng trở nên mệt mỏi. "Tao..." "Sở Mục Nguyệt, không thực sự." Diệp Thiền Hạ bờ môi đều đang run rẩy lấy. "Sở Mục Nguyệt thế nhưng là khí vận chi nữ a, nàng sao lại thế? Làm sao lại tử?" Diệp Khinh Ngữ cũng là đầu óc trống rỗng. "Sở Mục Nguyệt sẽ không phải thật không về được a?" Sở Mục Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiền Hạ cùng Diệp Khinh Ngữ, ánh mắt kia biến càng thêm lạnh lẽo thấu xương. Lạnh lẽo đến để người dùng mình, thậm chí còn kèm theo sát ý liếc một chút. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Diệp Thiền Hạ cùng Diệp Khinh Ngữ cũng cảm giác tâm thần tựa hồ cũng muốn nổ tung. "Các ngươi đều đáng chết." Sở Mục Nguyệt cánh môi khẽ mở, cái kia không tình cảm chút nào thanh âm truyền đến, giống như là tuyên đọc tử thần cáo chi sách. "Như thế đại độc tĩnh, Thần Uyên ca ca không có sao chứ? Ma Linh môn lại là cái gì tình huống, vì cái gì có như thế chấn động lớn?" Cùng lúc đó, Nam Cung Lưu Ly cùng Cố Thanh Tuyết vừa đi phía trên Thông Thiên Ma Đạo, phía trước cùng Ma Linh môn cơ hồ là đồng thời phát sinh chiến đấu. Hai người lo lắng, hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không biết là tiếp tục hướng phía trước, vẫn là trở về Ma Linh môn. Ma Linh môn nếu như có chuyện, lấy năng lực của các nàng cần phải có thể ứng đối, so sánh dưới, vẫn là Tần Uyên tương đối nguy hiểm. Nam Cung Lưu Ly trầm tư một lát, liền làm ra quyết định. "Đừng quên Sở Mục Nguyệt thân phận của các nàng không có dễ dàng như vậy ra chuyện. Hiện tại chúng ta muốn làm, liền làm mau chóng tìm tới Tần Uyên." "Không sai, nói có đạo lý, vậy chúng ta tăng thêm tốc độ." Cố Thanh Tuyết cũng lập tức kịp phản ứng, hai cái khí vận chi nữ thân phận, không có dễ dàng chết như vậy rơi. Chương 308, tâm thần bế tỏa. Chương 308, tâm thần bế tỏa. Các ngươi đều đáng chết. Sở Mục Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Thiện Hạ hai người, cái kia trong ánh mắt chớp động lên nộ hỏa cùng hận ý, chợt liền huy động trường kiếm, tựa hồ muốn hai người chém giết. Diệp Khinh Ngữ cùng Diệp Thiện Hạ như rơi vào hầm băng, tại cái này cường đại uy áp phía dưới, hoàn toàn không thể động đậy. Giống như hồ đã thấy mình bị một kích phía dưới, biến thành tro bụi chẳng cảnh. Ngay tại lúc cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát lớn truyền đến. Mục Nguyệt, ngươi đang làm gì? Ma Linh Môn kết giới cửa vào, một cái mang theo mặt nạ thanh niên vào bảo. Chính là Tô Phàm. Sở Mục Nguyệt động tác trì trệ, nhìn về phía Tô Phàm phương hướng. Diệp Thiền Hạ cùng Diệp Khinh Ngữ cũng đồng thời nhìn sang, cơ hồ là lên tiếng kinh hô. Tô Phàm, không ai từng nghĩ tới, Tô Phàm thế mà lại xuất hiện ở đây. Đồng thời tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện, Tô Phàm là cố ý làm như vậy, hắn kỳ thật đã sớm tới, tại chỗ tối chính mắt thấy Sở Mục Nguyệt diệt đi Ma Linh Môn chẳng cảnh. Tô Phàm trong lòng cũng rất kinh hãi, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến Sở Mục Nguyệt cái này một mặt. Nàng thứ hai thần hồn khôi phục, phi nhan cấp ra đáp án. Tô Phàm ép buộc chính mình giữ vững bình tĩnh, tâm tình cũng rất phức tạp. Tuy nhiên Sở Mục Nguyệt đã thành tần nguyên lô đỉnh, nhưng hắn đối tình cảm của nàng lại cũng không hề hoàn toàn biến mất. Dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã, chính mình có thể kiên trì tu luyện, cuối cùng đi đến cái này hiện tại, rất lớn trình độ cũng là vì đuổi kịp Sở Mục Nguyệt bước chân. Sâu như vậy các cảm tình, như thế nào lại dễ dàng như vậy từ bỏ đâu? Dù cho chính mình đã bị lục thương tích đầy mình, thế mà Lang Hữu Tình tiếp vô ý, Sở Mục Nguyệt không biết vì cái gì, từ khi gặp phải tần nguyên lấy cũ, thì đối với hắn hận thấu xương. Hắn muốn vãn hồi cũng không có cơ hội. Bây giờ cơ hội tựa hồ tới. Đã từng Mục Nguyệt thần hồn đã biến mất, bây giờ nàng đối Diệp Khinh Ngữ bọn người tựa hồ tràn ngập hận ý, vậy có phải cũng sẽ đối tần nguyên cảm thấy lạ lẫm, thậm chí cừu hận. Xem xét lại chính mình cùng nàng có thanh mai trúc mã cảm tình, sẽ hay không để cho nàng về tâm chuyện. Chỉ thử một chút thái độ của nàng. Dù sao đã từng Sở Mục Nguyệt cũng xuất hiện qua thứ hai thần hồn khôi phục đủ loại triệu chứng, chính mình một mực hầu ở bên cạnh nàng. Thời điểm đó Sở Mục Nguyệt đối với hắn cũng không ghét. Có lẽ thật có thể thử một chút. Diệp Phàm nguyên bản còn đang do dự, thẳng đến nhìn đến Sở Mục Nguyệt đối Diệp Thiện Hạ cùng Diệp Khinh Ngữ xuất thủ, liền lập tức hạ quyết tâm. Lúc này thời điểm chính mình đột nhiên xuất hiện anh hùng cứu mỹ, coi như Sở Mục Nguyệt quên đi chính mình, cái kia hai người này chí ít sẽ đối với hắn mang ơn. Phần này đơn tình cũng là một lần nữa đạt được các nàng bắt đầu. Đúng thế, Tô Phàm một mực không hề từ bỏ đối với Diệp Khinh Ngữ tưởng tượng. Tiên tiên đạo tâm dạng này hảo đồ vật, như thế nào lại dễ dàng như vậy bỏ qua đâu? Chỉ cần có một cơ hội, liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được. Dù sao mình bây giờ đã bị mất rất nhiều cơ duyên, không thể lại tùy tiện từ bỏ. Gặp phải Tần Uyên trước kia, chính mình đã cứu không ít mỹ nữ, những mỹ nữ kia cơ hồ tất cả đều đối với hắn trái tim ám ngứa. Bây giờ mặc dù có Tần Uyên quấy nhiễu, nhưng chính mình mỹ lực chưa chắc không có cơ hội. Ôm lấy thử một lần tâm thái, Tô Phàm xuất hiện, ngăn tại Sở Mục Nguyệt trước mặt. Quả nhiên theo hắn xuất hiện, Sở Mục Nguyệt lần nữa sa vào đến dãy rùa bên trong, cái kia trong đôi mắt chớp động lên mê mang, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng nghi hoặc. Ngươi là? Vì cái gì sẽ có như thế cảm giác quen thuộc? Là ta à Mục Nguyệt, ta là Tô Phàm a. Tô Phàm tâm tình trong nháy mắt kích động, chính mình đoán được không sai, Mục Nguyệt quả nhiên không có quên chính mình. Chợt Tô Phàm liền không kịp chờ đợi lấy xuống mặt nạ của mình, lộ ra chân thực dung nhan. Tô Phàm, ngươi là? Tô Phàm. Sở Mục Nguyệt mê mang sau một lát, trong ánh mắt lóe qua vẻ chợt hiểu. Ngay tại Tô Phàm kích động muốn tiến lên lúc nói chuyện, Sở Mục Nguyệt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lần nữa biến thống khổ dữ tợn, chợt cái kia đầy trời sát ý lần nữa tiêu tán, so trước đó mạnh mẽ mấy lần không thôi. Mục Nguyệt, ngươi thế nào? Tô Phàm bước chân im bặt mà dừng, kinh nghi bất định nhìn lấy nàng. Nô, ân, không, không phải như thế. Tần Uyên, Tần Uyên, Tần. Sở Mục Nguyệt thống khổ toàn thân đều đang phát run, đôi tròng mắt kia biến đỏ thẫm, ánh mắt thỉnh thoảng uy nghiêm phẫn nộ, thỉnh thoảng tỉnh táo kiên quyết bất khuất. Ánh mắt kia hoàn toàn cũng là hai người. Mục Nguyệt, ngươi tỉnh lại một chút, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Tô Phàm tận lực để ngữ khí của mình lộ ra ôn hòa, tựa như là khi còn bé nói chuyện như thế, muốn tỉnh lại Sở Mục Nguyệt. Một lát dãy rủa về sau, Sở Mục Nguyệt đống nhiên bắt đầu, cái kia trong đôi mắt ẩn chứa nồng đậm sát ý, thế nhưng uy nghiêm cao cao tại thượng cùng lạ lẫm biến mất, thay vào đó là quen thuộc cao ngạo cùng băng lãnh. Liếc một chút, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Diệp Khinh Ngữ cùng Diệp Thiện Hạ liền trong nháy mắt ý thức được, đã từng Sở Mục Nguyệt trở về. Tô Phàm, ngươi đáng chết. Sở Mục Nguyệt môi đỏ khẽ mở, đầy trời sát ý tập trung nhào về phía Tô Phàm. Đầy trời bao tuyết, hàn băng như bất tình, sát khí ngưng tụ thành thực chất, cho dù là hóa thần kỳ đỉnh phong chỉ sợ đều muốn trong nháy mắt bị mạt sát. Ngươi làm gì? Tô Phàm quá sợ hãi, hoàn toàn không có dự liệu được biến cố tới nhanh như vậy. May ra hắn người mang bảo khí, đồng thời còn có chỗ cảnh giác, trước tiên tránh né. Nhưng hắn dù sao cũng là kim đan kỳ, bị công kích này dư âm làm bị thương, vẫn như cũng là phun máu phè phè, như bị sét đánh. Mục Nguyệt, ngươi làm gì? Ta là Tô Phàm. Tô Phàm á, ngươi bình tĩnh một chút. Tô Phàm vẫn không cam tâm, lớn tiếng gào thét. Sở Mục Nguyệt lại mảy may không có chút do dự nào, thứ hai đợt công kích đến. Không tốt, đi mau. Phi Nhan rốt cục nhịn không được xuất thủ, nếu không Tô Phàm thật rất có thể chết ở chỗ này. Một cỗ lục quang lướt qua, Tô Phàm thân hình theo biến mất tại chỗ không thấy, cơ hồ là cùng lúc đó Sở Mục Nguyệt công kích rơi xuống, trực tiếp tại nguyên chỗ lưu lại một cái trọn vẹn vài dặm hồ lớn, cơ hồ sâu không thấy đáy. Sở Mục Nguyệt đứng tại chỗ, không tiếp tục truy kích, chỉ là nhàn nhạt nói mấy chữ, tựa hồ có chút thất vọng. Đáng tiếc, Diệp Thiền Hạ cùng Diệp Khinh Ngữ hô hấp đều biến khẩn trương mấy phần. Hiện tại Sở Mộc Nguyệt, lại là chuyện gì xảy ra? Lúc này Sở Mộc Nguyệt chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hai người, ánh mắt kia tuy nhiên lạnh lùng như cũ, nhưng lại cho người một loại cảm giác quen thuộc. Hai người còn đến không kịp nói chuyện, liền thấy Sở Mộc Nguyệt khí tức cấp tốc ngã xuống. Hóa thần kỳ, Nguyên Anh kỳ, Kim Đan kỳ. Ngay sau đó nàng liền từ không trung rơi rụng xuống. Diệp Thiền Hạ nhanh lên đi đem nàng ôm lấy, phát hiện Sở Mộc Nguyệt đã hơi thở mờ manh, xa vào đến độ sâu trong hôn mê, chỗ cổ mặt sẹo vẫn như cũ còn tại, lộ ra phá lệ chói mắt. Diệp Thiền Hạ tranh thủ thời gian cho nàng cho ăn hạ một viên đan dược, đồng thời chuyển vận khí tức như muốn ổn định lại, nhưng là vô luận là thua tặng khí tức vẫn là đan dược đều không thể bị hấp thu. Hiện tại Sở Mộc Nguyệt tựa như bền chắc như thép, cự tuyệt bất luận cái gì ngoại lai năng lượng tiến nhập. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Thiền Hạ lo lắng tự nói. Diệp Khinh Ngữ nhìn chằm chằm Sở Mộc Nguyệt nhìn chỉ chốc lát, nhẹ giọng nam ni nói: "Nàng tự hồ đem chính mình tâm thần bế tỏa." "Tâm thần bế tỏa?" Diệp Khinh Ngữ nhẹ nhàng gật đầu nói ra: "Nàng ngay từ đầu vì cứu chúng ta, chủ động tự vẫn phóng xuất ra chính mình thứ hai nhân cách, cũng chính là vừa mới kém chút giết chúng ta cái kia, vừa mới Tô Phàm xuất hiện, tựa hồ lại làm cho nàng đệ nhất nhân cách khôi phục. Nhưng là đệ nhất nhân cách lại tựa hồ không có cách nào triệt để áp chế thứ hai nhân cách, cho nên nàng liền đem thần thức bế tỏa, cứ như vậy, hai cái nhân cách đều bị áp chế, không cách nào lại đi tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Cho nên mới tạo thành hiện tại tình huống." "Tại sao có thể như vậy?" Diệp Thiền Hạ chau mày, lo lắng nói ra. "Thế nhưng là nàng khí tức bây giờ càng ngày càng suy yếu, thật sự nếu không trị liệu, khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Có biện pháp nào không để cho nàng mở ra bế tỏa?" "Loại này bế tỏa trạng thái ngoại lực cơ hồ rất khó mở ra, lại nói mở ra về sau, thứ hai nhân cách lại sẽ khôi phục, hiện tại Sở Mộc Nguyệt căn bản là không có cách áp chế thứ hai nhân cách, chính mình thần hồn có thể sẽ bị thứ hai thần hồn triệt để thôn phệ." Diệp Khinh Ngữ ngưng trọng nói ra. Diệp Thiền Hạ trầm mặc, hiện tại Sở Mộc Nguyệt tình huống hoàn toàn cũng là tử cục, nàng lại không cam lòng hỏi: "Vậy chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy nàng tử á, cơ hồ rất khó. Vậy liền vẫn là có cơ hội, trừ phi thứ hai nhân cách chủ động từ bỏ tranh đoạt, Sở Mộc Nguyệt tiềm thức có lẽ sẽ tỉnh lại. Trừ cái đó ra, có lẽ chỉ có nhận đến cực kỳ mãnh liệt ngoại giới kích thích mới có thể thức tỉnh." Diệp Khinh Ngữ tiếp tục nói: "Thế nhưng là nếu như cưỡng ép đem tỉnh lại, thứ hai nhân cách cũng sẽ cùng nhau tỉnh lại, đến lúc đó vẫn là sẽ áp chế nàng đệ nhất nhân cách. Vạn nhất đệ nhất nhân cách không kiên trì nổi, nàng liền sẽ triệt để biến thành một người khác." Diệp Thiền Hạ khẽ cắn môi đỏ suy tư, lại không có bất kỳ biện pháp nào, đột nhiên nàng hai mắt tỏa sáng. "Đúng rồi, Tô Phàm. Vừa mới nàng không phải nhìn đến Tô Phàm về sau, đệ nhất nhân cách mới khôi phục sao? Chúng ta có hay không có thể tìm tới Tô Phàm, sử dụng nàng đối Tô Phàm sát ý để cho nàng khôi phục?" Chương 309, gặp lại Tô Phàm. Chương 309, gặp lại Tô Phàm. Diệp Khinh Ngữ nghĩ, lắc đầu phát ra thở dài, cái kia tuyệt mỹ dung nhan tựa như ảo mộng, phiêu giật tóc dài theo gió nhẹ nhàng vũ động, hiển thị rõ trang nhã duyên dáng khí chất. "Rất khó. Không nói trước hiện tại Tô Phàm trốn tới nơi nào, chúng ta còn có thể không tìm đến. Cái gì thời điểm có thể tìm đến? Hiện tại Mục Nguyệt đã lâm vào hôn mê, coi như gặp được Tô Phàm chỉ sợ cũng rất khó có bất kỳ phản ứng nào. Mà lại, ngươi nhìn Mục Nguyệt vừa mới thái độ, rõ ràng là đối Tô Phàm hận thấu xương, muốn trừ chi cho thông khoái. Dù cho nàng nhìn thấy Tô Phàm, đồng thời thành công tỉnh táo lại, chỉ sợ vẫn là sẽ giống vừa mới một dạng, không để ý bất cứ giá nào chém giết Tô Phàm, cứ như vậy nàng lại sẽ để cho nàng thứ hai nhân cách chiếm thượng phong. Nguyên bản nàng thần hồn liền đã rất suy yếu, nếu không cũng sẽ không giống như bây giờ đem chính mình bế tỏa, nếu như lại bị kích thích tiêu hao một bộ phận, sợ rằng sẽ triệt để bị thứ hai nhân cách thôn phệ. Làm như vậy thật sự là quá nguy hiểm." Hai người tâm tình đồng đều là phi thường trầm trọng, Sở Mộc Nguyệt rằng này cũng là vì cứu các nàng. Bây giờ các nàng lại cái gì cũng không làm được. Diệp Khinh Ngữ nói ra: "Trên người của ta mang theo một cái tỏa hồn băng quan có thể triệt để phong tỏa một người khí tức, chúng ta hiện đem nàng để vào bên trong quan tài băng, chí ít có thể lấy khóa lại nàng sau cùng khí tức. Đến mức để cho nàng thức tỉnh, chúng ta về sau lại nghĩ biện pháp đi. Chỉ có thể như thế." Diệp Thiền Hạ gật đầu, sau đó liền đem Sở Mộc Nguyệt để vào đến bên trong quan tài băng. Âm âm thông thiên ma đạo. Cố Thanh Tuyết cùng Nam Cung Lưu Ly đang liều mạng đi đường, bởi vì tránh né cơ quan đã thân phụ thương thế không nhẹ. May ra Nam Cung Lưu Ly đối với cơ quan chi đạo có chỗ nghiên cứu, lại dựa vào đại khí vận giả trực giác, tránh né không ít cường đại cơ quan. Tại bọn hắn phía trước, kịch liệt tiếng oanh minh càng mãnh liệt, cái này để cho hai người phi thường lo lắng. Nơi này quả nhiên rất đáng sợ, có mấy cái cơ quan đủ để cho hóa thần kỳ trong nháy mắt tan thành mây khói. Cố Thanh Tuyết lau đi khóe miệng vết máu, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra: "Cũng không biết Tần Uyên ca ca đến cùng thế nào, Tô Phàm đến cùng đi tới nơi nào?" Nam Cung Lưu Ly cũng là lòng tràn đầy lo lắng nói ra: "Tô Phàm là đại khí vận giả, cần phải có thể tránh né những thứ này cơ quan. Thế nhưng là Tần Uyên, vạn nhất Tần Uyên ngay tại chiếm lấy Tam Nhãn Ma Châu thời điểm thân chịu trọng thương, bị Tô Phàm đánh lén làm sao bây giờ?" Nhìn phía trước ba động, Tần Uyên gặp phải khốn cục tuyệt đối không nhẹ. Loại ba động này, cho dù là xuất khiếu kỳ đều phải cẩn thận ứng đối. Đáng giận, chúng ta vẫn là quá yếu. Cố Thanh Tuyết nhẹ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong ánh mắt đều là vẻ không cam lòng. Nếu như các nàng cường đại một chút, cũng sẽ có thể giúp được Tần Uyên, cũng chí ít sẽ không như thế chậm. Ầm ầm, ngay tại hai người vô kế khả thi thời khắc, phía trước lần nữa truyền đến ba động. Chỉ thấy một tòa ba tầng tàn tháp lơ lửng giữa không trung, so với sơn nhạc còn muốn cường đại phạm vi ngàn dặm thông thiên ma đồ triệt để bị chấn áp, thần thánh quang mang giống như mặt trời mới mọc đem hắc ám xua tan. Cái này, đây là Thái Huyền Bảo Tháp. Hai người đối với tôn này tàn tháp cũng không xa lạ gì, tại Thái Huyền môn gặp qua. Kịch liệt tiếng oanh minh, thanh thế to lớn bên trong, thánh khiết quang mang đem con đường phía trước chiếu sáng. Bên ngoài mấy chục dặm, Tần Nguyên thân hình cũng sôi nổi trước mắt. Quang minh đạo lộ ngay tại Tần Nguyên dưới chân, dù cho các nàng cách xa mấy chục dặm bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được tòa này thông thiên ma đồ ý chí tựa hồ ngay tại run lẩy bẩy. E ngại. Đúng thế. Ma đạo ý chí tại e ngại Tần Nguyên. Quá tốt rồi, Tần Nguyên ca ca không có việc gì. Cố Thanh Tuyết lập tức vui mừng nhướng mày, triệt để yên lòng. Xem ra là chúng ta quan tâm sẽ bị loạn, không nghĩ tới Thái Huyền Bảo Tháp thế mà như thế cường đại. Nam Cung Lưu Ly khỏe miệng cũng tách ra nụ cười. Trước kia chúng ta làm hết thảy đều là có ý nghĩa. Cố Thanh Tuyết hai con mắt hơi hơi phím hồng, may ra các nàng một mực kiên trì để Tần Nguyên đạt được cơ duyên, bây giờ rốt cục đứng hàng dùng tới. Không sai, chúng ta muốn kiên trì, con đường của chúng ta là đúng. Nam Cung Lưu Ly cũng đồng ý nhẹ gật đầu, kiên định nói ra. Về sau vô luận là cái gì cơ duyên, vô luận lớn nhỏ, đều muốn nghĩ hết tất cả biện pháp để Tần Nguyên đạt được. Ừm. Cố Thanh Tuyết cũng trịnh trọng gật đầu, chợt nghi ngờ nói ra. Không đúng, Tô Phàm đâu? Vì cái gì không nhìn thấy Tô Phàm? Nam Cung Lưu Ly cũng kịp phản ứng, nhìn chung quanh một lần, phía trước đã một mảnh đường băng phẳng, vẫn không có nhìn đến Tô Phàm thân ảnh. Chẳng lẽ hắn ẩn tàng, hoặc là còn không có đến? Mặc kệ, chúng ta vẫn là trước đuổi theo đi. Nếu như hắn ẩn tàng, chúng ta thì bảo hộ Tần Nguyên ca ca. Nếu như Tô Phàm còn chưa kịp cùng lên đến tốt nhất, chúng ta có thể sử dụng phía dưới cơ quan đi, nghĩ cách đi chém giết hắn. Cố Thanh Tuyết nhíu mày, trong ánh mắt lóe qua sát ý nói đúng, chúng ta đi. A chờ một chút, có người đến. Phốc khụ khụ lời nói phân hai đầu. Tô Phàm bên này nhưng là thảm rồi. May ra có Phi Nhan kịp thời xuất thủ, sử dụng bí pháp phá toái hư không, mang theo Tô Phàm trốn khỏi nhất kích chí mệnh. Tô Phàm giờ phút này thì nằm tại ngoài mấy trăm dặm, khí tức đã mười không còn một, mặt mũi tràn đầy đều là huyết. Đáng giận tại sao có thể như vậy? So với thân thể thống khổ, Tô Phàm trong lòng thống khổ càng hơn một bậc. Vì cái gì? Vì cái gì Mục Nguyệt rõ ràng đã nhận ra chính mình, đồng thời toát ra quen thuộc biểu lộ, thế nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn đối với hắn không lưu tình chút nào xuất thủ. Chẳng lẽ thì liền Mục Nguyệt thứ hai nhân cách đều đối với chính mình có lớn như vậy hận ý sao? Vì sao lại có lớn như vậy hận ý? Không có khả năng, tuyệt đối sẽ không, khẳng định là Mục Nguyệt đệ nhất nhân ố ảnh hưởng. Tô Phàm liều mạng phủ nhận lấy, chỉ là lời giải thích này chính hắn cũng không quá tin tưởng. Mục Nguyệt thứ hai nhân cách sao mà cường đại? Như thế nào lại bị đệ nhất nhân cách ảnh hưởng đến? Từ nhỏ sớm chiều ở chung, thanh mai trúc mã cảm tình, lại bù không được Tần Uyên từ trên trời giáng xuống sao? Thì liên Mục Nguyệt thứ hai nhân cách đều muốn vì Tần Uyên chém giết chính mình. Buồn cười thật đáng buồn. Lui một vạn bước nói, coi như sở Mục Nguyệt thật di tình biệt luyến, cái kia hoàn toàn có thể cùng chính mình một đao cắt đứt, lẫn nhau không lui tới là có thể, tại sao muốn tuyệt tình như thế? Chẳng lẽ nói vì định nọ Tần Uyên, nàng thật có thể tàn nhẫn đến chém giết chính mình? Thanh thanh xà nhi khẩu, ong vàng trên thân châm. Mọi loại đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ghen ghét, phẫn nộ, không cam lòng tâm tình tràn ngập Tô Phàm nội tâm. Hắn thật sự là không muốn như thế hình dung trong lòng Bạch Nguyệt Quang, nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực. Tô Phàm trong giới chỉ, Phi Nhan nguyên bản cái kia sáng ngời thân thể giờ phút này lại yên ổn rất nhiều, nhìn lấy Tô Phàm trạng thái, nàng khe khẽ thở dài, nhịn không được mở miệng, cái kia âm thanh tự nhiên cũng trở nên có chút suy yếu. Phàm nhi, không nên suy nghĩ nhiều, hiện tại sở Mục Nguyệt trạng thái, đừng dùng lẽ thường đi tìm hiểu. Sư phụ, ngươi thế nào? Tô Phàm đại thất kinh hỏi. Chương 310, Tô Phàm hạch tâm át chủ bài. Chương 310, Tô Phàm hạch tâm át chủ bài. Ta không sao, cũng là vừa mới xé rách không gian, tiêu hao năng lượng rất lớn. Chỉ là đến đón lấy một đoạn thời gian rất dài, ta đều không thể xuất thủ, đồng thời năng lực nhận biết sau đó hàng rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, phải nhờ bảo chính ngươi. Sư phụ, Tô Phàm trong lòng một hồi cảm động, hắn nói ra. Ngài trước nghỉ ngơi thật tốt, ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng, ta sẽ mau chóng tìm tới tiếp tế thần hồn thiên tài địa bảo, để ngài sớm ngày khôi phục lại. Ngươi có phần này tâm ý liền tốt. Phi Nhan ngữ khí mang theo vui mừng. Nhớ lấy, ngươi bây giờ chủ yếu nhiệm vụ là biến cường, cái khác đều là không quan trọng. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi muốn hết thảy đều có thể đến, mất đi hết thảy cũng có thể một lần nữa nắm giữ. Tuyệt đối không thể bị trước mắt khó khăn mất phương hướng thể xác tinh thần. Mà lại sở Mục Nguyệt tình huống rất phức tạp, đợi đến ngươi đủ cường đại thời điểm có lẽ mới có thể biết chân tướng. Ta hiểu được sư phụ, ta sẽ không bị đánh ngã, ta sẽ tiếp tục biến cường. Tô Phàm ánh mắt kiên định, trong bóng tối nắm đấm nắm chặt. Vậy là tốt rồi, như thế tâm trí, quả nhiên không để cho vì sư thất vọng. Phi Nhan tiếp tục nói, là ta tính sai, chúng ta không nên đi Ma Linh Môn. Hiện trước khi ngươi rời đi hướng Thông Thiên Ma Đồ, Tần Nguyên bây giờ hẳn là còn ở trên đường. Lấy ngươi khí vận cùng năng lực nhận biết, cần phải rất nhanh có thể đuổi kịp hắn. Đến lúc đó tùy thời chiếm lấy Tam Nhãn Ma Châu. Được rồi sư phụ. Tô Phàm nhẹ gật đầu, hắn cũng là như vậy dự định. Sau đó hắn nghỉ dưỡng sức một lát liền không kịp chờ đợi xuất phát. Tần Nguyên, lần này vô luận như thế nào ta đều muốn lấy được Tam Nhãn Ma Châu. Tô Phàm tại trong tâm thần âm thầm thể, lại song song hạ quyết tâm. Chỉ là hắn vận khí không tốt, vừa mới vội vàng đạp vào Thông Thiên Ma Đạo, liền thấy Thái Huyền Bảo Tháp phát huy. Sau đó thì gặp lại song song quyết định, muốn đem hắn chém giết Cố Thanh Tuyết cùng Nam Cung Lưu Ly. Tô Phàm, Cố Thanh Tuyết, Nam Cung Lưu Ly, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. Cố Thanh Tuyết khỏe miệng nổi lên cười lạnh. Nam Cung Lưu Ly cũng là lộ ra mỉa mai thần sắc, mang theo nhẹ nhẹ kích động. Hai vị sư tỷ, trùng hợp như vậy a. Tô Phàm cả người đều tê. Âm hồn bất tán a, làm sao mặc kệ hắn ở đâu, đều có hai nữ nhân này. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng cũng là ở chỗ này chờ hắn tự chui đầu vào lưới A Tô Phàm. Lần này, ngươi nhất định phải chết. Cố Thanh Tuyết không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cũng lời nhìn nhiều Tô Phàm liếc một chút, trực tiếp xuất thủ hướng về Tô Phàm chém tới. Cái này một xuất thủ cũng không tinh chuẩn, nhưng phạm vi cực lớn, nơi này chính là Thông Thiên Ma Đạo, từng bước hoảng sợ. Như đòn công kích này phía dưới, sát trận cơ quan trong nháy mắt bị kích hoạt. Đủ loại sát chiêu theo nhau mà tới, ẩn ẩn đem không gian xé rách, trong chớp mắt làm cho người dùng mình. Hỗn đản. Tô Phàm quá sợ hãi, căn bản không kịp né tránh, một luồng sát cơ liền quán xuyên bờ vai của hắn. Phốc phốc phốc, quỷ ảnh trọng trọng, vô tận ma vụ, vô tận hắc ám một lần lại một lần đem Tô Phàm thân thể xuyên qua. A a a a. Tô Phàm phát ra thống khổ kêu rên, máu tươi vẩy ra, sinh cơ tại cấp tốc trôi qua. Cố Thanh Tuyết cùng Nam Cung Lưu Ly trong ánh mắt lóe qua vẻ kỳ vọng. Lần này, có thể chém giết Tô Phàm sao? Nơi này cơ quan, thế nhưng là liền hóa thần kỳ đều có thể tùy tiện chém giết, Tô Phàm dù là lại thế nào mạng lớn, cũng không đến mức chạy thoát à. Ông hai người tính sai. Chỉ thấy Tô Phàm chiếc nhẫn trên tay phải phát ra màu xanh quang mang, nguyên bản sát khí kia lẫm liệt cơ quan trong nháy mắt bị đánh, màu xanh quang ảnh lưu động bên trong, huyền như điện chớp mang theo Tô Phàm hướng về dưới núi chạy trốn, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Cố Thanh Tuyết hai người kịp phản ứng đã chậm, phía trước cơ quan vẫn tại phát sinh tác dụng, hai người căn bản không dám truy kích. Cái này lại là cái gì quỷ đông tây? Nam Cung Lưu Ly trong lòng rất là không cam lòng, loại tình huống này, Tô Phàm thế mà còn có thể đào tẩu. Không hổ là thiên mệnh chi tử, át chủ bài quả nhiên rất thâm hậu. Cố Thanh Tuyết trong bóng tối đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt đồng dạng là căm giận không bằng thẳng. Cho dù là khủng bố như vậy cơ quan, đều không thể chém giết Tô Phàm. Hắn mệnh đến cùng cứng đến bao nhiêu? Cái này công bình sao? Xem ra muốn chém giết Tô Phàm, nhất định phải để hắn khí vận giá trị rất phá thiên mệnh hạt cuối. Nam Cung Lưu Ly thở dài, ánh mắt lóe ra. Hắn lần này có thể đào tẩu, tựa hồ dựa vào cũng là trong tay hắn giới chỉ. Cái này giới chỉ, tựa hồ rất không bình thường. Hoàn toàn chính xác rất không bình thường, ta mới nhớ tới, trước kia chúng ta đem Tô Phàm đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm, cái này giới chỉ tựa hồ cũng phát huy quá tác dụng. Cố Thanh Tuyết nghiêng đầu nghĩ, chợt liền nói ra. Cái này giới chỉ như thế lợi hại, Tô Phàm loại này phế vật không xứng đáng đến. Chúng ta thì phải nghĩ biện pháp đoạt lại, giao cho Tần Nguyên ca ca. Không sai, loại này bảo vật, chỉ có tại Tần Nguyên trong tay mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nam Cung Lưu Ly rất tán thành, chợt liền nói ra. Sự kiện này, chúng ta phải thật tốt mưu đồ một phen. Thời khắc này Tô Phàm còn ở vào sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ bên trong, hoàn toàn không nghĩ tới, Cố Thanh Tuyết hai người đã đem chủ ý đánh tới hắn hoạch tâm át chủ bài phía trên. Lần này hắn tuy nhiên sống tiếp được, nhưng mình chân chính át chủ bài đã bạo lộ ra. Càng khó chịu hơn chính là, Phi Nhan liên tục hai lần xuất thủ, năng lượng cơ hồ đã 10 không còn một, không cách nào lại tiếp tục trợ giúp Tô Phàm. Dù là giới chỉ bị người tranh đoạt, Phi Nhan cũng vô pháp xuất thủ chống lại. Cái này cũng vì đến đón lấy Phi Nhan đổi chủ chôn xuống phục bút, cũng đã trở thành Tô Phàm triệt để rơi xuống khí vận chi tử mệnh cách quan trọng một bước. Đã mất đi hoạch tâm át chủ bài thiên mệnh chi tử, còn có thể xưng là thiên mệnh chi tử sao? Lời nói phân hai đầu. Tô Phàm ngay tại bi thảm thời điểm, Tần Nguyên cũng không dễ chịu. Dưới chân cũng là một mảnh đường bằng phẳng, trực tiếp thông hướng ma đạo chỗ sâu nhất. Thông Thiên Ma Đạo cũng đã hoàn toàn thần phục, tất cả nguy hiểm đều đã qua. Mà giờ khắc này, Tà Trần Tinh Phách lại phát ra tràn ngập hoảng sợ hô hoán. "Chủ nhân, mau rời đi, nhanh rời đi nơi này." Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt ngây người, Tần Nguyên liền kéo Đông Phương Tử Nguyệt, không chút do dự đột nhiên lui lại. Trong chớp mắt liền lui về phía sau đến ngoài 10 dặm. Phản phái mà liền phải nghe khuyên. Dù là tâm lý ngàn vạn nghi hoặc, nhưng là một khi có nguy cơ báo động trước, liền muốn trước tiên hành động. Nhất là Tà Trần Tinh Phách loại này trọng yếu bảo vật, loại kia báo động trước thường thường đều là muốn mạng. Thối lui đến ngoài 10 dặm, Tần Nguyên mới ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, lại nhìn phía trước Kim Quang Đại Đạo, mấy hơi thở công phu, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tình huống xuất hiện. "Ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì để cho ta đi mau?" Tần Nguyên cái này mới hướng về phía Tiểu La Lệ chất vấn. "A, vì cái gì?" Tiểu La Lệ lại chớp chớp đen trắng rõ ràng mắt to, một mặt mở mịt nói ra. "Ta cũng không biết vì cái gì, chính là cũng là cảm giác rất nguy hiểm." Tần Nguyên gân xanh trên trán nhảy lên, lạnh giọng nói ra. "Nếu như ngươi lại tiếp tục như thế không đáng tin cậy, hậu quả ngươi biết." "A nha, thật xin lỗi chủ nhân, ta chính là cũng là cảm giác được nguy hiểm nha." Tà Trần Tinh Phách ủy khuất ba ba nói ra, cái kia nhu thuận tóc đỏ phiêu giật lấy, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất ba ba. Tần Nguyên không tiếp tục ý biết cái này không đáng tin cậy tiểu gia hỏa, nhìn chằm chằm phía trước đường lớn rơi vào trầm tư. Muốn không cần tiếp tục tiến lên. Chương 311, Diệp Tiễn Hạ Lý. Chương 311, Diệp Tiễn Hạ Lý. Tiếp tục đi tới, vẫn là lui lại. Đó là cái vấn đề. Nếu như không có Tà Trần Tinh Phách nhắc nhở, hắn chỉ sợ đã bước lên tiến lên đường. Cái này Tiểu La Lệ tuy nhiên không đáng tin cậy, nhưng là cùng tòa này Thông Thiên Ma Đạo hiển nhiên có mật thiết liên hệ. Nhắc nhở của nàng tuyệt đối không phải là không có lửa thì sao có khói. Tần Nguyên ca ca. Ngay tại hắn do dự thời khắc, Cố Thanh Tuyết cùng Nam Cung Lưu Ly chạy tới. Nhìn lấy phong trần mệt mỏi, lại tràn đầy mừng rỡ hai người, Tần Nguyên không khỏi nhướng mày. "Các ngươi sao lại tới đây? Không phải để cho các ngươi tại Ma Linh môn chờ lấy sao? Chúng ta lo lắng ngươi, cho nên thì theo tới rồi." Cố Thanh Tuyết nói ra. "Hồ nháo, ai bảo các ngươi tới? Các ngươi có thể giúp đỡ ta cái gì? Nơi này nguy hiểm cỡ nào các ngươi không biết sao?" Tần Nguyên lạnh giọng trách cứ. Chúng ta chỉ là quan tâm ngươi nha." Cố Thanh Tuyết tâm hỏng túi đầu, nhưng rất nhanh lại kích động mà hỏi. "Tần Nguyên ca ca, ngươi đây là tại quan tâm chúng ta sao? Ngươi suy nghĩ nhiều." Tần Uyên lập tức nghiêm sắc mặt, trừng Cố Thanh Tuyết liếc một chút, cái kia khẽ nói các nàng đâu? Còn lưu tại Ma Linh Môn.
Đúng vậy a.
Tần Uyên trong mắt lóe lên một tia mù mịt, lập tức nói ra, lập tức trở về. So với cái này thần bí cấm địa chỗ sâu, Diệp Kinh Ngữ bọn hắn an toàn quan trọng hơn. Diệp Kinh Ngữ ba người các nàng lại thế nào bất phàm, đứng trước toàn bộ Ma Linh Môn áp lực, cho dù là chạy trốn đều rất khó. Trở về? Tại sao muốn trở về? Cố Thanh Tuyết sững sờ, hiện tại chúng ta khoảng cách cái này cấm địa chỗ sâu chỉ có cách xa một bước a. Đều là giả, Tam Nhãn Ma Châu căn bản không tồn tại. Lệ Vô Cực lừa chúng ta, hắn mục đích cũng là gạt ta tới nơi này, sử dụng nơi này cơ quan chiếm lấy Tà Trần tinh phách. Vừa mới hắn đã bị ta giết.
Cái gì?
Cố Thanh Tuyết cùng Nam Cung Lưu Ly đều là gương mặt không thể tin. Tam Nhãn Ma Châu không tồn tại. Lập tức trở về. Tần Uyên lại không có công phu giải thích, không quay lại đi Diệp Khinh Ngữ hai người này chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Đông Phương Tử Nguyệt cho giải thích một phen, hai người vẫn như cũ rất kinh hãi. Lệ Vô Cực thế mà ám toán Tần Uyên. Tam Nhãn Ma Châu không tồn tại.
Cái này sao có thể?
Tại sao có thể như vậy? Chỉ là hiện tại các nàng không có công phu đi suy nghĩ, Lệ Vô Cực đều đã xuất thủ, sự kiện này không có giả, cái kia Diệp Khinh Ngữ hai người lưu tại Ma Linh Môn, thật sẽ gặp nguy hiểm. Khó trách vừa mới Ma Linh Môn phương hướng, chuyển đến như vậy chấn động kịch liệt. Cố Thanh Tuyết trong bóng tối song quyền nắm chặt, đuổi theo Tần Uyên ca ca. Thế mà mấy người vừa hạ sơn, liền thấy Diệp Khinh Ngữ cùng Diệp Thiện Hạ hai người chính nhanh chóng hướng tới nơi này gần. La khẽ nói cùng Thiện Hạ, các nàng không có việc gì, quá tốt rồi. Nam Cung Lưu Ly trên mặt vui vẻ, lập tức nên đón tiếp lấy. Gặp lại về sau, song phương một trận giao lưu, đều là thổn thức không thôi, một trận hoảng sợ. Thật không nghĩ tới, chân tướng sự tình lại là như vậy. Lệ Vô Cực, Ma Linh Môn. Diệp Thiền Hạ mặt lộ vẻ hung quang liên đối lấy nhìn về phía Đông Phương Tử Nguyệt, ánh mắt đều mang địch ý. Cô Thanh Tuyết mấy người cũng thần sắc bất thiện. Vừa mới một mực không có thời gian giải thích, hiện tại tỉnh táo lại, là nên thật tốt vấn trách một chút cái này Đông Phương Tử Nguyệt. Đông Phương Tử Nguyệt lập tức giải thích nói, ta thật cái gì cũng không biết, ta là bị lừa. Ngươi đường đường Ma Linh Môn thánh nữ, ngươi nói mình bị lừa gạt, ngươi cảm thấy sẽ có người tin sao? Diệp Thiền Hạ cười lạnh nói, ta. Đông Phương Tử Nguyệt khẽ cắn môi đỏ, hốc mắt phím hồng, cũng không biết cái kia giải thích thế nào.
Được rồi, đừng nói nàng, ta tin tưởng nàng.
Tân Uyên lúc này thời điểm khoát tay áo nói ra. Diệp Thiền Hạ lập tức nhíu mày, thế nhưng là nàng hiềm nghi rất lớn, nếu như nàng có hại ngươi chi tâm.
Ta nói, ta tin tưởng nàng.
Tân Uyên đánh gãy Diệp Thiền Hạ. Đông Phương Tử Nguyệt thần sắc trở nên hoảng hốt, cảm động cơ hồ muốn khóc lên. Diệp Thiền Hạ còn muốn nói điều gì, nhìn lấy Tân Uyên ánh mắt lại không mở miệng được. Tân Uyên quét mắt liếc một chút, hỏi lần nữa, vì cái gì thì các ngươi hai cái, mục đích đâu? Diệp Thiền Hạ cùng Diệp Khinh Ngữ đều là sắc mặt cứng đờ, mí môi không nói.
Nói chuyện gì xảy ra?
Mục Nguyệt người đâu? Tần Uyên tâm cũng hơi trầm xuống. Cuối cùng vẫn Diệp Khinh Ngữ đem tình huống nói đơn giản một chút, chợt nàng lấy ra trang lấy Sở Mục Nguyệt thân thể băng quan. Giờ phút này Sở Mục Nguyệt tựa như là thi thể đồng dạng, nằm tại trong suốt băng quan bên trong, một bộ áo trắng, tư thái lấn linh lung chập trùng, tuyệt mỹ dung nhan lộ ra phi thường an tưởng, nhưng dù cho lâm vào ngủ say, nhưng như cũng tản ra một loại mãnh liệt thánh khiết khí tức. Tần Uyên lập tức tiến lên tra xét một phen, xác định Sở Mục Nguyệt còn có sau cùng một tia khí tức, mới thoáng thở dài một hơi. Nhưng hắn tâm tình lại càng thêm hỗn loạn. Nữ nhân này, chung quy vẫn là xảy ra vấn đề.
Nàng,
thế mà sẽ làm như vậy. Nam Cung Lưu Ly cũng cẩn thận dò xét, trầm tư suy nghĩ, lại phát hiện chính mình đối với Sở Mục Nguyệt trạng thái, căn bản thúc thủ vô sách. Nàng xem thấy Sở Mục Nguyệt thần sắc cũng dần dần biến phức tạp. Cái này xưa nay lãnh khốc nữ nhân, lại có thể làm đến bước này.
Thần Uyên ca ca,
ngươi có biện pháp nào sao? Cố Thanh Tuyết trong ánh mắt toát ra vẻ kỳ vọng, bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở Tần Uyên. Tần Uyên ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng thật khó khăn. Sở Mục Nguyệt loại này trạng thái, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp. 99 thế luân hồi, đủ để cho hắn được chứng kiến cơ hồ mọi chuyện cần thiết. Nhưng cũng chính là dạng này, hắn mới có thể cảm giác khó xử. Chỉ vì hắn đã từng hắn tận mắt nhìn đến qua, một thể hai hồn khôi phục về sau, tình huống đến cùng đến cỡ nào phức tạp. Chương 312, Tiểu La Lệ hoảng sợ. Chương 312, Tiểu La Lệ hoảng sợ. Nàng hiện tại cái này trạng thái, cưỡng ép tiến hành ngoại lực khôi phục, rất có thể sẽ dẫn phát thứ hai nhân cách phản vệ. Một khi nàng bị thứ hai nhân cách thôn vệ, nàng đã từng thì lại cũng không về được. Tần Uyên ngữ khí nghiêm túc nói, 99 thế luân hồi, hắn không chỉ một lần nghe được hoặc là nhìn thấy một thể hai hồn, loại tình huống này tuyệt đại đa số đều là trí cường giả vì đột phá, hoặc là một ít bất đắc dĩ nguyên nhân chủ động chế tạo. Thông tục điểm nói cũng là luân hồi chuyển thế, khó nghe chút cũng là đoạt xá. Thường thường bị phong ấn thứ hai thần hồn đều dị thường cường đại, khôi phục về sau liền sẽ thôn vệ thân thể vốn có hồn phách. Kết quả sau cùng cũng là thứ hai nhân cách khống chế thân thể, vì triệt để thanh trừ đệ nhất nhân ố ảnh hưởng, hoặc là vì che giấu mình đã từng đối đệ nhất nhân cách năm đó cố nhân tiến hành thanh tẩy. Nhẹ thì một đao cắt đứt, nặng thì toàn diện đổ sát. Tóm lại tuyệt đối không có kết quả tốt. Liên quan tới Sở Mục Nguyệt cái này cực kỳ trọng yếu khí vận chi nữ, Tần Uyên biết tin tức cũng không nhiều, dù sao Tần Uyên chính mình tử tại Tô Phàm Phi thăng thành tiên cuối cùng nhất chiến. Sở Mục Nguyệt là đến tiên giới về sau mới bắt đầu giác tỉnh thứ hai nhân cách. Tần Uyên không biết cái này thứ hai nhân cách đến cùng là cái tính cách gì, nhưng cái này thứ hai nhân cách làm tiên giới tồn tại, đồng thời vừa mới một xuất thủ thì dọn dẹp Ma Linh Môn, đồng thời còn muốn thôn phệ Sở Mục Nguyệt đệ nhất thần hồn, chỉ là theo cái này chút nhìn, cái này thứ hai nhân cách cũng không phải là cái dễ dàng trêu chọc nhân vật. Bây giờ nàng phong tồn chính mình ý thức, lại an trí tại bên trong quan tài băng, tạm thời sẽ không có cái gì vấn đề. Chờ sau này sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp đi.
Tần Uyên thở dài, không nhanh không chậm nói ra. Diệp Khinh Ngữ bọn người không nói gì, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Hy vọng nàng bình yên vô sự đi. Nam Cung Lưu Ly thở dài, tự lẩm bẩm. Ta nhớ ra rồi, chủ nhân, ta tất cả đều nghĩ tới. Lúc này thời điểm Tần Uyên trong tâm thần lại truyền tới Tiểu La Lệ cái kia bén nhọn mà thanh âm hưng phấn. Tiểu nha đầu một thân màu đỏ váy ngắn, tóc dài màu đỏ, thì liền hai con mắt đều là màu đỏ, phấn nộn khuôn mặt rất là đáng yêu, trước ngực cái kia khoa trương đường còn cùng trắng nõn, cùng cái kia một đôi trần trụi bên ngoài đùi ngọc lộ ra phá lệ lóa mắt. Ngươi chó kêu cái gì? Tần Uyên tâm tình vốn là lo lắng, ngữ khí cũng không tốt lắm. Ách ách. Xin lỗi chủ nhân, ta thật sự là quá hưng phấn. Liên quan tới quá khứ của ta, liên quan tới Tam Nhãn Ma Châu sự tình, ta tất cả đều nghĩ tới. Tần Uyên cái này mới hứng thú, ngươi nhớ tới cái gì, nói một chút. Vừa mới tiến nhập Thông Thiên Ma Đạo về sau, ta giống như bị cái gì lực lượng phong tỏa. Sau đó thì là ma đạo bị ngươi bảo vật ngăn chặn, ta đột nhiên nhận lấy kích thích, cảm thấy mãnh liệt hoảng sợ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó nhưng là không rõ ràng. Thẳng đến ngươi bây giờ rời đi Thông Thiên Ma Đồ. Ta Trần Tinh Phách khuôn mặt nhỏ dị thường nghiêm túc, mại thanh mại khí bộ dáng rất là đáng yêu. Chủ nhân rời đi ma đạo về sau, những cái kia bị phong tồn ký ức, rất nhiều đều xuất hiện ở trong đầu của ta. Tân Uyên cũng nghiêm túc, cái này không đáng tin cậy Tiểu La Lệ, lần này tựa hồ rốt cục có thể nói ra một số vật hữu dụng. Tam Nhãn Ma Châu, thật tồn tại. Thì phong ấn tại Thông Thiên Ma Đạo chỗ xấu nhất. Tiểu La Lệ vừa mở miệng, thì cấp ra Tần Uyên hết sức tìm kiếm đáp án. Tần Uyên chấn động trong lòng, bất động thanh sắc hỏi: "Làm sao ngươi biết? Vì cái gì hiện tại đột nhiên nhớ tới? Những ký ức này, hẳn là bị ta nguyên bản chủ nhân, cũng chính là Tà Trần Tôn giả phong tồn. Tôn giả để cho an toàn, làm ta tới gần cái này Thông Thiên Ma Đồ về sau, ta liền sẽ triệt để bị áp chế. Thẳng đến chủ nhân ngài vừa mới dùng Thái Huyền Bảo Tháp chế trụ ma đạo về sau, ta rốt cục cảm nhận được Tam Nhãn Ma Châu khí tức. Năm đó bị phong tồn ký ức, một cách tự nhiên khôi phục." Tà Trần Tinh Phách trong ánh mắt lần nữa lóe qua vẻ sợ hãi. Tam Nhãn Ma Châu liền bị chủ nhân phong ấn tại Thông Thiên Ma Đạo chỗ sâu. Thứ này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Tôn giả năm đó cũng là bởi vì vật này mới vất lạc. Chủ nhân, ngài tuyệt đối không nên đi tìm nó. Chương 313, Ma Đế. Năm đó trận tướng. Chương 313, Ma Đế. Năm đó trận tướng. Nghe được Tiểu La Lệ cái này rõ ràng mang theo giọng hoảng sợ, Tần Uyên nhưng trong lòng càng thêm khó hiểu. Xem ra cái này Tam Nhãn Ma Châu lai lịch, so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều rất nhiều. Nguy hiểm cỡ nào, ngươi biết toàn bộ nói hết ra. Năm đó chủ nhân đạt tới xuất khiếu kỳ đỉnh phong về sau, tiến vào ba mắt ma đế trong hầm mộ. Vị này ba mắt ma đế cũng là Tam Nhãn Ma Châu chủ nhân chân chính. Đại thừa kỳ đỉnh phong đại viên mãn, cực đạo đại đế tồn tại. Nghe nói vị này đại đế đang trùng kích tiên nhân cảnh giới thất bại về sau vẫn lạc, liền đem chính mình chí cao truyền thừa, Tam Nhãn Ma Châu phong ấn tại chính mình trong hầm mộ chờ đợi lấy về sau người lưu duyên. Ta Trần Tinh Phách thần sắc mang theo nhớ lại, chậm chậm nói ra năm đó ẩn tàng kinh thiên bí mật. Không biết qua mấy trăm năm, chủ nhân của ta cũng chính là Tà Trần Tôn giả rốt cục tiến vào trong hầm mộ, đồng thời thành công đạt được Tam Nhãn Ma Châu tán thành. Đạt được cái này cực đạo chí bảo về sau, chủ nhân tu luyện tiến triển cực nhanh, vẹn vẹn không đến 500 năm thì đạt đến hợp thể kỳ. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Thiên hạ nhân biết chủ nhân bởi vì Tam Nhãn Ma Châu tu luyện biến nhanh như vậy, ào ào bắt đầu đỏ mắt. Đồng thời chủ nhân vẫn là cái tán tu, sau đó cơ hồ toàn thiên hạ người cũng bắt đầu đối chủ nhân vây giết. Thậm chí có độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ đỉnh cấp đại năng xuất thủ. Nhưng bởi vì Tam Nhãn Ma Châu tại thân, những thứ này vây quét hết thảy cuối cùng đều là thất bại. Tần Uyên nghe trong lòng lại là một trận chấn kinh. Một cái hợp thể kỳ tu sĩ, dựa vào Tam Nhãn Ma Châu, liền có thể đánh lui lại thừa kỳ tiến công sao? Liền xem như cực đạo đế binh, cũng không đến mức mạnh khoa trương như vậy chứ. Cái này Tam Nhãn Ma Châu quả thật mạnh đến mức không còn gì để nói. Rất nhiều phẩm cấp thấp nửa bước tiên khí, đều không đạt được loại này trình độ. Năm đó luyện chế cái này đế binh ba mắt ma đế, lại cái kia là nhân vật cấp bậc nào? Nửa bước tiên nhân. Không sai mà cho dù loại này cấp bậc tồn tại, cuối cùng đều đang trùng kích tiên nhân cảnh giới lúc vẫn lạc. Thành tiên chi lộ, khó khăn cỡ nào? Tần Uyên càng phát giác Thái Huyền môn lão tổ, năm đó có thể phi thăng thành tiên, hẳn là cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tam Nhãn Ma Châu quá mạnh, cường vô cùng khó tin, bất khả ngôn thuyết. Chủ nhân ngài hiện tại có loại này cảm giác? Năm đó Tôn giả tự mình khống chế Tam Nhãn Ma Châu chiến đấu, loại này cảm giác càng thêm mãnh liệt. Cái này đế binh cường đại, để cho nàng cảm nhận được không phải vui sướng, mà chính là hoảng sợ. Ta Trần Tinh Phách tiếp tục nói, cái này thế giới phía trên cực đạo đế binh không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Chí ít tại Trung Châu rất nhiều cổ tộc trong tay, liền sẽ có cực đạo đế binh tồn tại. Năm đó vây quét Tôn giả thế lực bên trong, có độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ cường giả xuất thủ, sử dụng cực đạo đế binh, nhưng là cuối cùng đều không ngoại lệ, đều bị chủ nhân khống chế Tam Nhãn Ma Châu đánh bại dễ dàng. Đồng dạng là tay cầm cực đạo đế binh, chủ nhân chỉ là hợp thể kỳ, lại có thể chiến thắng đại thừa kỳ. Cái này quá không bình thường. Nếu như chỉ là như vậy còn tốt, nhưng mỗi một lần sử dụng Tam Nhãn Ma Châu đánh bại đối thủ về sau, Ma Châu đều sẽ đem đối phương năng lượng hấp thu hầu như không còn. Có rất nhiều cường giả chạy trốn không kịp, đều bị Ma Châu thôn phệ. Thậm chí có độ kiếp kỳ cường giả, muốn mạnh mẽ chiếm lấy Ma Châu, đều không có thể đào thoát ma trảo. Thì liên cái khác đế binh cùng Ma Châu chiến đấu thời điểm, đều sẽ bị điên cuồng cướp đoạt năng lượng. Sau cùng những thứ này, đế binh bởi vì hoảng sợ mà cưỡng ép tránh thoát khống chế, vươn xuống chủ nhân chính mình bỏ chạy. Dần dần, Ma Châu năng lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí có phản vệ Tôn giả ý đồ. Tôn giả phát hiện chính mình càng ngày càng không cách nào khống chế Ma Châu, nhưng nàng lại mất đi nó, nếu không chính mình căn bản không có sức tự vệ. Tôn giả tận lực tránh cho sử dụng ma châu, nhưng mỗi lần tao ngộ cường đại địch nhân vây công, nhưng lại không thể không dùng. Cái này tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Rốt cục tại mấy chục năm sau một ngày nào đó, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Cái kia một ngày Tôn giả đụng phải một tôn đại thừa kỳ cường giả truy sát, tức sử dụng ma châu, nhưng như cũ thân chịu trọng thương. Lúc này thời điểm ma châu đã biến cường đại dị thường, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Tôn giả đều rất khó đem áp chế. Thừa dịp Tôn giả thụ thương suy yếu thời điểm, ma châu đột nhiên phát động công kích, đã thương nặng Tôn giả thần hồn. Tần Uyên càng nghe chân mày nhíu càng chặt. Quả thật đúng là không sai. Cái này Tam Nhãn Ma Châu không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. So phổ thông cực đạo đế binh càng thêm quỷ dị. Cho đến lúc này, Tôn giả mới biết được, cái này Tam Nhãn Ma Châu bên trong, phong ấn năm đó ba mắt ma đế tàn hồn. Cái gọi là Ma Châu khí linh, căn bản chính là ma đế chính mình Nguyên Anh. Nguyên Anh bất tử, thần hồn bất diệt, nhục thân vĩnh sinh. Ma đế căn bản cũng không phải là muốn lưu lại truyền thừa, mà là muốn phục sinh chính mình. Hắn sử dụng Tôn giả cùng Ma Châu, không ngừng đi chiến đấu, không ngừng đi hấp thu năng lượng. Tôn giả chỗ lấy bị nhiều người như vậy truy sát, ở mức độ rất lớn đều là ma đế trong bóng tối xa xa tiết lộ hành tung của nàng. May ra Tôn giả sớm có đề phòng, không có bị ma đế ám toán bao phủ hoàn toàn, trở thành ma đế khôi lỗi. Nhưng nàng cũng đã cùng đường mặt lộ. Ma đế trọng sinh, thế tất yếu thôn phệ rất nhiều máu thịt, đến lúc đó toàn bộ huyền linh đại lục đều muốn sinh linh đổ thán. Vì phòng ngừa hậu quả như vậy, Tôn giả chỉ có thể xa xa rời đi màu mỡ Trung Châu, đi tới chỗ này ít ai lui tới, đã từng cổ chiến trường. Cũng ngay tại lúc này Lạc Hoa Sơn mạch, nàng thiêu đốt chính mình sau cùng tinh huyết cùng thần hồn, dẫn đạo thiên điệu tám cổ chi lực, đem ở vào Lạc Hoa Sơn mạch một tòa bảo bối luyện hóa thành một tòa cự hình trận pháp, sau đó nàng đem chính mình cùng Tam Nhãn Ma Châu cùng nhau phong ấn tại trận pháp bên trong. Chỗ này trận pháp, ngay tại lúc này Thông Thiên Ma Đạo, Tà Trần Tinh Phách ngữ khí biến trầm thấp mà nghiêm túc. Ba mắt ma đế quá cường đại, quá quỷ dị. Dù cho Tôn giả thiêu đốt thần hồn, Nguyên Anh chi lực cũng đã mười không còn một, nhưng nàng Nguyên Anh dù sao vẫn là tồn tại. Tôn giả vì phòng ngừa ma đế sử dụng chính mình sau cùng Nguyên Anh, từ đó để luyện ra liên quan tới phong ấn dấu vết để lại, nàng chỉ có thể cưỡng ép đem chính mình sau cùng Nguyên Anh tháo rời ra, mai táng tại mặt khác một chỗ phong ấn chi địa. Cũng chính là ngài đi qua Tà Trần Tôn giả mộ táng. Cái này bị phong ấn Nguyên Anh, cũng chính là ta. Tôn giả không có lựa chọn tự bạo Nguyên Anh, mà là muốn thông qua chỗ này bảo địa một lần nữa hội tụ lực lượng, cường hóa sau cùng Nguyên Anh chi lực. Đồng thời còn chuyên môn lưu lại liên quan tới cực đạo đế binh cùng Tà Trần Tôn giả mộ táng truyền văn. Cũng là chờ đợi cũng có ngày có thể có cơ hội trở lại thế gian. Nàng phong ấn liên quan tới Tam Nhãn Ma Châu ký ức, lại không có hoàn toàn phong tỏa, ngược lại còn để lại một cái cơ quan. Cái kia chính là một khi có người tới gần Thông Thiên Ma Đạo, Tôn giả Nguyên Anh, cũng chính là ta liền sẽ bị lần nữa phong bế. Nhưng nếu như ta một lần nữa bắt được Tam Nhãn Ma Châu khí tức, tương quan ký ức liền sẽ một lần nữa bị kích hoạt. Đến lúc đó, ta đem lấy lực lượng cuối cùng, một lần nữa đem phong ấn. Tân Uyên thật lâu không nói, hoàn toàn không nghĩ tới, chân tướng thế mà phức tạp như vậy, còn liên lụy đến không biết mấy trăm vạn, vẫn là ngàn vạn năm trước đó cực đạo đại đế. Khó trách Lệ Vô Cực nói Tam Nhãn Ma Châu căn bản không tồn tại, đây đều là Tà Trần Tôn giả cố ý ngụy tạo tin tức. Khó trách tiểu nha đầu này ngay từ đầu đụng phải Thông Thiên Ma Đồ sẽ chết máy, về sau ma đạo bị Thái Huyền Bảo Tháp áp chế, Tam Nhãn Ma Châu khí tức tiết lộ về sau, tiểu nha đầu này đột nhiên nhớ tới nhiều chuyện như vậy, đồng thời còn sợ hãi như vậy. Năm đó Tà Trần Tôn giả đích thật là đã làm nhiều lần dự định. Có thể tưởng tượng, cái này Tam Nhãn Ma Châu đến cùng đến cỡ nào quỷ dị kinh khủng. Không biết sao kết quả cuối cùng lại ngoài dự liệu, bởi vì Thái Huyền Bảo Tháp tồn tại, Thông Thiên Ma Đạo phong ấn không có thư giãn, Tam Nhãn Ma Châu cũng không có chạy ra đến, Tà Trần Tôn giả bị phong ấn ký ức nhưng vẫn là khôi phục. Chương 314, một chân giết chết đại đế. Chương 314, một chân giết chết đại đế. Cũng không biết nguyên bản cố sự tuyến bên trong, Tô Phạm là làm sao cầm tới Tam Nhãn Ma Châu, về sau lại kinh lịch cái gì? Dựa vào cái gì có thể đem như thế kinh khủng tồn đang áp chế? Tân Nguyên thở dài, trong lòng bắt đầu khó xử. Tam Nhãn Ma Châu, muốn hay không đi lấy? Không cầm đi. Tà Trần tinh phách tại chính mình trên thân, Tô Phạm là đừng muốn đi vào lấy được. Cầm đi. Cái đồ chơi này tựa như là bom hẹn giờ, mang ở trên người sẽ còn làm xảy ra chuyện gì? Ai cũng không biết. Dù sao mình chỉ là cái phản phái, không có có khí vận chi tử mạnh mẽ như vậy mệnh cách. Chủ nhân, ngươi muốn Tam Nhãn Ma Châu sao? Đúng lúc này, Tà Trần Tinh Phách lại đột nhiên hỏi như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Tần Nguyên lông mày nhíu lại. Dựa theo ta ý tưởng ban đầu, cái này Tam Nhãn Ma Châu cần phải bị vĩnh cửu phong ấn, một khi nó xuất thế, thì mang ý nghĩa sinh linh đồ thán. Tà Trần Tinh Phách thanh âm vẫn như cũ lại thanh mại khí, mà khuôn mặt đẹp phối hợp tinh hồng con ngươi trong suốt, lộ ra cực kỳ tương phản lại cực kỳ hài hòa, có một loại tà dị mỹ cảm. Nhưng là chủ nhân không giống nhau. Ta cảm thấy chủ nhân ngươi có thể thuần phục cái này tà vật. Chủ nhân nhất định có thể. Nhìn lấy tiểu La Lị cái kia tràn ngập ánh mắt tín nhiệm, Tần Nguyên sửng sốt một chút, chợt cười nói: "Ngươi làm sao đối với ta có lòng tin như vậy? Ngươi năm đó thế nhưng là hợp thể kỳ đỉnh phong, đều kém chút bị phản sát. Không giống nhau, thật không giống nhau. Ta thật cảm thấy ngươi có thể." Tiểu La Lị chăm chú giải thích nói: "Chủ nhân mặc dù bây giờ tu vi rất thấp, nhưng là tương lai nhất định là có thể đăng lâm tiên giới tồn tại. Đồng thời chủ nhân ngươi hiện tại liền Thông Thiên Ma Đạo đều có thể áp chế, như vậy ngăn chặn bị Thông Thiên Ma Đạo áp chế Tam Nhãn Ma Châu, khẳng định là không có bất kỳ cái gì vấn đề." Lại nói, phong ấn cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Không nói đến cái này, phong ấn sớm muộn lại bởi vì năng lượng tiết lộ mà bùng lòng. Bây giờ ngài đã tiến nhập Thông Thiên Ma Đạo, tin tức tương quan cũng sẽ tiết lộ ra ngoài, một khi Trung Châu một ít đại năng có chỗ lưu ý, chẳng mấy chốc sẽ thôi diễn đi ra Tam Nhãn Ma Châu thì bị phong ấn ở nơi đây. Đến lúc đó bọn hắn mang theo cực đạo đế binh mà đến, Thông Thiên Ma Đạo vẫn là ngăn cản không nổi. Những cái kia Trung Châu đại năng trong mắt, toàn bộ Huyền Linh Đại Lục thương sinh hoàn toàn cũng là con kiến hôi, bọn hắn đối tại thành tiên của nhiệt, là người bình thường không thể nào hiểu được. Dù là chỉ là người được một chút cơ hội thành tiên, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự phá hủy cả tòa đại lục. Nhất là những cái kia thọ nguyên gần đại năng, coi như người đem chân tướng nói cho bọn hắn, đem hiện thực trần trụi bày tại bọn hắn trước mặt, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bọn hắn vẫn là cũng sẽ làm việc nghĩa không chùn bước đi đến thử. Một khi Tam Nhãn Ma Châu bị bọn hắn đạt được, đây mới thực sự là sinh linh đồ thán. Tiểu La Lệ nuốt nước miếng, tràn ngập mong đợi nói ra. Cho nên, chủ nhân, mặc kệ là nguyên nhân gì, Tam Nhãn Ma Châu vẫn là ngươi cầm lấy đi. Lại nói có ta ở đây, ta cũng biết nhìn lấy ma đế gia hỏa này. Tần Uyên lại một lần rơi vào trầm tư. Tiểu Nha Đầu nói không sai, bởi vì chính mình đến, Thông Thiên Ma Đạo đã bại lộ, chỉ cần thêm chút lưu ý thì sẽ phát hiện Tam Nhãn Ma Châu giấu ở trong đó. Thông Thiên Ma Đạo tuy nhiên đủ để cho xuất hiếu kỳ, luyện hư kỳ, thậm chí hợp thể kỳ đẫm máu, nhưng đối mặt độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ lao quái còn là xa xa không đáng chú ý. Một khi Tam Nhãn Ma Châu rơi xuống những lao quái vật kia trong tay, bọn hắn vì hấp thu năng lượng, tuyệt đối sẽ đổ sắt toàn bộ đại lục. Nhìn từ góc độ này, chính mình chính là phá hủy đại lục kẻ cầm đầu. Đương nhiên, đây đối với Tần Uyên tới nói cũng không là trọng yếu nhất. Mấu chốt là một khi xuất hiện loại tình huống này, như vậy Huyền Linh Đại Lục nội dung cốt truyện đem về triệt để sụp đổ, hắn sau cùng một thế nhiệm vụ cũng đem triệt để thất bại. Nhìn như vậy đến, cái này Tam Nhãn Ma Châu cũng chỉ có thể tại chính mình trong tay mới là an toàn nhất. Tần Uyên làm ra quyết định, hy vọng ngươi không muốn hại ta. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Chủ nhân ngươi chỉ cần lấy được Ma Châu, đến lúc đó ta nhất định gắt gao nhìn lấy cái này lao bà nương. Còn có Thái Huyền Bảo Tháp, chỉ cần bảo tháp tại, cái này lao bà nương tuyệt đối lật không nổi cái gì bằng nước. Tần Uyên nghe được lời nói bên ngoài chi ý ba mắt ma đế là nữ nhân. Không phải vậy đâu, cũng không có người nói nàng là nam nhân a. Tiểu La Lệ chớp chớp tinh hồng mắt to, toát ra vẻ nghi hoặc. Tốt a, vào trước là chủ. Tần Uyên trong mắt, loại kia tà ác biến thái lao bất tử, không cũng đều là loại kia biến thái lao già chết tiệt sao? Hy vọng như thế đi. Tần Uyên trong lòng cũng không nắm chắc, chỉ hy vọng Thái Huyền Bảo Tháp thật có thể ngăn chặn cái này Tam Nhãn Ma Châu. Cũng không có vấn đề đi, lao bất tử. Lời này là hỏi Thái Huyền Bảo Tháp. Vừa mới Tần Uyên cùng Tiểu La Lệ đối thoại cũng không có ẩn tàng, Thái Huyền Bảo Tháp cần phải nghe được. Tần Uyên đột nhiên phát hiện, chính mình đối với cái này bảo tháp ỷ lại càng ngày càng mãnh liệt. Khó trách nguyên tắc bên trong, được xưng là khí vận chi tử trọng yếu nhất cơ duyên một trong. Dùng tốt, đúng là dùng tốt. Có vấn đề rất lớn. Thái Huyền Bảo Tháp lập tức hét to. Vấn đề gì? Ngươi liền Thông Thiên Ma Đạo đều có thể ngăn chặn, chỉ là cực đạo đế binh có cái gì vấn đề? Chỉ là cực đạo đế binh. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, chính mình làm sao không lên? Thái Huyền Bảo Tháp bên trong, váy xanh nữ tử tức nghiến răng ngửa, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Theo lý thuyết áp chế chỉ là nhân đạo đế binh là không có vấn đề. Nhưng là hiện tại ta năng lượng không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/1 triệu. Vừa mới vì trợ giúp chủ nhân, lại đem góp nhặt năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Cho nên hiện tại ta, trong thời gian ngắn là không có có biện pháp xuất thủ nữa. Vạn nhất cái kia ma đế thừa lúc vắng mà bảo, cưỡng ép chiếm cứ bảo tháp, cái kia đừng nói là Huyền Linh đại lục. Liền xem như đến tiên giới chỉ sợ đều là một trận không nhỏ tai nạn. Tân Uyên ngược lại là không nghĩ tới cái này một góc dạng, nghe được Thái Huyền Bảo Tháp thuyết pháp nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng là vất vả ngươi. Tân Uyên thở dài, biểu đạt cảm tạ. Nếu như không có lao ra hỏa này, vậy mình còn thật có khả năng ra chuyện. Nói đến lao gia hỏa này theo chính mình, đúng là giúp lớn bao nhiêu bận điệu a, xem ra sau này muốn khách khí với hắn một số. Chủ nhân, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Lúc này thời điểm Thái Huyền Bảo Tháp cái kia thương lão thanh âm vang lên, lộ ra phá lệ ôn nhu cùng kích động. Tần Uyên não bổ ra một cái tuổi qua trăm nửa lão đầu tử, hai tay ôm ở trước ngực, mặt mũi tràn đầy kích động nhiệt tình nhìn lấy hắn. Tần Uyên lập tức một trận ác hàn, những cái kia cảm kích suy nghĩ cũng lập tức biến mất. Khô khủng, đừng nói nhảm, vậy phải làm thế nào? Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trước góp nhặt năng lượng để chấm, để cho ta khôi phục nhanh chóng, đợi đến ta năng lực khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh năm 1/100 ngàn, không chỉ cần 1/1 triệu, đến lúc đó đừng nói là chỉ là nhân đạo đế binh, cho dù là thời kỳ toàn thịnh ma đế đích thân tới chấm, lao nô cũng có thể đem hắn một chân giết chết. Khẩu khí thật lớn. Đối với Thái Huyền Bảo Tháp lòng tin này tràn đầy lời nói, Tần Uyên lại khịt mũi coi thường. Cực đạo đại đế, biết cái gì gọi là cực đạo đại đế sao? Đại thừa kỳ đại viên mãn, 100 cái đại thừa kỳ đỉnh phong đều không nhất định có thể xuất hiện một cái, mà lại cái này ba mắt ma đế vẫn là cực đạo đại đế bên trong người nổi bật, khoảng cách thành tiên chỉ thiếu chút nữa. Theo tiểu nha đầu miêu tả đến xem, rất có thể đã là nửa bước tiên nhân rồi. Cho dù là hợp thể kỳ tu sĩ, cầm lấy ma đế luyện chế binh khí, đều có thể chiến thắng đồng dạng mang theo cực đạo đế binh đại thừa kỳ. Ngươi dù là toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ là tiên khí mà thôi, thậm chí khả năng còn không phải chân chính tiên khí đâu. 1/1 triệu năng lượng, một chân giết chết nửa bước tiên đế, chân tiên cũng không dám nói lời này a. Ngươi cho là mình là tiên vương, hoặc là tiên đế đâu? Chết cười. Chương 315. Quên đi quẩn lại về đến điểm bắt đầu. Chương 315, quên đi quẩn lại về đến điểm bắt đầu. Cái kia muốn như thế nào mới có thể để ngươi khôi phục 1/100 ngàn? Không phải, 1/1 triệu năng lượng. Tần Uyên không để ý đến cái này Thái Huyền Bảo Tháp khoác lác, hỏi như vậy. Ách ách, 1/1 triệu năng lượng a? Có chút khó. 1/1 triệu, cho dù là đem chọn cái Huyền Linh Đông Đại Lục triệt để luyện hóa đều không đủ. Tần Nguyên gân xanh trên trán nhảy lên, quát lớn: "Nói tiếng người, không thổi như bức sẽ chết ta. Không hợp thói thường, càng ngày càng không hợp thói thường. Cái này nha biết Đông Đại Lục lớn bao nhiêu sao? Có bao nhiêu thiên tài địa bảo sao? Còn triệt để luyện hóa, biết cái gì gọi là triệt để luyện hóa sao? Cái kia chính là đem Đông Đại Lục toàn bộ chuyển hóa làm năng lượng." Tần Nguyên không hiểu cái này chuyển hóa quá trình cùng nguyên lý, nhưng hắn nhớ tới kiếp trước tại địa cầu phía trên học tập thuyết tương đối cùng phương trình khối lượng năng lượng. Khối lượng hòa năng lượng là có thể lẫn nhau chuyển hóa, cái này công thức cũng là phương trình khối lượng năng lượng. Năng lượng giống như là chất lượng nhân với quang tốc mét vuông. Đây là sao mà kinh khủng chuyển hóa dẫn? Có một cái trực quan cảm thụ, Tần Nguyên kiếp trước trên địa cầu vũ khí hạt nhân đã từng có hai cái ném bỏ vào Anh Hoa Quốc, một cái vũ khí hạt nhân 5 vạn đương lượng tờ nở tờ, tạo thành mấy chục vạn người tử vong, mấy trăm km sinh linh đổ thán. Cái này tách ra chuyển hóa hiệu suất là bao nhiêu? Căn cứ về sau khoa học gia tính toán, cái này lực phá hoại chỉ tương đương với 0.26 khắc vật chất chuyển hóa làm năng lượng. Không sai, 0.26 khắc. Đây là căn cứ phương trình khối lượng năng lượng cùng thí nghiệm cho ra kết luận. 50 kg tính phóng xạ vật chất tham dự phản ứng, chính thức đạt được chuyển hóa chỉ có 0.26 khắc. Vẹn vẹn tương đương với một sợi tóc trọng lượng. Đây là sao mà kinh khủng chuyển hóa. Tần Nguyên không biết cái này tu tiên giới phải chăng áp dụng cái này phương trình, cũng không biết cái này cái gọi là triệt để luyện hóa, phải chăng có phương trình khối lượng năng lượng bên trong chuyển hóa như vậy triệt để. Hiện thực chính là, cái này thế giới vô luận là thiên tài địa bảo, vẫn là phổ thông thổ địa, không khí, linh khí, nhân khẩu, trên bản chất cũng đều là ẩn chứa năng lượng cực lớn, chỉ là thiên tài địa bảo tồn tại phương thức càng thích hợp thân thể hấp thu, lại càng dễ bị luyện hóa mà thôi. Nói trắng ra là khả năng một gốc hợp thể kỳ linh dược, cùng một tòa 10 trượng đá lớn, hoặc là một gốc một thức phẩm chất đầu gỗ, trên bản chất năng lượng ẩn chứa nhưng thật ra là không kém bao nhiêu. Chỉ là hợp thể kỳ linh dược có thể bị hấp thu, cái sau lại không thể, chỉ thế thôi. Triệt để luyện hóa toàn bộ đại lục, thật là lớn đến mức nào năng lượng. Tân Nguyên cảnh giới bây giờ, tự nhiên là không thể nào hiểu được năng lực như vậy, nhưng là năng lực này đúng là tồn tại. Nhưng là muốn chân chính làm đến luyện hóa, theo thảo một bên trong rút ra năng lượng, cho dù là đại thừa kỳ cũng làm không được. Ít nhất phải là tiên nhân cảnh giới. Đồng thời còn muốn dựa vào cường đại tiên khí. Còn có một chút nhất định phải rõ ràng, cái kia chính là triệt để luyện hóa chỉ là trên lý luận. Chân chính trong thực tiễn là không thể nào làm được. Cảnh giới càng cường đại, luyện hóa càng triệt để. Tỷ như một gốc linh dược, một cái nguyên anh kỳ triệt để luyện hóa có thể đạt được 1 thành năng lượng. Hóa thần kỳ cũng là 2 thành, xuất khiếu kỳ cũng là 3 thành. Cứ thế mà suy ra. Nhưng cuối cùng, cho dù là đến tiên đế cảnh giới, cũng nhiều nhất chỉ có thể nghiền ép ra 9.999 thành vô hạn tuần hoàn. Muốn triệt để luyện hóa là không thể nào. Cũng không biết, cái này Thái Huyền Bảo Tháp cái gọi là triệt để luyện hóa, rốt cuộc muốn luyện hóa tới trình độ nào. Nhưng nàng bất kể nói thế nào cũng là tiên khí, không có khả năng không biết cái gì gọi là triệt để luyện hóa, chuyển hóa hiệu suất cũng sẽ không thấp. Thế nhưng là nàng còn nói toàn bộ Đông Đại Lục đều không đủ 1/1 triệu. Đây không phải chuyện phiếm sao? Này, muốn nhiều như vậy làm gì? Gia hỏa này cũng là thổi như bức mà thôi. Tần Nguyên đem những này hoang đường suy nghĩ đuổi ra khỏi não hải. Thái Huyền Bảo Tháp cũng là kiểu nói này mà thôi, chính mình thế mà còn nghiêm túc. Thật sự là buồn cười. Cho dù là chân tiên thân tự hàng lâm, ngươi nói là phá hủy Đông Đại Lục có khả năng luyện hóa 1/1 vạn. Không, 1/100.000 Đông Đại Lục đều cho an bể bụng ngươi. Phải biết Đông Đại Lục đã từng thế nhưng là xuất hiện qua 5 vị chân tiên, những thứ này chân tiên cũng không phải triệt để luyện hóa, mà chính là tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo đây. Thì cái này Đông Đại Lục hiện tại còn không phải thật tốt. Chủ nhân, ta không có khoác lác, ta nói là sự thật. Ta khả năng cũng là khẩu vị so sánh lớn một số mà thôi. Không nghĩ tới Thái Huyền Bảo Tháp chẳng những không có nhận sai, ngược lại dựa vào lý lẽ biện luận, ủy khuất ba ba bộ dáng. Tân Nguyên không kiên nhẫn, cũng không muốn cùng lão bất tử này tranh cái gì. Hảo, coi như ngươi nói là sự thật đi. Cho nên ngoại trừ triệt để luyện hóa Đông Đại Lục bên ngoài, còn có biện pháp nào sao? Không có. Mắt thấy Tần Nguyên muốn nổi giận, Thái Huyền Bảo Tháp lại tranh thủ thời gian nói bổ sung. Bất quá còn có những biện pháp khác. Vậy liền nhanh nói. Khu khu. Tuy nhiên 1/1 triệu năng lượng là không thể nào, nhưng là 1/1000 vạn. Ngăn chặn ma đế hiện tại ma đế không dám nói tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là cần phải có 100% thắng. Thái Huyền Bảo Tháp dương dương đắc ý nói ra. Cái kia muốn làm sao cầm tới 1/1000 vạn năng lượng? Cũng rất khó. Chí ít cần luyện hóa. Nếu như ngươi vẫn là muốn luyện hóa đại lục, liền có thể ngậm miệng. Ách ách. Thế nhưng là nếu như không làm như vậy, thật khôi phục không được nhiều như vậy a. Thái Huyền Bảo Tháp ủy khuất ba ba nói ra. Tần Nguyên sắc mặt một đen. Ngươi cho ta nghiêm túc điểm, ta không có rảnh nói đùa với ngươi. Tốt ta. Kỳ thật biện pháp không phải là không có, chỉ là chủ nhân ngươi đoán chừng sẽ tự tuyệt. Biện pháp gì? Ngươi trước tiên nói. Muốn ta khôi phục năng lượng xác thực rất khó, nhưng là nếu để cho ta một lần nữa tìm tới thượng tầng thân tháp, cái kia chính là chất thủy biến, vô luận là thu hoạch năng lượng hiệu suất, vẫn là tự thân cường độ đều sẽ đề cao thật lớn. Đến lúc đó cho dù là 10 cái ma đế đích thân tới, đều không phải là ta đối thủ. Thượng tầng thân tháp. Tần Nguyên ánh mắt híp lại. Ngươi biết ở nơi nào sao? Ta không biết, nhưng là có biện pháp biết. Thái Huyền Bảo Tháp lại một lần nói ra. Đồng thời thông qua biện pháp này, chúng ta hiện tại năng lượng cũng sẽ đạt được đại lượng bổ sung, cho dù là không có tìm được cái khác thân tháp, thậm chí không có bảo tháp, chủ nhân ngươi dựa tự thân, cũng đủ để đem Tam Nhãn Ma Châu triệt để để lại. Biện pháp gì? Đừng thừa nước đục thả câu. Cái kia chính là chủ nhân ngươi, trở thành Lạc Hoa Sơn mạch chi chủ. Thái Huyền Bảo Tháp nói năng có khí phách nói: "Sơn mạch chi chủ." Tần Uyên nao nao: "Không sai, Lạc Hoa Sơn mạch sản vật phong phú, thiên tài địa bảo rất rộng, càng quan trọng hơn là nó vẫn là toàn bộ Huyền Linh đại lục quan trọng kết cấu điểm một trong, liên tiếp lấy cả tòa đại lục. Chỉ cần chủ nhân trở thành sơn mạch chi linh, thứ nhất có thể thông qua sơn mạch chi linh, cảm thụ cả tòa đại lục mạch đập. Lao nô thân tháp chính là tiên khí toái phiến, dù là đã tàn phá vẫn như cũ có được tiên đạo chi lực, thông qua sơn mạch chi lực cùng toàn bộ đại lục liên hệ, nhất định có thể tìm kiếm được tương quan toái phiến hoặc là thân tháp vị trí tin tức. Đồng thời chủ nhân còn có thể thông qua sơn mạch chi lực cường hóa tự thân, cũng có thể cho bảo tháp chú nhập năng lượng. Chủ nhân ngươi biến cường đồng thời có thể thông qua sơn mạch chi lực đi áp chế Tam Nhãn Ma Châu, dù là chủ nhân ngươi cảnh giới còn thấp, nhưng dạng này áp chế lực so thông thiên ma đồ còn muốn cường đại. Cùng lúc đó bảo tháp cũng có thể thu hoạch được đại lượng tinh túy năng lượng, lần nữa khôi phục nguyên khí. Sơn mạch chi lực lại thêm bảo tháp song trọng bảo hiểm, Tam Nhãn Ma Châu sẽ không bao giờ lại có bất kỳ chỗ trống để né tránh. Tân Uyên thật lâu trầm mặc, cuối cùng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Cảm tình đảo đi đảo lại, tha cho lâu như vậy, cuối cùng vẫn muốn về đến thời điểm. Cái này sơn mạch chi chủ, tránh không khỏi. Chương 316, ta nguyện ý trở thành chủ nhân của ngươi. Chương 316, ta nguyện ý trở thành chủ nhân của ngươi. Hy vọng ngươi nói là sự thật đi. Tuyệt đối sẽ không sai, chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi. Thái Huyền Bảo Tháp lòng tin tràn đầy nói ra. Chủ nhân, cho nên ngươi trước kia tại sao muốn cự tuyệt trở thành sơn mạch chi linh đâu? Tiểu La Lệ lúc này thời điểm nghi ngờ hỏi. Tân Uyên cùng Bảo Tháp đối thoại đồng dạng không có ẩn tàng, ta Trần Tinh Phách cũng nghe đến. Ta tự nhiên có lo nghĩ của mình. Tân Uyên cũng không biết cái kia giải thích thế nào, cũng không thể nói mình là cái phản phái, vì đại của ta. Hiện tại là tránh không khỏi. Tân Uyên nhìn về phía xa xa Lạc Hoa Cốc phương hướng, ánh mắt cũng trở nên sâu xa. Lại là một chuyến Long Đàm Hồ Việt. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Mình bây giờ đã trở thành mục tiêu công kích, không biết có bao nhiêu thế lực muốn giết hắn đây. Lão bất tử, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Tân Uyên đột nhiên đối với Thái Huyền Bảo Tháp đặt câu hỏi. Căn cứ biểu hiện gần nhất đến xem, Tân Uyên càng hoài nghi, cái này bảo tháp lai lịch không giống Thái Huyền môn ghi chép đơn giản như vậy. Lai lịch? Chủ nhân không biết sao? Ta là Thái Huyền lão tổ thành tiên thời điểm luyện chế, để mà trấn áp Thái Huyền môn a. Thái Huyền Bảo Tháp trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Thật sự là đơn giản như vậy? Cái kia Thái Huyền lão tổ là làm sao thành tiên? Vì cái gì Thái Huyền môn không có hoàn thành cái dạng này? Ngươi lại thế nào chỉ còn lại có 3 tầng? Ách ách. Lão tổ thành tiên là bởi vì hắn tiên túng kỳ tài, kinh thiên vĩ địa, Thái Huyền môn hiệu quả cùng ta tàn phá, là bởi vì về sau một trận đại chiến đưa đến. Khi đó Trung Châu Tiên Đạo đạo thống đồng dạng mang theo cực đạo đế binh đến đây trấn áp Thái Huyền môn. Cuối cùng song phương liều lưỡng bại câu thương, song song xuống dốc đến bây giờ. Chủ nhân ngài không biết sao? Đây là Thái Huyền môn cổ lão truyền ngôn. Tân Uyên trước kia không có suy nghĩ qua, nhưng bây giờ làm sao càng ngày càng không tin đâu. Thế nhưng là lão bất tử này hiển nhiên không giống nói thật ra, Tân Uyên cũng lời hỏi, sau này hay nói đi. Tiểu gia hỏa này, quả nhiên đã bắt đầu hoài nghi. Thái Huyền Bảo Tháp bên trong, màu xanh váy dài nữ tử vẫn như cũ thân ở mê vụ bên trong, che đậy dung nhan, nhưng ở ngực trắng như tuyết, trần trụi thon dài hai chân cùng chân ngọc, cùng cái kia xấu hổ trong suốt dễ dàng tấu nhu di cùng hai tay, lại có vẻ phá lệ rung động lòng người. Trần tướng, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi, cái này đối áp lực của ngươi quá lớn, mà lại một khi tiết lộ ta tin tức tương quan, bị những người kia phát giác được dấu vết để lại, chúng ta thì đều xong đời. Những cái kia cầu đông tây, cái mũi tinh đây, vì lấy phòng ngừa vất nhất, vẫn là thu hồi lòng hiếu kỳ của ngươi đi. Váy xanh nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, rất nhanh khoẹt miệng của nàng nổi lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, nhưng lại lộ ra phá lệ vui vẻ. Nàng ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, bụng trộm tra xét Tần Uyên. Một bộ áo trắng, đứng chắc tay, tuấn tú khuôn mặt như vẽ bên trong người, siêu phàm thoát tục khí chàng kinh diễm tuyệt luân. Váy xanh nữ tử trong mắt mang cười, trong suốt mà hồng nhuận vươn vớt cánh môi nhẹ nhàng khép mở, giàu có từ tính giọng nói vũ mị mà lại dẫn uy nghiêm. Ngược lại là không nhìn ra, tiểu gia hỏa này thế mà còn biết quan tâm người, cũng là vất vả ngươi. Kỳ hỉ, là lần đầu tiên nghe tới, xem như chấm không có uổng phí thương ngươi. Hôm nay tiêu hao năng lượng lớn như vậy, cũng không có uổng phí. Cũng là vẻ mặt này có chút lạnh, ngữ khí cũng không tốt lắm. Được rồi, cũng không so đo nhiều như vậy. Ít nhất là một cái không tệ bắt đầu. Ngộ đạo trà thụ chi linh ngốc đứng ở một bên, nhìn lấy xảo tiểu yên này chủ nhân, cả người tựa như là tượng đất đồng dạng. Tân Uyên tâm lý rõ ràng, một lần nữa trở về Lạc Hoa Cốc cũng sẽ không dễ dàng. Nhưng khi hắn tận mắt thấy vây giết hắn chiến trận thời điểm, Tân Uyên vẫn là rất khiếp sợ. Hình dung như thế nào đâu? To lớn một mảnh tất cả đều là người, người đông tấp nập. Đồng thời cơ hồ đều là nguyên anh kỳ phía trên cao thủ, hóa thân xí nghiệp số lượng cũng không ít, thậm chí còn có xuất khiếu kỳ tồn tại. Tân Uyên, ngươi cái này ác tặc, thế mà còn dám ra đây. Hôm nay chúng ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi lạm sát kẻ vô tội, táng tận lương tâm, tiêu diệt chúng ta 10 cái tông môn thế hệ trẻ tuổi, là thời điểm còn trở về. Ngươi đã rơi vào ma đạo, ngươi mang tà ma pháp khí, vì phòng ngừa ngươi làm hại thiên hạ thương sinh, chúng ta nhất định phải đưa ngươi chân sát. Lạc Hoa Cốc ngoài trăm dặm, 10 cái tông môn cao thủ đã bày trận, tất cả đều là sát khí đằng đằng. Những người này vốn là muốn Tần Uyên, không nghĩ tới Tần Uyên thế mà chính mình đi ra. Tần Uyên lại bất động thanh sắc, khí dồn đan điền, phát ra thanh âm truyền khắp ngàn dặm. Lạc Hoa Sơn mạch, ta trở về. Ta nguyện ý trở thành chủ nhân của ngươi. Chương 317, Hoa Thần Khế Ước. Chương 317, Hoa Thần Khế Ước. Vinh thản ngữ khí lại tựa như mang theo đế vương uy áp, nếu như là phổ thông nhân nói như vậy, sẽ chỉ làm người chế giễu hắn kiêu ngạo, tự đại, thậm chí không biết sống chết. Nhưng lời này theo Tần Uyên miệng bên trong nói ra, lại có vẻ như vậy tự nhiên, thật giống như thiên sinh liền hẳn là dạng này. Vây giết Tần Uyên mọi người đều là sững sờ, có rất nhiều người được chứng kiến trước đây không lâu Lạc Hoa Sơn mạch nhận chủ sự tình, hôm nay nghe được Tần Uyên nói như vậy, trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Mọi người cùng nhau xông lên, không cần lưu thủ, lập tức trấn sát hắn. Một khi Tần Uyên thật đạt được Lạc Hoa Sơn mạch tán thành, thực lực tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Đến lúc đó muốn giết hắn thì khó hơn. Ầm ầm, Lạc Hoa Sơn mạch đáp lại tốc độ lại so với trong tưởng tượng nhanh hơn, Tần Uyên tiếng nói vừa ra đồng thời liền sinh ra ba động. Một cỗ mãnh liệt xanh tươi bao phủ ra, cỏ mọc bén bay, muôn tiếng nghìn hồng, tiên khí pha trộn, hà quang bốc hơi. Một đầu kim quang đại đạo theo sơn mạch chỗ sâu bắn ra, rơi vào Tần Uyên dưới chân. "Tao, mau ngăn cản hắn." Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Một khi Tần Uyên trở thành sơn mạch chi chủ, liền có thể điều động toàn bộ Lạc Hoa Sơn mạch lực lượng. Đến lúc đó bọn hắn thì thật không cách nào đem áp chế. Nhất là Lạc Hoa cốc cao thủ nhóm, nguyên một đám cũng đều là sắc mặt khó coi. Các nàng đã đi lên một đầu sai lầm đạo lộ, triệt để đi tới Tần Uyên mặt đối lập phía trên, nếu để cho Tần Uyên thành công trở thành sơn chủ, cái kia đệ nhất cái bị thanh toán tuyệt đối là các nàng. "Cốc chủ, chúng ta nên làm cái gì?" Lạc Hoa cốc nhị trưởng lão Hoa Ngâm Tuyết lo lắng, các nàng có thể hiểu rất rõ Lạc Hoa Sơn mạch cường đại. Một khi sơn mạch nhận chủ, muốn ngăn cản cái kia cơ hội là chuyện không thể nào. Vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể để cho Tần Uyên thành công. Hoa phủ cầm trong ánh mắt lóe qua nhẹ nhẹ do dự, nhưng rất nhanh liền kiên định xuống tới. "Tỉnh lại Thái Thượng Tông chủ đi, thực sự không được, cũng chỉ có thể vận dụng một chiêu kia." "Tông chủ, ngài là nói Hoa Thần khế ước?" Hoa Ngâm Tuyết liền giật mình một lát, liền đại khái hiểu Hoa phủ cầm ý tứ, lập tức lên tiếng kinh hô. "Trừ cái đó ra, chúng ta còn có những biện pháp khác sao?" Hoa phủ cầm từ tốn nói. Hoa Ngâm Tuyết thần sắc đội vàng. Thế nhưng là làm như vậy hy sinh thật quá lớn, vạn nhất thất bại. Nói như thế nữa, đối Mộng Điệp quá không công bằng, Mộng Điệp cũng chắc chắn sẽ không nguyện ý. Không có vạn nhất. Hoa Thần khế ước một khi khởi động, sơn mạch chi linh cũng không có cách nào vi phạm. Đến mức Mộng Điệp. Mộng Điệp. Hoa phủ cầm trong ánh mắt lóe qua nhẹ nhẹ xoắn xuýt, chợt liền chậm rãi nhắm mắt lại. "Ngươi cho rằng ta bỏ được sao? Cho tới nay, ta đều đem Mộng Điệp làm thành chính mình hai tử. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, cũng không do nàng quyết định. Vì Lạc Hoa cốc, vì thiên hạ thương sinh, cũng nên có người làm ra hy sinh. Mộng Điệp là cái biết đại thể hải tử, nàng hẳn là sẽ nguyện ý đi." Hoa Ngâm Tuyết thất vọng mất mát, không nói thêm gì nữa, cả người giống như một tôn tượng đất. Âm ầm, phía trước đại chiến đã bắt đầu, mọi người vì ngăn cản Tần Uyên đạp vào sơn chủ con đường, hào hào đều sử dụng trả giá bản lĩnh, trong lúc nhất thời nguyên bản sáng chói uy hoàng kim quang đại đạo chiến hỏa hoành minh, bảy màu quang mang bắn ra bốn phía, tiêu tán năng lượng ẩn ẩn đem không gian bặm méo. Các loại tiên pháp khí không muốn sống giống như hướng về Tần Uyên bay đi. Tuy tiện tiêu tán một đạo công kích cũng đủ để đem sơn nhạc xé rách thành một miệng, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, nguyên bản của mọc én bay sơn cốc đã thủng trăm ngàn lỗ. Công kích là có hiệu quả. Ban đầu bản đã đến Tần Uyên dưới chân kim quang đại đạo lui lại vài chục trượng, quang mang cũng trở nên ảm đạm, nhưng là sơn mạch tản ra sóng biết lại bảo hộ lấy Tần Uyên, khỏi bị đến từ các phương công kích. Đại gia tăng thêm sức, tuyệt đối không thể để cho Tần Uyên lên đường. Vây công các đại môn phái thấy thế, trong lúc nhất thời công kích càng thêm mãnh liệt. Hai quyền khó địch bốn tay, loại này không có thần thức sơn mạch chi linh, chỉ có thể làm ra bản năng đáp lại cùng phản kích. Không có quá cao linh thức, chỉ cần công kích tiếp tục, sớm muộn hắn sẽ bản năng lui về. Một khi năng lượng rút lui, cũng là Tần Uyên tử kỳ. Tiếp tục như vậy không được a, Tần Uyên căn bản không có biện pháp tiến lên. Diệp Thiền Hạ thần sắc lo lắng nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dựa vào Tần Uyên chính mình. Loại này sự tình, chúng ta hoàn toàn giúp không được gì. Nam Cung Lưu Ly thở dài, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy. Các nàng coi như muốn trợ giúp Tần Uyên, cũng không có cách nào tiếp tục đi tới, nếu không sẽ bị sơn mạch chi lực bài xích. Chỉ có thể hy vọng sơn mạch chi lực có thể cường đại một chút, kiên trì càng lâu hơn. Nhưng cái này nhất định là không tưởng. Tần Uyên khoảng cách sơn mạch hạch tâm khu vực quá xa, sơn mạch chi linh lực lượng đến cái phạm vi này lúc đã trở nên yếu đi rất nhiều. Càng quan trọng hơn là sơn mạch chi linh trí cũng không mạnh, chỉ là bản năng phản ứng. Một khi bị công kích mạnh hơn, liền sẽ bản năng lui thu về. Tần Uyên một khi bại lộ tại công kích này phía dưới, trong chớp mắt liền sẽ hóa thành cho bụi. Chương 318, khế ước khởi động. Chương 318, khế ước khởi động. Hiện thực rất tàn khốc. Sơn mạch chi linh trí cũng không mạnh, chỉ là bản năng phản ứng càng nhiều, một khi đụng phải công kích quá mạnh, sẽ bản năng lùi bước rời đi. Đến lúc đó Tần Uyên sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nhưng là lúc này thời điểm nhưng không ai có thể lên trước, sơn mạch chi linh một khi phát hiện có người ngoài tới gần, liền sẽ bản năng bài xích lùi bước. Dạng này càng thêm được trả bằng mất. "Chủ nhân, thật không cần ta giúp đỡ sao?" Tần Uyên trong tâm thần, ta Trần Tinh Phách cũng đang nóng nảy hỏi thăm. "Không cần, tuyệt đối không nên thò đầu ra." Tần Uyên tranh thủ thời gian ngăn cản. Sơn mạch chi linh là cực kỳ tinh khiết tinh túy thiên địa linh vật, ta Trần Tinh Phách là chí tà chi vật, cái đồ chơi này vừa ló đầu, không đem sơn mạch chi linh hoảng sợ chạy cũng không tệ rồi. Thế nhưng là chủ nhân dạng này rất nguy hiểm. Ta Trần Tinh Phách đội vàng lại không thể làm gì. Tần Uyên cũng biết tiếp tục như vậy không được, nhưng hắn trên thân bây giờ có thể vận dụng đồ vật không nhiều lắm. Thái Huyền Bảo Tháp năng lượng không đủ. Ta Trần Tinh Phách không cách nào sử dụng. Đúng rồi. Còn có nàng. Tần Uyên lúc này mới nghĩ đến một mực bị xem nhẹ ngộ đạo trả thụ chi tâm. Cái đồ chơi này cũng không biết có thể hay không bị sơn mạch chi linh bài xích. Dù sao cùng vì thiên địa kỳ chân, đều có chính mình bản năng tiêu ngạo, không sự tình hai chủ. Chính mình đã nắm giữ ngộ đạo trả thụ chi tâm, cũng không biết sơn mạch chi linh sẽ không buông tha cho chính mình. Bây giờ xem ra, hẳn là không cần đi một bước kia. Lạc Hoa cốc, Hoa phủ cầm cũng là nhẹ 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 nhàng thở ra. chỉ cần Tần Uyên bị ngăn cản, Hoa Thần khế ước cũng sẽ không cần khởi động. Mặc kệ, thử một chút xem sao. Tần Uyên đương nhiên không biết, chính mình đương thời có thể bị Sơn Mạch nhận chủ, cũng là ngộ đạo trà thụ chi tâm công lao. Bây giờ cũng chỉ có thể ôm thái độ muốn thử một chút. Làm hắn xuất ra ngộ đạo trà thụ chi tâm trong nháy mắt, mênh mông sinh mệnh tinh hoa liền bao phủ ra, một cỗ màu xanh gợn sóng khiến cho người tâm thần thanh thản, bẹn bẹn hút vào một ngụm thì toàn thân thoải mái dễ chịu. Nguyên bản bảo hộ hắn Sơn Mạch chi lực, cùng ngộ đạo trà thụ chi tâm có thể đo song mỹ dung hợp, Tần Uyên chung quanh năng lượng kết giới làm lớn ra một lần, rơi vào kết giới phía trên công kích chỉ là tạo nên tầng tầng gợn sóng, ba động đều giảm bớt một nhiều hơn phân nửa. Tao, người chung quanh ban đầu bản đã thấy thắng lợi rực rỡ, không nghĩ tới Tần Uyên còn có hậu thủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vẹn vẹn cũng là như thế trong một mấy mắt, Tần Uyên liền tại ngộ đạo trà thụ chi tâm bảo hộ phía dưới, nhảy lên bước lên Sơn Mạch chi lực phước xuống kim quang đại đạo. Âm ầm chỉ một thoáng bảy màu hà quang giống như thủy triều mãnh liệt mà lên, tầng tầng thánh khiết quang huy chiếu rọi nghìn vạn dặm, bầu trời phía trên dị tượng xuất hiện, long phi phượng vũ, kỳ lân dâng trào, thao thiết gào thét. Đại địa phía trên thảo một hồi xuân, vui sướng tảng sáng, điểu thú vui mừng, mặt đất màu xanh lục quyển như hải dương đồng dạng nhấc lên gợn sóng. Tần Uyên, rốt cục thành công. Đặt vào đăng đỉnh con đường một khắc này, rồi giao năng lượng liền đem hắn bọc lại ở, phi tốc hướng về Sơn Mạch chỗ sâu nhất mà đi. Sau mới nhận ra mọi người phát động công kích, lại chỉ là rơi vào khoảng không, liền cái bóng lưng đều không có đuổi kịp. Đáng chết. Cái này Tần Uyên, đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Ngộ đạo trà thụ chi tâm. Là ngộ đạo trà thụ chi tâm, ta tại Nam Lĩnh Hoàng Triều gặp qua. Cái này đáng giận tà ma, vì cái gì có nhiều như vậy bảo vật, dựa vào cái gì? Ta không phục a. Mọi người đã là ghen ghét lại là bất đắc dĩ, càng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng không cam lòng. Tần Uyên chuyến đi này, trở thành Sơn Mạch chi chủ, đến lúc đó muốn giết hắn thì khó càng thêm khó. Một khi hắn lựa chọn trả thù, cái kia tất cả mọi người sẽ chết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể chờ ở chỗ này, chờ hắn hoàn thành nghi thức về sau. Khi đó hắn vừa mới trở thành Sơn Mạch chi chủ, cũng sẽ không quá cường đại, đây cũng là giết chết hắn cơ hội cuối cùng. Nhanh chóng phái người trở về, thỉnh xuất khiếu kỳ trưởng lão rời núi, nhất định phải đem Tần Uyên chém giết tại Sơn Mạch bên trong. Đây cũng là không có biện pháp. Hoa phủ cầm bọn người càng là sắc mặt âm trầm ra nước. Các nàng càng rõ ràng cái này là Hoa Sơn Mạch cường đại, một khi Tần Uyên nhận chủ thành công, đừng nói là xuất khiếu kỳ, liền xem như luyện hư kỳ, thậm chí cả hợp thể kỳ muốn giết hắn đều khó càng thêm khó. Coi như may mắn giết hắn, nắm giữ Sơn Mạch chi linh gia trì, Tần Uyên cho dù là biến thành cho bụi, vẫn là có thể dựa vào Sơn Mạch chi linh sách cung cấp thứ nhất tinh túy Sơn Mạch bản nguyên chi lực thu hoạch được niết bàn trọng sinh. Trừ phi lấy hợp thể kỳ thiên địa đại đạo chi lực, cưỡng ép chặt đứt Tần Uyên cùng Sơn Mạch chi linh liên hệ. Nói một cách khác, cũng chính là Sơn Mạch bất diệt, Tần Uyên bất tử. Không được, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Khởi động Hoa Thần khế ước đi. Hoa phủ cầm cuối cùng vẫn đã quyết định, nàng không dám đánh cược tông chủ nghĩ lại à, bây giờ nhiều như vậy đại thế lực tại, Tần Uyên coi như nhận chủ thành công, cũng có cơ hội đem chém giết. Chúng ta làm như vậy, tổn thất thật quá lớn, đối Mộng Điệp cũng thật quá tàn nhẫn. Hoa Ngâm Tuyết vẫn là tại khổ cầu khẩn. Vô dụng, Sơn Mạch chi chủ ý vị như thế nào, ngươi không phải không biết. Hiện trường người dù là lại nhiều phía trên 3 lần, gấp 4 lần, gấp 5 lần đều không có chút ý nghĩa nào. Hoa phủ cầm nói ra, những tổn thất này là đáng giá, Mộng Điệp, tin tưởng nàng cũng sẽ lý giải. Hoa Ngâm Tuyết không có tại nói chuyện, nàng rõ ràng chính mình đã không cách nào ngăn cản đây hết thảy, nàng nhìn về phía Hoa Mộng Điệp ở lại phương hướng, trong mắt lóe qua thật sâu không nhẫn hòa thương tiếc, cuối cùng chỉ là yên lặng thở dài. Ken đúng lúc này, Lạc Hoa cốc chỗ sâu, vang lên to tiếng trùng, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm. Ken 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 tiếng trung liên tiếp vang lên, cái khác tông môn người đều có chút khó hiểu, không biết Lạc Hoa cốc muốn làm gì. Thì liên Lạc Hoa cốc phổ thông đệ tử đều một mặt mở mịt. Sư Minh, đây là ý gì? Vì cái gì gõ chung a, trước kia chưa từng nghe qua a. Ta cũng không biết. Tóm lại, lúc này thời điểm vang lên, hẳn không phải là cái gì hảo sự a. Chỉ có Lạc Hoa cốc các cao tầng, nghe được tiếng trung về sau hào hào sắc mặt đại biến. Cái này, đây là Hoa Thần Trung. Truyền thuyết bên trong Hoa Thần Trung. Hoa gì thần trung? Đều đã tại tông môn hơn 100 năm, làm sao chưa từng nghe qua a? Ngươi chưa từng nghe qua bình thường, ta nhập môn đến bây giờ 500 năm, cũng chỉ là biết nó tồn tại, chưa từng có nhớ tới qua. Cho nên, vang lên đến cùng đại biểu cho cái gì, ta cũng không biết. Nhưng là, cần phải rất nhanh liền biết. Ken 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 chín vang. Hết thệ 9 lần. Lạc Hoa cốc các cao tầng ảo thần sắc thảm biến. Thần trung 9 vang, Hoa Thần Hàn Lâm. Một ngày này, rốt cuộc đã tới sao? Cùng lúc đó, bị phong cấm tại Lạc Hoa cốc chỗ sâu Hoa Mộng Điệp cảm giác thân thể chấn động, một cỗ cường đại triệu hoán lực mang theo nàng chậm rãi cất cánh, hướng về Sơn Mạch chỗ sâu phương hướng bay đi. Cái này, đây là có chuyện gì? Hoa Mộng Điệp đối với mình trên thân phát sinh sự tình cũng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng giờ phút này thân thể của nàng đã hoàn toàn không bị khống chế. Ầm ầm Lạc Hoa cốc chỗ sâu, một tòa không đáng chú ý sơn phong ầm vang nổ tung, chợt cánh hoa mưa bay múa, đủ mọi màu sắc năng lượng tại gió lốc bên trong tản mạn ra, chợt liền thấy được 7 cái phong cách cổ xưa quan tài theo phế tích chi bên trong bay ra. Những thứ này quan tài nương theo lấy cánh hoa, mỗi một cái đều bị nhánh cây rễ cây bao khỏa, phía trên sinh trưởng nhiều loại thấp bé thực vật. Đây là Lạc Hoa cốc tổ phần, đây đều là đã từng cốc chủ a, ta thiên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lạc Hoa cốc mọi người kinh hô, mỗi người đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Còn lại các đại thế lực tu sĩ cũng đều là mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Chương 319, khế ước chân tướng. Chương 319, khế ước chân tướng. Quan tài tốc độ phi hành rất nhanh, trôi lơ lửng một lát liền rơi vào Lạc Hoa sơn mạch chủ phong phương hướng, cũng chính là đầu kia kim quang đại đạo cuối cùng. Bảy cái quan tài nện xuống dưới đất, giống như bảy khối đứng thẳng phong địa, mỗi một cái đều là kình thiên mà đứng, tựa hồ đủ để đem sơn mạch phát ra kim quang đại đạo cho cắt đứt, mỗi một cái đều cho người một loại hít thở không thông cảm giác các bách. Ầm ầm bảy cái quan tài bộc phát ra khủng bố năng lượng, lấy tốc độ cực nhanh hiện lên bầu trời, tạo thành một tòa trường vạn dặm màu đỏ vòng xoáy, đem cả tòa sơn mạch chủ phong bao phủ. Mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trên bầu trời mãnh liệt màu đỏ vòng xoáy bên trong, chậm rãi rơi xuống một cái hình chữ nhật vật thể. Theo hình chữ nhật vật thể chậm rãi xuống tới, mọi người mới nhìn ra, cái này vậy mà là một tấm lệnh bài. Khoảng chừng như núi cao to lớn lệnh bài. Trên lệnh bài viết lấy bốn cái cổ lão chữ lớn, hiện trường đại đa số người đều xem không hiểu này quỷ dị tiểu chữ. Nhưng tùy cơ mà đến một cỗ thần niệm, lại truyền đến tâm thần của mỗi người bên trong. Tất cả mọi người lập tức xem rõ ràng cái này lệnh bài phía trên bốn chữ hàm nghĩa, đồng thời cũng đại khái hiểu chuyện sắp xảy ra. Hoa thần khế ước. Đây chính là truyền thuyết bên trong. Lạc Hoa Cốc cùng Lạc Hoa Sơn mạch ký kết khế ước sao? Vốn cho là đều là truyền thuyết đâu, không nghĩ tới là thật. Lạc Hoa Cốc, thế mà tới mức độ này, xem ra các nàng thật muốn triệt để mã sát Tần Uyên a. Hoa Ngọc Điệp cũng rốt cuộc hiểu rõ hết thảy, sắc mặt nhất thời biến trắng bệnh như tờ giấy. Hoa phủ cầm gấp nhắm mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cố Thanh Tuyết cùng Nam Cung Lưu Ly đám người sắc mặt cũng âm trầm mấy phần. Đáng giận, vì ngăn cản Tần Uyên ca ca, các nàng lại muốn nỗ lực lớn như vậy đại giới sao? Tần Uyên tuyệt đối không thể thất bại a, nếu không khẳng định sẽ bị đám người này ăn không còn sót lại một chút cặn. Các nàng liền hoa thần khế ước đều vận dụng, rõ ràng là không thể nào để Tần Uyên thành công. Diệp Khinh Ngữ trong bóng tối nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong mắt lóe qua vẻ lo lắng. Căn cứ thiên đạo quy tắc hạn chế, càng là đại hình cá thể, sinh ra linh trí lại càng yếu. Lạc Hoa Sơn mạch loại này siêu đại hình địa lý bộ phận, đại đa số đều là bản năng phán đoán, căn bản sẽ không độc lập suy nghĩ. Năm đó Lạc Hoa Sơn mạch, không biết nguyên nhân gì cùng Lạc Hoa Cốc ký kết khế ước. Khế ước một khi khởi động, sơn mạch sẽ chỉ bị động chấp hành. Lạc Hoa Cốc bây giờ đem phần này khế ước lấy ra, lộ ra nhưng đã chắc chắn kết quả. Khế ước tinh thần, thế nhưng là thiên đạo lớn nhất bản nguyên quy tắc một trong, là cao hơn hết thảy quy tắc. Phần này hoa thần khế ước, tựa như là Lạc Hoa Sơn mạch cùng Lạc Hoa Cốc, mà đối thiên đạo lợi thể, là cao hơn hết thảy ưu tiên cấp. Mọi người đều là lo lắng không thôi. Dựa theo hiện hữu phát triển, đối với Tần Uyên quả thực quá bất lợi. Ngọc Điệp, chuyện sắp xảy ra kế tiếp, chắc hẳn ngươi cũng đã thông qua hoa thần lệnh thần niệm biết một chút. Một bên khác, Hoa phủ cầm đối với cách đó không xa Hoa Ngọc Điệp chậm rãi mở miệng, nói ra tình hình thực tế. 500 vạn năm trước, Lạc Hoa Cốc tiền bối tại Lạc Hoa Sơn mạch cắm rễ. Năm đó Lạc Hoa Sơn mạch đối lập phồn hoa, đóng quân thế lực cũng tương đối nhiều, Lạc Hoa Cốc chỉ là trong đó không tính thu hút một cái. Thế nhưng là về sau theo các đại thế lực mở rộng, Lạc Hoa Sơn mạch chiến loạn liên tiếp, sơn mạch cũng bị quá độ khai phát, đưa đến sơn mạch sụp dốc, nguyên bản thế lực của nơi này hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là chính mình rời đi. 100 vạn năm phát triển về sau, chỉ còn lại có Lạc Hoa Cốc còn lưu ở chỗ này. Cùng khác thực lực đem Lạc Hoa Sơn mạch làm thành tài nguyên khác biệt, Lạc Hoa Cốc xưa nay thờ phụng con người cùng tự nhiên hài hòa cộng sinh, đem Lạc Hoa Sơn mạch coi là ý thực phụ mẫu, cho tới nay đối tại sơn mạch tài nguyên khai thác trương thị có độ, kiên trì dịu lấy lúc vào núi rừng. Đồng thời còn thông qua các loại phương thức đi trả lại sơn mạch, tỉ như đại quy mô khôi phục bởi vì khai thác cùng chiến tranh bị phá hư thảm thực vật cùng sinh thái hoàn cảnh, Lạc Hoa Cốc người một khi chết đi, cũng sẽ lấy thi thể táng nhập sơn mạch. Sơn mạch có linh, Lạc Hoa Cốc từ xa xưa tới nay thiện ý bị cảm nhận được. 200 vạn năm trước, Lạc Hoa Cốc đắc tội một địch nhân, kém chút tao ngộ tai họa ngập đầu, sơn mạch chi linh chủ động xuất thủ, tiêu diệt những cái kia xâm phạm chi địch. Khi đó Lạc Hoa Cốc cùng sơn mạch chi linh có lần thứ nhất giao lưu, Song Vương cũng đã đạt thành một số hiệp nghị. Phần này hiệp nghị cũng là hoa thần khế ước. Khế ước nội dung chủ yếu có hai điểm, đệ nhất, sơn mạch chi linh làm vì thiên địa linh trưởng, không được đúng tay chuyện nhân gian nghi, càng không thể chủ động vì nhân tộc tu sĩ cung cấp trưởng thành, nếu không sẽ từ nơi sâu xa đụng phải thiên đạo trừng phạt. Vì bảo hộ Lạc Hoa Cốc, sơn mạch chi linh có thể vì hắn che chở bảy tôn cường giả, duy trì hắn còn thừa sinh mệnh, làm sao cùng át chủ bài. Một khi bảy người bị tỉnh lại, năng lượng cũng đem tiêu hao hầu như không còn, triệt để tử vong. Thứ hai, Lạc Hoa Cốc lại nhận tối tăm bên trong che chở, trở thành tiên gia bảo địa. Đồng thời sơn mạch cũng có hai cái yêu cầu, đệ nhất, tiếp tục bảo dưỡng sơn mạch. Thứ hai, tìm kiếm có đại địa linh thể tu sĩ trọng điểm bồi dưỡng. Cái kia tu sĩ có thể thành tiên tốt nhất, bằng không đợi đến chết đi về sau, linh hồn đem cùng Lạc Hoa Sơn mạch chi linh dung hợp, hình thành mới sơn mạch chi linh. Hoa phủ cầm phức tạp nhìn Hoa Mộng Điệp liếc một chút, chợt liền tiếp tục nói, Lạc Hoa Sơn mạch yêu cầu cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là rất đơn giản, lão tổ năm đó không nghĩ nhiều thì đánh đồng ý, sau đó rất nhiều năm, lão tổ cũng một mực tại tìm kiếm sơn mạch chi linh, cái gọi là đại địa linh thể, nhưng loại này thể chất quá hiếm thấy. Cả tòa Huyền Linh đại lục từ trước tới nay cũng chỉ xuất hiện qua hai cái, đồng thời hai người này đều thành công phi thăng tiên giới. Về sau lão tổ cũng không có lại tiếp tục chuyên chú vào tìm kiếm đại địa linh thể. Thẳng đến 200 vạn năm về sau, người xuất hiện. Hoa Ngọc Điệp như bị sét đánh, cả người đều đang run rẩy lấy. Trung quanh còn lại người cũng đều là mở to hai mắt nhìn, cẩn thận lắng nghe này quỷ dị thượng cổ thần bí. Hoa phủ cầm cũng không có làm ra giải thích quá nhiều, chỉ nói là nói. Ngọc Điệp, ngươi không phải đại địa linh thể, nhưng lại phi thường tương tự. Đương thời ngươi bị mang lên núi thời điểm, sơn mạch chi linh lần thứ 3 chủ động hiện hóa. Ngươi nhận lấy sơn mạch chi linh che chở, cũng bị trở thành chúng ta Lạc Hoa Cốc quật khởi hy vọng. Nếu như hết thảy theo cái này phương hướng phát triển, tự nhiên là rất không tệ, rất không tệ. Đáng tiếc. Hoa phủ cầm trong ánh mắt lóe qua nhẹ nhẹ vẻ thống khổ, đáng tiếc nàng làm ra không quyết định chính xác. Mới đi tới hôm nay một bước này. Mộng Điệp, ta một mực đem ngươi trở thành ta thân nữ nhi, ta chỉ muốn ngươi thật vui vẻ vui vui sướng sướng trưởng thành. Đáng tiếc thiên mệnh có trái. Bây giờ Lạc Hoa Cốc đã đến thời khắc sinh tử. Vì thiên hạ thương sinh, vì Lạc Hoa Cốc, ngươi chỉ có thể làm ra hy sinh, cũng nhất định phải làm ra hy sinh. Hoa phủ cầm đè nén thống khổ nói ra. Bây giờ Hoa Thần khế ước đã khởi động, bảy vị thái thượng tông chủ cũng đã triệt để qua đời, hy sinh của chúng ta quá lớn, đã mất đi cơ hội bất luận cái gì át chủ bài, cũng không có bất kỳ cái gì đường lui. Thực hiện hứa hẹn, trở thành sơn mạch chi linh đi. Chỉ có ngươi chủ động dung hợp, cái kia ngươi chính là mới sơn mạch chi linh, ngươi thì nắm giữ tự mình ý thức. Chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản Tần Nguyên đang đỉnh, mới có thể ngăn cản hết thảy hòa loạn, mới có thể cảm thấy an ủi các vị tiền bối trên trời có linh thiêng. Làm Lạc Hoa Cốc thánh nữ, đây là ngươi nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Chương 320, muốn gán tội cho người khác. Chương 320, muốn gán tội cho người khác. Hiện trường lặng ngắt như tờ, thật lâu không nói gì. Không ai từng nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển đến một bước này. Hoa Thần khế ước, Lạc Hoa Cốc gác chủ bài, 500 vạn năm tân bí. Cứ như vậy trần trụi hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Cố Thanh Tuyết ngây ngẩn cả người, Nam Cung Lưu Ly ngây ngẩn cả người, Diệp Khinh Ngữ, Diệp Thiện Hạ ngây ngẩn cả người. Thì liền đã đạp vào đăng đỉnh con đường Tần Uyên cũng là phi thường kinh ngạc. Cái này đáng chết chim nội dung cốt truyện, muốn hay không như thế không hợp thói thường. Mỗi đi một bước đều như thế thoải mái chập trùng. Mộng Điệp, ta biết cái này đối ngươi rất tàn nhẫn, trở thành sơn mạch chi linh về sau, ngươi đem cả đời không cách nào rời đi, tình cảm của ngươi, tư tưởng của ngươi, ngươi hết thảy đều muốn dần dần biến mất. Chết để thành là chân chính sơn mạch chi linh, chỗ tốt duy nhất có lẽ cũng là trường sinh bất tử a. Hoa phủ cầm đắng chát cười một tiếng, dạng này trường sinh quả thực sống không bằng chết. Nguyên bản cùng sơn mạch hiệp nghị cũng là chờ ngươi thành tiên thất bại, tự nhiên tử vong thời khắc cuối cùng lại đặt thành hiệp nghị. Nhưng là hiện tại chúng ta không có thời gian, ngươi nhất định phải chủ động đi dung hợp. Tần Nguyên bây giờ đã nhập ma, một khi hắn trở thành sơn mạch chi chủ, như vậy toàn bộ sơn mạch đều sẽ bị ô nhiễm. Tần Nguyên thu hoạch được lực lượng về sau, chắc chắn càng thêm không kiêng nể gì cả. Đến lúc đó toàn bộ Lạc Hoa Cốc, toàn bộ Đông Đại Lục đều muốn vạn kiếp bất phục. Bây giờ Lạc Hoa sơn mạch chi linh chỉ có bản năng ý chí, căn bản là không có cách làm ra suy nghĩ. Chỉ có ngươi chủ động trở thành sơn mạch chi linh, để sơn mạch nắm giữ tự chủ ý chí, mới có thể cự tuyệt Tần Uyên, thậm chí sử dụng sơn mạch chi lực mà sát Tần Uyên. Đây là cứu vãn thiên hạ thương sinh đường tắc duy nhất. Hoa Ngọc Điệp ngây người ngay tại chỗ, giống như biến thành một tôn tượng đất. Hoa phủ cầm phía sau cùng mang hy vọng nhìn lấy nàng. Ngọc Điệp, ngươi là cái hảo hải tử, cho tới nay đều rất nghe lời, cũng rất biết đại thể. Bây giờ tới mức độ này, chắc hẳn ngươi cũng có thể hiểu được. Hoa Thần khế ước thức bảy vị thái thượng tông chủ, dùng sinh mệnh vì ngươi mở ra. Vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể cô phụ bảy vị tổ tiên a, thế mà còn có loại này sự tình. Cái này Lạc Hoa Cốc, ẩn tàng thật đúng là đầy đủ sâu. Trung quanh vây quét Tần Uyên thế lực cũng là rất khiếp sợ, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng. Thương đôi mắt, đồng loạt nhìn về phía Hoa Mộc Điệp. Vị này xưa nay thanh nhã bình hòa Lạc Hoa Cốc thánh nữ, giờ phút này lại giống như là mất hồn đồng dạng. Hoa phủ cầm trong lòng lo lắng, nhịn không được thúc giục nói: "Mộc Điệp, không còn kịp rồi, không nên do dự nữa." Hoa Mộc Điệp chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Hoa phủ cầm. Hoa phủ cầm không dám nhìn thẳng đồ đệ ánh mắt, mất tự nhiên chỉ có thể tránh thoát ánh mắt. Hoa Mộc Điệp lại cách đó không xa Tần Uyên, cái kia lỗ trống ánh mắt rốt cục lóe lên vẻ phức tạp, nàng há to miệng, cuối cùng làm thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Chỉ là, nhìn lấy cái này áo trắng như tuyết, Trích Tiên Lâm Trần giống như thân ảnh, lòng của nàng làm sao lại ẩn ẩn đau đâu? Hoa Mộc Điệp, ngươi thanh tỉnh một số. Cố Thanh Tuyết nhịn không được lên tiếng quát lớn, ngươi là người thông minh, sự tình từ đầu tới đuôi đến cùng là thế nào, ngươi không có khả năng không biết, hy vọng ngươi không muốn trợ trụ vi ngược, đi hướng sai lầm đạo lộ. Lại nói Tần Uyên ca ca thế nhưng là ân nhân của ngươi, ngươi muốn là đối phó hắn, lương tâm sẽ không đau sao? Hoa Mộc Điệp tâm thần run lên, thần sắc đã hiện lộ ra mắt trần có thể thấy dãy rủa. Mộc Điệp, không nên bị các nàng mê hoặc. Bất kể nói thế nào, Tần Uyên hiện tại đã đi lên tà lộ, thành vì danh phó kỳ thực tà ma. Ngươi mấy vị sư thúc, trưởng bối đều chết tại hắn đổ đạo phía dưới. Bảy vị thái thượng tông chủ cũng là vì trừ ma mới dâng ra chính mình sau cùng sinh mệnh, cũng coi là gián tiếp bị Tần Uyên hại chết. Còn có toàn bộ Đông Đại Lục 10 cái môn phái, mấy ngàn thanh niên tài tuấn, nguyên anh kỳ tu sĩ đều tử trên tay hắn. Đến đón lấy hắn còn muốn giết càng nhiều người, để toàn bộ đại lục sinh linh đồ thán. Coi như đã từng hắn đối ngươi có chút ơn huệ nhỏ, nhưng là tại cái này trái phải rõ ràng trước mặt, ngươi cũng không nên có bất kỳ do dự. Lại nói, đương thời hắn không có giết ngươi cùng Lạc Hoa Cốc đệ tử, ở mức độ rất lớn là bởi vì Lạc Hoa Cốc liền tại phụ cận, hắn lo lắng tùy tiện động thủ sẽ bị Lạc Hoa Cốc truy sát mà thôi. Nói trắng ra là hắn căn bản cũng không phải là vì cứu ngươi, chỉ là vì bản thân chi tư mà thôi. Hoa phủ cầm lập tức dựa vào lý lẽ biện luận, ngôn từ phi thường lãnh khốc. Cố Thanh Tuyết bọn người đều là một trận phẫn nộ. Nói bậy nói bạn, của ngươi vẫn là nhất đại tông sư, Lạc Hoa Cốc chủ, vậy mà như thế đổi trắng thay đen. Đương thời tại Tà Trần bí cảnh, rõ ràng là bọn hắn vì bí bảo vây quét Tần Uyên các ca, về sau các loại truy sát, bao quát các ngươi Lạc Hoa Cốc trưởng lão truy sát, cũng là vì đạt được bí bảo. Tần Uyên ca ca bất quá là phản kích mà thôi. Cái gì tà ma, toàn đều là các ngươi lời nói của một bên. Nam Cung Lưu Ly cũng là nhìn về phía Hoa Mộc Điệp. Hoa Mộc Điệp, ngươi thế nhưng là tự nhiên linh thể, thần hồn ý chí thư thái, đủ để làm rõ sai trái. Ngươi cũng là hết thảy sự kiện kinh nghiệm bản thân người. Ai đúng ai sai, Tần Nguyên ca ca là chính là tà, chính ngươi cần phải rõ ràng mới đúng. Lại nói là Hoa Sơn Mạch Chi Linh cũng sẽ không nói láo, nếu như Tần Nguyên ca ca thật là tà ma, làm sao lại đạt được sơn mạch tán thành? Câu nói này xem như nói đến rất nhiều người trong tấm khảm. Sơn mạch chi linh thế nhưng là thuần khiết nhất, bản năng nhất ý chí, thân cận thuần khiết linh hồn, đối với tà ma có thiên nhiên kháng cự. Đại đa số người đều hiểu đạo lý này, nhưng là vì bí bảo, vì không bị Tần Nguyên hậu kỳ thanh tẩy, chỉ có thể lựa chọn đối kháng Tần Nguyên. Đây chính là đại đa số người chính nghĩa, cũng phù hợp đại đa số người lợi ích. Đến tại cái gì đúng sai, tìm cái lý do còn không đơn giản sao? Chương 321, ngươi nhân sinh có quá cái gì tiếc nuối sao? Chương 321, ngươi nhân sinh có quá cái gì tiếc nuối sao? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Ngọc Điệp, ngươi thân ở trong cục, bị thế cục ảnh hưởng quá lớn, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng phán đoán. Lại thêm Tần Nguyên tà ma chi đạo, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến ngươi tâm trí. Rất nhiều chuyện, ngươi nhìn không thấu, cũng nhìn không ra. Hoa phủ cầm chữ trạc đàng hoàng, nghĩa chính ngôn từ giải thích nói. Đến tại sơn mạch chi linh lựa chọn, ta chỉ có thể nói hết thảy không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lẽ chúng ta đều sai. Lạc Hoa sơn mạch là viễn cổ chiến trường, chôn giấu vô số đại năng tàn hồn, những thứ này tàn hồn ý chí bất khuất, không cam lòng, phẫn nộ chờ cảm xúc tiêu cực, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng, thậm chí ô nhiễm đến sơn mạch chi linh. Bây giờ sơn mạch chi linh có lẽ cũng sớm đã không lại thuần khiết. Lời vừa nói ra, hiện trường lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người đối Hoa phủ cầm giơ ngón tay cái lên. Cao, thật sự là cao. Thế mà còn có thể nghĩ đến loại thuyết pháp này, trắng đen đều có thể điên đảo như vậy, đồng thời còn có ý có theo. Có cái này lý luận, bọn hắn đối phó Tần Nguyên nhưng là quang minh chính đại, sư xuất nổi danh, là chân chính trừ ma vệ đạo. Dù sao sơn mạch chi linh cũng là cái ý chí, rất khó cùng người khác đối thoại, đợi đến Hoa Mộng Điệp tiếp quản sơn mạch chi linh, đến lúc đó còn không phải nghe bọn hắn định đoạt. Đến mức Hoa Mộng Điệp cá nhân tư tưởng, tại tập thể giải thích cùng cuồng hoan trước mặt, lại có thể đáng là gì đâu? Coi như nàng lại thế nào không cam tâm, lại muốn phản kháng lại như thế nào? Sư phụ mệnh lệnh cùng dưỡng dục tri ân, đồng môn trưởng bối cửu hận đè ở trên người. Ngươi dám phản kháng? Cái kia chính là bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu người, sẽ phải gánh chịu đến toàn thế giới thoá mạng. Một khi bị đánh phía trên những thứ này nhãn hiệu, ngươi nói lời lại có đạo lý, xuất ra lại nhiều chứng cứ, đều là chê cười. Chẳng những sẽ không bị tán thành, ngược lại sẽ còn lần nữa dẫn phát nhiều người tức giận. Tháng, tháng tê. Cơ hồ sở hữu vây quét Tần Nguyên người, trong lòng bây giờ đều đã nắm chắc. Hoa Ngọc Điệp đã không có lựa chọn. Cố Thanh Tuyết bọn người đều là khí sắc mặt trắng bệnh, trong bóng tối nắm đấm nắm chặt. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Thực lực, quả nhiên vẫn là thực lực. Chỉ cần nắm đấm lớn, liền có thể áp đảo hết thảy. Ai còn quản cái gì đúng sai chính nghĩa? Nếu như các nàng có thể xuất hiện một cái hợp thể kỳ, cho dù là luyện hư kỳ tu vi, nắm giữ nhất niệm đem tất cả mọi người mà sát năng lực, còn có ai dám như thế chất vấn đối kháng Tần Uyên? Hoa Ngọc Điệp làm sao lại không hiểu đạo lý này đâu? Chỉ là bây giờ nàng, hoặc là nói vận mệnh của nàng, đã không phải do nàng tự mình làm chủ. Bảy vị tông chủ bị hiến tế một khắc này, vận mệnh của nàng đã chú định. Không, chuẩn xác mà nói, theo Hoa Ngâm Nguyệt bọn người ám sát Tần Uyên một khắc này, hoặc là nói theo Hoa phủ cầm quyết định từ bỏ cùng Tần Uyên giao hảo, lựa chọn phái người đi tranh đoạt cực đạo đế binh một khắc này, vận mệnh của nàng liền đã chú định. Một mặt là ân cứu mạng, là nàng hiếu kỳ ngưỡng mộ người. Một mặt khác là tông môn sự đại nghĩa, dưỡng dục tri ân. Nàng không có lựa chọn nào khác. Nước mắt thủy tiệm tiệm thấm ướt hốc mắt, hai giọt thanh lệ không bị khống chế trượt xuống, nhấp nô nước mắt trong suốt dễ dàng đấu, cùng cái kia vô cùng mịn màng khuôn mặt hòa lẫn, nổi bật loại kia liễu rủ trong gió, ta thấy mà yêu mỹ. Sau một hồi lâu, Hoa Mộng Điệp chậm rãi ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Tần Uyên, giờ phút này Tần Uyên đã bị kim quang bao khỏa đi rất xa, khoảng cách sơn mạch chi đỉnh đã không xa, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng lưng. Mộng Điệp, lập tức hành động, không có thời gian. Hoa phủ cầm lần nữa thúc giục, đã khống chế không nổi lo lắng tâm tình. Hoa Ngọc Điệp lại bình tĩnh nhìn hướng Hoa phủ cầm. Cái kia, trở thành sơn mạch chi linh về sau thì muốn liên tục như vậy sao? Hoa phủ cầm trầm mặc một lát, thấp giọng nói ra, muốn giải thoát, nhất định phải đợi đến cái kế tiếp phù hợp biến thành đại địa linh thể người xuất hiện, đồng thời đối phương còn muốn nguyện ý. Hoa Ngọc Điệp đại khái đoán được đáp án này, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười khổ sở. Sơn mạch chi linh a vĩnh sinh a, bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật, lại là bao nhiêu người luyện ngục. Hoa Ngọc Điệp đột nhiên có chút hiểu một số đồ vật. Có lẽ lên một cái sơn mạch chi linh, chính là như vậy tại không cam bên trong tự mình tiêu tán ý chí. Có lẽ nàng không là đệ nhất cái, cũng không phải cái cuối cùng. Cuối cùng nàng làm ra quyết định, hoặc là nói thỏa hiệp. Chỉ có trở thành sơn mạch chi linh, mới có thể cứu vãn tông môn. Nếu không Tần Nguyên tất nhiên sẽ không khác biệt chém giết tất cả mọi người trở thành sơn mạch chi linh, nàng cũng có thể cứu Tần Nguyên. Chí ít cam đoan Tần Nguyên sẽ không bị giết. Đây cũng là vẹn toàn đôi bên biện pháp. Duy nhất cần hy sinh, chỉ có chính nàng. Hoa Ngọc Điệp lần nữa nhìn thật sâu liếc một chút tông môn phương hướng. Nàng từ nhỏ đến lớn, thứ nhất quyển Liêm địa phương. Nàng đang ánh mắt từ sư phụ trên thân nhẹ nhàng đảo qua, không có làm qua nhiều dừng lại, lại xẹt qua Hoa Ngâm Tuyết, Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão, sư minh, sư tỷ, sư đệ, sư muội nhóm. Chợt nàng vừa nhìn về phía Cố Thanh Tuyết, Nam Cung Lưu Ly, Diệp Khinh Ngữ, Diệp Thiền Hạ. Cặp kia thanh tịnh ánh mắt bên trong, lóe qua từng kia phức tạp tâm tình, có ấy nấy, có lẽ cũng có hâm mộ. Nàng đột nhiên nhớ tới Sở Mộc Nguyệt, cái kia băng khối một dạng lanh khốc không có có cảm tình nữ nhân. Nhớ tới một câu kia không giải thích được, ta nghĩ, ngươi biết nên làm như thế nào? Đúng vậy, a nàng biết. Nàng biết nên làm như thế nào. Hoa Mộng Điệp không còn có bất kỳ lưu luyến, chợt liền một bước phóng ra, hướng về nơi xa cái kia tuy nhiên mơ hồ, nhưng như cũ để người kinh diễm áo trắng thân ảnh di chuyển tốc độ. đông thì ở trong nháy mắt này. Hoa Mộng Điệp đột nhiên cảm giác được trái tim một trận kịch liệt co vào, đau sát mặt nàng trắng bệnh. Nàng che ngực, lần nữa đắng chát cười một tiếng. Là cái này, cảm giác đau lòng sao? Kim Đăng Kỳ, nguyên lai cũng hiểu ý đau A Đông lại một lần, so trước đó càng thêm kịch liệt, càng thêm rõ ràng. Hoa Mộng Điệp lảo đảo kém chút không có đứng vững. Sao lại thế? Dạng này, nàng cảm thấy không thích hợp. Đông lần thứ ba, theo sát mà tới. Hoa Mộng Điệp toàn thân đều tựa hồ chấn một chút, sắc mặt trắng bệnh, hô hấp đều biến gấp rút. Ngay tại nàng nghi hoặc không hiểu thời điểm, một cái thanh âm thần bí tại náo hải bên trong vang lên. Ngươi nhân sinh bên trong có quá cái gì tiếc nuối sao? Chương 322, ta sẽ không thua ngươi. Chương 322, ta sẽ không thua ngươi. Ngươi nhân sinh bên trong có quá cái gì tiếc nuối sao? Náo hải bên trong thanh âm thanh lãnh mà thần bí. Người nào? Người nào đang nói chuyện? Hoa Mộng Điệp mở miệng tự nói, tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đang lúc nàng xuất hiện ý nghĩ này thời điểm, thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi là trong đời có quá cái gì tiếc nuối sao? Ngươi là cái gì người? Hoa Mộng Điệp cảnh giác hỏi, lần này nàng xác định không có nghe lầm. Cái này thanh âm ngay tại chính mình não hải bên trong, cũng không phải là ngoại giới truyền âm. Ta là hệ thống. Hệ thống? Là cái gì? Ngươi làm sao lại xuất hiện tại ta thần thức bên trong? Ta là không gì làm không được hệ thống, bởi vì cảm thấy ngươi thống khổ, cho nên ta tới. Hoa Mộng Điệp càng thêm tinh thần căng cứng, loại tình huống này nàng còn là lần đầu tiên gặp phải. Đinh Hoàn Mỹ nhân sinh hệ thống trói chặt thành công. Bản hệ thống đem quét hình tốc quay lại chủ nhân sinh kinh lịch, cũng đối với kế tiếp nhân sinh tình huống tiến hành mô phỏng, phụ trợ ký chủ tìm kiếm nhân sinh tiếp đối, đặt thành hoàn mỹ nhân sinh thành tựu. Xin hỏi phải chăng bắt đầu tiến hành quay lại? Hoa Mộng Điệp còn ở vào không biết làm sao bên trong, hệ thống giới diện đã xuất hiện ở nàng não hải bên trong, nàng cũng không còn kịp suy tư nữa, liền bị thần xui khiến lựa chọn xác nhận cái nút. Nhân sinh quay lại bắt đầu. 20 năm trước, ngươi ra đời. Ngươi là Phi Hoa Vương triều công chúa, lúc mới sinh ra liền thiên hàng dị tượng, đầy thành phi hoa, cỏ mọc én bay, muôn tiếng nghìn hồng, hà quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, trời quang mây cạnh, vạn vật hồi xuân. Ngươi bị coi là tường thụy, ngươi phụ mẫu vui mừng quá đỗi, vương triều thế hệ trước cường giả cũng đều hào hào xuất quan vì ngươi cầu phúc. Ngươi trở thành toàn bộ vương triều không thể tranh cãi hạch tâm. 3 tuổi năm đó, ngươi liền bị Lạc Hoa Cốc phát hiện, tiến nhập Lạc Hoa Cốc về sau, ngươi càng là nhận lấy tối đỉnh cấp ưu đãi, thì liền Lạc Hoa Sơn mạch chi linh đều theo ngủ say bên trong khôi phục, vì ngươi tiến hành tẩy lễ. Hoa Cốc Thái Thượng Tông chủ tự mình xuất quan thu ngươi làm đồ, đồng thời đưa ngươi bổ nhiệm làm Lạc Hoa Cốc thần nữ. Khi đó ngươi cũng không biết cái này sau lưng giao dịch, chỉ biết là ngươi tương lai đem vô hạn huy hoàng. Tiếp xuống 17 năm bên trong nhân sinh của ngươi đều thuận buồm xuôi gió, hát vang tiến mạnh, ngươi thiên phú không gì sánh kịp, ngươi địa vị cũng không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển. Chỉ vì ngươi có được độc nhất vô nhị thể chất, Phi Hoa Linh Thể. Loại này thể chất trước đó chưa từng có, trước đây chưa từng gặp, bởi vậy ngươi xuất hiện về sau, cái này cái thể chất thậm chí lấy ngươi cho vương triều mệnh danh. Đây là một loại tự nhiên hệ thể chất, cùng tự nhiên hệ tối cường thể chất, đại địa linh thể rất tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Thể chất như vậy, chính là Lạc Hoa Cốc cần có nhất, cũng là thích hợp nhất Lạc Hoa Cốc tu luyện. Ngươi nhân sinh tựa như là đạt được thượng thiên chúc phúc, cùng nhau đi tới, không có bất kỳ cái gì ngăn trở. Ngươi nghĩ, ngươi tương lai cần phải cũng sẽ không có cái gì gợn sóng a. Hết thệ cũng là như thế bình thản. Điều này cũng làm cho ngươi dưỡng thành lạnh nhạt như thủy, siêu phàm thoát tục tính cách. Tựa hồ thế gian này hết thảy đều không đủ lấy ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi. Thẳng đến nửa năm trước đó, hết thệ cũng thay đổi. Cái kia một ngày, là ngươi lần thứ nhất gặp Tần Uyên. Ngươi rốt cuộc là cái gì tồn tại? Vì sao lại biết những thứ này? Hoa Mộng Điệp chấn kinh. Hệ thống tại thông báo, những cái kia tương quan hình ảnh, đèn cụ giống như tại nàng náo hải bên trong quanh quẩn. Những cái kia đã từng ly từng tí, thậm chí thì liền tâm lý của nàng biến hóa đều không có chút nào sai lầm. Cái này gọi hệ thống tồn tại, chẳng lẽ là đến từ tiên giới hay sao? Vì cái gì sẽ như thế cường đại? Ta nói, ta là hệ thống, không gì làm không được hệ thống. Đến mức lai lịch của ta, chờ ngươi nhân sinh mô phỏng hoàn tất về sau, có lẽ ngươi liền sẽ xem rõ ràng. Hoa Mộng Điệp còn muốn hỏi chút gì, hệ thống thông báo hình ảnh lần nữa chuyển động. Ngươi tính cách là bình thản, loại này bình thản đến từ thực chất bên trong tiêu ngạo. Bởi vì cái này thế gian hết thảy đều không lọt nổi mắt xanh của ngươi, càng đập không động được tiếng lòng của ngươi. Có mạnh đến đâu tuyệt thế thiên tiêu, ở trong mắt ngươi cũng bất quá là phổ thông nhân mà thôi. Tuy nhiên ngươi cho tới nay có thủ hộ thiên hạ thương sinh tâm nguyện, nhưng là tại trong tiềm ý thức của ngươi, ngươi đã đem mình làm cao cao tại thượng cứu thế chủ. Thẳng đến ngươi gặp Tần Uyên. Cái kia một ngày, là Lạc Hoa Cốc mỗi năm một lần trà hội. Toàn bộ Tây Bắc linh vực, thậm chí cả Trung Bộ, Bắc Bộ linh vực cường giả, thiếu niên thiên tiêu đều đi tới Lạc Hoa Cốc. Liếc một chút, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, ngươi liền xem ở vô số thanh niên tài tuấn bên trong, phát hiện Tần Uyên. Hắn giống như ngươi bình thản như nước, cả người nhưng lại sức kéo mười phần. Hắn giống như ngươi siêu phàm thoát tục, nhưng lại sáng chói chói mắt. Hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, cũng đã là đám người bên trong độc nhất vô nhị tiêu điểm. Lần thứ nhất, ngươi tâm cảnh sinh ra gợn sóng. Cái này thế giới phía trên, lại có như thế chói mắt người. Ngươi rất hiếu kỳ, rất muốn đi cùng Tần Uyên giao lưu. Ngươi đối với cái này cảm thấy kinh ngạc. Ngươi dạng này tính cách, thế mà lại đối một cái lần thứ nhất gặp mặt nam nhân cảm thấy hiếu kỳ, thậm chí còn muốn chủ động đi đón tiếp xúc. Nhưng là ngươi cũng không có làm như vậy. Thời điểm đó ngươi vẫn chưa đi đến đại chúng trước mặt. Ngươi chỉ có thể yên lặng tại nơi hẻo lánh nhìn Tần Uyên một lát. Lúc này thời điểm Tần Uyên tựa hồ đã nhận ra ngươi ánh mắt, hướng về ngươi nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, hai cặp ánh mắt đồng dạng đều là như vậy lạnh nhạt, cơ hồ là không có chút nào ba động. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, ngươi liền theo bản năng tránh đi. Ngươi mơ hồ cảm nhận được Tần Uyên đối ngươi cười cười, nhưng khi đó ngươi chính là không có lấy dũng khí lại nhìn về phía đối phương. Thẳng đến Tần Uyên đi xa về sau, ngươi tâm vẫn như cũ không bình tĩnh, thậm chí ẩn ẩn có chút không phục. Vì cái gì? Chính mình sẽ khiếp đảm. Ngươi không còn dám suy nghĩ vấn đề này, chỉ có thể đem ném ra khỏi đầu. Không hề nghi ngờ, Tần Uyên tại lần này trà hội phía trên đoạt được người đứng đầu, khi đó hắn chiếu sáng rạng rỡ, quang mang bạt trượng. Ngươi vẫn như cũ là trốn ở trong góc yên lặng nhìn chăm chú lên, thiên ti vạn lũ tâm tư cuối cùng biến thành đấu trí. Dạng này người mới xứng là ngươi đối thủ. Tần Uyên sao? Ta sẽ không thua ngươi. Chương 323, Hoa Ngộng Điệp Nhân Sinh quay lại. Chương 323, Hoa Ngộng Điệp Nhân Sinh quay lại. Đến đón lấy trong một đoạn thời gian rất dài, ngươi cùng Tần Uyên đều không có gặp lại mặt. Ngươi tu luyện càng thêm nỗ lực, bởi vì ngươi bắt đầu ý thức được, chính mình cũng không phải là thật vô địch cùng cảnh giới, cũng không phải là độc nhất vô nhị thiên kiêu. Chí ít tại Tần Uyên trước mặt, ngươi không có cái này tự tin. Ngộng Điệp, không nên cảm thấy nhục chí. Tần Uyên chỉ là một ngoại lệ, đừng đi cùng hắn so sánh. Ngươi có chính mình con đường, ngươi thiên phú cùng thực lực đã là toàn bộ Tây Bắc linh vực tối cường. Đây là sư phụ đối ngươi an ủi, nhưng là trong lòng của ngươi lại giống như là một cây gai. Thì ngay cả sư phụ đều cảm thấy ta không có khả năng cùng Tần Uyên đánh đồng sao? Ngươi không phục? Hai tháng sau Thái Huyền môn tông môn khảo hạch, ngươi lần đầu tiên chủ động đưa ra muốn đi giao lưu một phen. Ngươi muốn gặp một lần Tần Uyên sao? Hoa phủ Cầm lập tức liền hiểu rõ ngươi ý nghĩ. Ngươi không có phủ nhận. Hoa phủ Cầm nhẹ giọng thở dài. Ngươi bây giờ thể chất còn chỗ tại giai đoạn trưởng thành, cũng không có thể phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực cùng thiên phú. Bất quá đã ngươi đã nghĩ như vậy, đi gặp một lần cũng tốt. 19 năm, ngươi cũng nên ra ngoài đi một chút. Ngươi không có nghĩ tới sư phụ thế mà thật đồng ý, trong lòng của ngươi hơi có chút kích động. Trong 2 tháng ngươi tu luyện càng thêm nỗ lực, xác thực bảo vệ chính mình trạng thái có thể đạt tới đỉnh phong mức độ. Hoa Ngọc Điệp nỗi lòng đại loạn, không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này gọi hệ thống đồ bật, thế mà liền nội tâm của nàng biến hóa, thậm chí tình cảm ba động, nàng các mặt, từng ly từng tí đều rõ ràng phô bày đi ra. Mình tại hệ thống trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Cái này sao mà đáng sợ? Nhưng so với đối hệ thống năng lực chấn kinh, Hoa Ngộng Điệp tâm tư chập trùng lớn hơn. Theo hệ thống phát ra, năm đó phát sinh hết thảy tựa như là đèn cù đồng dạng theo não hải bên trong lướt qua. Vài chục năm thanh xuân một cái búng tay, song là theo lần thứ nhất nhìn thấy Tần Uyên bắt đầu. Chính mình, tựa hồ thật phát sinh cải biến. Đây là một loại chính mình hoàn toàn không có phát giác được, lặng yên không một tiếng động, nhuận bật vô thanh cải biến. Cho tới nay, Hoa Ngộng Điệp chưa bao giờ quan tâm qua chính mình nội tâm, hoặc là nói mình nội tâm chưa bao giờ sinh ra qua bất cứ ba động gì. Thế mà theo hệ thống quay lại, đột nhiên quay đầu, nàng mới ý thức tới. Chính mình cũng không phải là một cái không có tình cảm máy móc, nguyên lai. Chính mình cũng sẽ bởi vì là một cái người sinh ra sướng vui đau buồn. Dù cho những thứ này tâm tình rất nhỏ bé, nhưng lại bao giờ cũng không tại ảnh hưởng nàng. Nguyên lai. Tần Uyên đối ảnh hưởng của mình lớn như vậy, sớm như vậy lại bắt đầu. Hoa Ngộng Điệp nhìn về phía nơi xa Tần Uyên bóng lưng, cái kia sắp biến mất tại sơn mạch chỗ sâu bóng lưng, không khỏi hốc mắt hơi hơi nóng ướt. Nàng không kịp chờ đợi lần nữa nhìn về phía hệ thống giới diện. Nguyên bản đối với hệ thống cảnh giác biến mất, thay vào đó là nồng đậm hiếu kỳ. Hoa Ngộng Điệp xưa nay không là cái ngượng ngùng người, nàng có can đảm nhìn thẳng vào chính mình nội tâm. Nàng phải biết, chính mình nội tâm, giữa bất chi bất giác, đến cùng phát sinh biến hóa như thế nào. Đối với Tần Uyên, nàng đến cùng có như thế nào cảm tình. 2 tháng sau, ngươi tại nhị trưởng lão chỉ huy phía dưới đúng hạn đi tới Thái Huyền Môn. Ngươi xuất hiện làm cho cả Thái Huyền Môn trở nên khiếp sợ, cơ hồ tất cả thanh niên cũng vì đó nghiêng đổ. Thật đẹp. Cái này thế giới phía trên, tại sao có thể có đẹp như vậy nữ tử? Đây chính là Lạc Hoa Cốc thánh nữ sao? Truyền thuyết nàng người mang độc nhất vô nhị thiên phú thể chất, cho tới nay đều tại bị Lạc Hoa Cốc đóng băng, bây giờ rốt cục muốn xuất sân sao? Tương đôi hiếu kỳ hâm mộ, kinh diễm trong ánh mắt, tâm tình của ngươi cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ngươi cứ như vậy yên tĩnh đứng sừng sững tại nguyên chỗ, khóe mắt quét nhìn cũng không ngừng theo toàn trường đảo qua. Thật đáng tiếc, ngươi lại không nhìn thấy Tần Uyên thân ảnh. Lúc này thời điểm ngươi bén nhạy đã nhận ra hai cố kỳ quái nhìn chăm chú. Vô số đôi mắt bên trong, có thể bị ngươi phát giác được, hiển nhiên dạng này nhìn chăm chú không hề tầm thường. Ngươi về trông đi qua, phát hiện hai đạo thân ảnh. Bên trong một cái là thanh lãnh cao ngạo áo trắng nữ tử, dung mạo tuyệt mỹ. Ngươi biết nàng, Cố Thanh Tuyết. Một cái khác thì là một cái thanh niên xa lạ, hắn xem ra thanh tú tuấn lãng, ôn hòa đơn thuần, để người nhịn không được sẽ sản sinh hảo cảm. Thanh niên chạm đến ánh mắt của ngươi, thế mà không có giống cái khác người như thế thẹn thùng lúng túng né tránh, ngược lại là hào phóng lộ ra một vẻ đơn thuần nụ cười hiền hòa. Cái này một vẻ nụ cười như có loại đặc thù ma lực, để tâm tình của ngươi đều hơi có chút động dung, thậm chí không tự chủ được đối với cái này thanh niên sinh ra hiếu kỳ, muốn biết hắn danh tự. Đây đối với ngươi tính cách tới nói là cực kỳ bất khả tư nghị. Liếc một chút, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, rõ ràng là cái rất phổ thông thanh niên. Ngươi thế mà đối với hắn sinh ra hiếu kỳ. Loại này hiếu kỳ, ngươi đối với Tần Uyên sinh ra qua. Thế nhưng là cái này phổ thông thanh niên, lại như thế nào cùng Tần Uyên đánh đồng? Nhưng khi đó ngươi cũng không có phát giác được chính mình loại này kỳ quái chuyển biến. Ngọc Điệp thánh nữ, cựu ngưỡng đại danh. Ta gọi Cố Thanh Tuyết, không biết phải chăng là may mắn luận bàn một phen. Tần Uyên còn chưa có xuất hiện, Cố Thanh Tuyết liền chủ động tình chiến. Đây là một cái lãnh đạm nhưng lại kiêu ngạo nữ nhân, đối với phổ thông nhân luôn luôn chẳng thèm ngó tới, chỉ có bị nàng coi là cùng cấp bậc đối thủ, nàng thì không che giấu nữa chính mình chiến ý. Ngươi nguyên bản đối với Cố Thanh Tuyết không có hứng thú, hy vọng đem chính mình đỉnh phong trạng thái lưu cho Tần Uyên. Nhưng giờ phút này ngươi lại không tiện cự tuyệt, mà lại ngươi nhìn ra, Cố Thanh Tuyết rất mạnh, thích hợp làm ngươi đối thủ. Tần Uyên vị hôn thế sao? Ngươi nhìn thật sâu Cố Thanh Tuyết liếc một chút, hoàn toàn không có khinh thị nữ nhân này. Có thể trở thành Tần Uyên vị hôn thê, như thế nào lại phổ thông đâu? Giữa các ngươi luận bàn kéo dài tới tận một canh giờ, không phân sàn sàn nhau. Ngươi tâm cảnh lần nữa chấn động. Ngươi cũng không có xem nhẹ Cố Thanh Tuyết, lấy ra chân chính thực lực, lại thật lâu không cách nào thủ thắng. Quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Tuổi của ngươi so Cố Thanh Tuyết hơn phân nửa tuổi, tu luyện cất bước càng hỏng bét, mặc dù là cùng cảnh giới, nhưng ngươi tự nhận là chính mình cần phải càng cường mới đúng. Ngươi địch nhân vẫn luôn là Tần Uyên á, vậy mà lúc này giờ phút này, ngươi thế mà liền Cố Thanh Tuyết cái này một quan đều qua không được. Ngộng Điệp, ngươi quá nóng lòng. Ngươi thể chất trước mắt còn tại giai đoạn trưởng thành, không cách nào phát huy ra tự thân toàn bộ thiên phú. Một năm, nhiều nhất một năm về sau, đợi đến ngươi thể chất triệt để thành thục, thực lực đem tăng lên gấp bội. Hoa Ngâm Tuyết ôn nhu cổ vũ ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận lấy cớ này, nhưng là trong lòng của ngươi lại rất rõ ràng, chính mình vẫn là đánh giá cao chính mình. Ngươi cuối cùng vẫn không có nhìn thấy Tần Uyên, cái này khiến ngươi có chút tiếc nuối, nhưng cũng lưu lại mạnh hơn chiến ý ngươi quyết định trở về bế quan. Một năm sau, lần sau gặp mặt, tuyệt đối sẽ không lại là kết quả này. Sư tỷ ngươi tốt, ta gọi Tô Phàm, là Thái Huyền môn đệ tử. Thật cao hứng có thể nhìn thấy sư tỷ. Ngươi đang chuẩn bị rời đi lúc, cái kia để ngươi không hiểu cảm thấy hiếu kỳ thanh niên xuất hiện ở ngươi trước mặt, vẫn như cũng là cái kia thân thiết nụ cười hiền hòa, để ngươi hoàn toàn không đành lòng lạnh nói đối lập. Ngươi giờ phút này có chút không quan tâm, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái khẽ bước cảm. Hoan nên sư tỷ về sau nhiều đến Thái Huyền môn giao lưu. Vừa vặn ta đối với tự nhiên hệ linh lực có chỗ trải qua, hy vọng có thể đạt được sư tỷ chỉ đạo đây. Lần thứ nhất gặp mặt, một cái phổ thông đệ tử, theo lý thuyết không có quyền cùng ngươi giao lưu. Tô Phàm cử động lần này hiển nhiên có chút vừa giới, thế mà lần đầu tiên chính là ngươi thế mà không hề tức giận. Trung quanh Thái Huyền môn người cũng không có ngăn cản Tô Phàm, ngược lại đại trưởng lão còn tại cười ha hả dẫn tiến. Tô Phàm thế nhưng là chúng ta Thái Huyền môn tuổi trẻ thế hệ đệ tử ưu tú nhất, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Có cơ hội còn nhìn các ngươi có thể nhiều hơn giao lưu, cộng đồng trưởng thành. Đệ tử ưu tú nhất sao? Trong lòng của ngươi đệ nhất cái liền nghĩ đến Tần Uyên, đang nhìn cái này phổ thông thanh niên, thực tại nhìn không ra hắn có chỗ nào có thể cùng Tần Uyên đánh đồng. Nhưng là mỗi một cái Thái Huyền môn đệ tử nhìn về phía Tô Phàm ánh mắt, nhưng đều là mang theo sùng bái cùng sốt ruột. Cái này thanh niên, không đơn giản. Trong lòng của ngươi âm thầm lưu lại cái cơ sở. Dù cho đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến hệ thống phát ra, Hoa Mộng Điệp tâm tình vẫn như cũ nhấc lên quần quần bận sóng. Tần Uyên, Tô Phàm, vì sao lại dạng này? Chương 324, bất khả tư nghị. Chương 324, bất khả tư nghị. Chính mình đối với Tần Uyên lòng hiếu kỳ, Hoa Mộng Điệp không có quá nhiều dị thường cảm giác, dù sao Tần Uyên nam nhân như vậy, lại có nữ tử kia không vì chuyện tốt kỳ, thậm chí không vì chi nghiêng đổ đâu. Thế mà Tô Phàm, cái này lần thứ nhất gặp mặt người, vì sao lại để cho nàng sinh ra ấn tượng? Vì cái gì chính mình đối với hắn vượt giới hành động, không cảm thấy phản cảm? Vì cái gì dạng này người, tại Thái Huyền môn cầm giữ có cao như vậy nhân khí? Thế mà để đại trưởng lão nói hắn là tối cường thiên tài. Cái kia Tần Uyên đây tính toán là cái gì? Hoa Mộng Điệp có loại hoang đường cảm giác, như thế không hợp tói thường sự tình, nàng trước kia thế mà không có phát giác được không thích hợp. Cái này hoàn toàn không phù hợp chính mình tính cách, thậm chí không phù hợp logic. Thậm chí ngay cả chính nàng cũng cảm giác mình có chút lạ lẫm. Cái này Tô Phàm, rốt cuộc là ai? Hoa Mộng Điệp rốt cục ý thức được không thích hợp, tiếp tục không kịp chờ đợi nhìn lấy tiếp xuống quay lại. Tiếp xuống nửa năm, ngươi không tiếp tục tận lực đi khiêu chiến, mà là tiếp tục bế quan, để chính mình thể chất triệt để thành thục. Nhưng ngươi vẫn như cũ thỉnh thoảng, vô tình hay cố ý nghe được Tần Uyên tin tức. Tần Uyên danh tiếng quá lớn, hắn trên thân phát sinh mỗi một việc đều có thể trở thành Tây Bắc linh vực tuổi trẻ thế hệ đề tài câu chuyện. Thế mà tránh thức để Tần Uyên danh tiếng truyền xa nguyên nhân, hay là bởi vì gần nhất phát sinh đủ loại không thể tưởng tượng sự tình. Ngươi nghe nói không? Tần Uyên thế mà nhìn lén tông môn nữ đệ tử tắm rửa. Ngươi nghe nói không? Tần Uyên đánh cắp tông môn bảo vật, bị tóm gọn. Tà tiên. Tần Uyên lại vì bản thân chi tư, như hại 10 cái đồng môn. Khó có thể tin, Tần Uyên thế mà cướp đi thuộc tại sư đệ Yến Linh Hạo, đồng thời còn kém chút hại sư đệ về không được. Chấn kinh. Tần Uyên thế mà bị vị hôn thê từ hôn, còn bị trục xuất sư môn. Cái này một cọc lại một cọc, một kiện lại một kiện không hợp thói thường sự tình truyền khắp Tây Bắc linh vực, dù cho ngươi không muốn chú ý đều làm không được. Dù sao những sự tình này quá kinh bạo. Tần Uyên, Tây Bắc linh vực tuổi trẻ thế hệ đệ nhất thiên tiêu, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. Hắn nhân sinh hẳn là vô hạn huy hoàng, hắn quang mang hẳn là vô hạn sáng chói. Trên thực tế hắn cho tới nay cũng hoàn toàn chính xác là như vậy. Thế mà nửa năm qua này phát sinh mỗi một việc, đều khiến người ta ngoác mồm kinh ngạc, phá vỡ mọi người nhận biết. Ta thiên, Tần Uyên công tử vì sao lại biến thành cái dạng này? Ta đều cảm thấy không có khả năng a, dạng này người, không có lý do làm những thứ này thấp kém sự tình a. Còn có thể bởi vì cái gì, ghen ghét chứ sao? Nghe Thái Huyền môn đệ tử nói, từ khi một cái gọi Tô Phàm thanh niên đi vào Thái Huyền môn về sau, mọi chuyện đều có thể đè ép Tần Uyên một đầu, mỗi một lần bí cảnh thăm dò, mỗi một lần thí luyện, thậm chí mỗi một lần luận võ, Tô Phàm đều có thể trổ hết tài năng. Ngược lại Tần Uyên cái này đại sư huynh luôn luôn như xe bị tuột xích. Dân gia, Tần Uyên thì sinh ra tâm tư đấu kỵ ý vì đối phó Tô Phàm, chèn ép Tô Phàm, mới làm ra nhiều như vậy không hợp tói thường sự tình. Kết quả lại là ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo, vừa bồi phu nhân lại chết binh. chẳng những không có đối Tô Phàm tạo thành tổn thương, chính mình ngược lại thành mục tiêu công kích, bị mọi người phỉ nhổ không nói, còn bị mất đại lượng nội tình bảo vật, thì liền Tần Uyên sư môn đều xem thường hắn. Thậm chí ngay cả vị hôn thê của hắn Cô Thanh Tuyết, Hồng Nhan chi kỷ Nam Cung Lưu Ly cũng bắt đầu xa lánh hắn. Ai? Tự gây nghiệt, không thể sống a. Những nghị luận này âm thanh truyền vào lỗ tai của ngươi. Ngay từ đầu ngươi không tin, hoặc là nói, ngươi tin tưởng mình trái tim, tin tưởng chính mình phán đoán. Tần Uyên không thể nào là dạng này người. Thế mà theo thời gian trôi qua, ngươi cũng bắt đầu hoài nghi mình. Chứng cứ xác thực, không cho phép bất kỳ phản bác. Thậm chí Tần Uyên người trong cuộc này đều không có phủ nhận. Vì cái gì? Có thể như vậy. Trong lòng có của ngươi chút tiếc nuối, có chút thương tiếc. Ngươi một mực đem Tần Uyên làm thành đối thủ, á bây giờ cái này đối thủ, tựa hồ đã không có không cách nào cùng ngươi đứng tại cùng một cái độ cao. Đệ nhất thiên tài, cứ như vậy vẫn là sao? Ngươi không nguyện ý tin tưởng, nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực này không? Không phải như vậy, không phải như thế. Trong hiện thực, Hoa Ngọc Điệp điên cuồng tại chính mình trong nội tâm kêu gào. Đã từng những cái kia tin tưởng không nghi ngờ, chỉ coi là tầm thường sự tình lần nữa bị nhắc lên, Hoa Mộng Điệp chỉ cảm thấy rất buồn cười. Tần Uyên dạng này người, làm sao lại làm chuyện như vậy? Làm sao có thể sẽ biến thành người như vậy? Hoang đường như vậy cải biến, như thế không hợp thói thường sự thật, tại sao mình chưa bao giờ hoài nghi tới? Vì cái gì nhiều người như vậy cũng chưa từng hoài nghi tới? Hệ thống, ngươi không phải không gì làm không được sao? Ngươi có thể nói cho ta biết, sau lưng chân tướng sao? Hoa Mộng Điệp tràn ngập mong đợi ở trong lòng hỏi, thiếu nữ hô hấp đều có chút dồn dập. Cảm giác cái này thế giới quá không chân thật. Tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình tại đẩy mạnh, mỗi cả người chỗ trong đó người, thật giống như hoàn toàn không biết gì cả quân cờ. Đây là một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Chờ ngươi xem hết thời gian quay lại, tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Hoa Mộng Điệp, tất cả mọi người coi là Tần Uyên xong đời. Thiên tài bất lạc. Ngay tại lúc Tần Uyên bị trục xuất sư môn, nhốt tại Thái Huyền môn hậu sơn ngày thứ hai, phát sinh một kiện quái sự. Nguyên bản đối với Tần Uyên đã phi thường chán ghét, thậm chí truyền ngôn muốn hủy hôn vị hôn thê Cố Thanh Tuyết, lại đột nhiên quỳ gối Tần Uyên trước mặt nước mắt rơi như mưa, xin Tần Uyên tha thứ. Ngày thứ hai càng là ám sát như mặt trời giữa trưa, vạn người kính ngưỡng tiểu sư đệ Tô Phàm, dẫn đến Tô Phàm trọng thương. Sự kiện này tại Thái Huyền môn đưa tới sóng to gió lớn. Cố Thanh Tuyết bị vấn trách, bị giam giữ tại hậu sơn. Quả nhiên Thanh Tuyết sư tỷ đối với Tần Uyên vẫn còn là tình chưa dứt sau. Thế nhưng là nàng không phải rất chán ghét đại sư huynh sao? Ai biết được, có lẽ là bị Tần Uyên lừa gạt ta. Sự kiện này tại toàn bộ Thái Huyền môn, thậm chí Tây Bắc linh vực đều nghị luận ở Mỹ, lại không có đạt được bất luận cái gì đáp án. Cố Thanh Tuyết, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Tại sao muốn ám sát tiểu sư đệ? Hắn đang chết. Cố Thanh Tuyết chỉ nói là ra ba chữ này, sau đó liền không nói lời nào. Sự kiện này cũng để cho Tần Uyên lần nữa trở thành mục tiêu công kích, không biết nơi nào truyền ra tin tức, nói là Tần Uyên mê hoặc Cố Thanh Tuyết. Tóm lại tội danh lại một lần rơi vào Tần Uyên trên đầu. Liên tại đám người đối với Tần Uyên khẩu chu bút phạt thời điểm, lại một kiện không hợp thói thường sự tình phát sinh. Nam Cung Lưu Ly tìm được trọng thương Tô Phàm, lần nữa đem này trọng thương. Lần này, Tô Phàm kém chút tử vong. Làm mọi người chất vấn Nam Cung Lưu Ly vì cái gì muốn làm như vậy thời điểm, Nam Cung Lưu Ly lệ rơi đầy mặt. Vì cho Tần Uyên báo thù. Ta thật xin lỗi Tần Uyên, tất cả chúng ta đều có lỗi với hắn. Sự kiện này lần nữa để Thái Huyền môn gà bay chó chạy, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Cố Thanh Tuyết 3 ngày sau đó, Nam Cung Lưu Ly thế mà cũng đi lên đồng dạng đạo lộ, cái này Tần Uyên đến cùng có cái gì ma lực? Không sai mà hết thảy này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Thái Huyền bảo tháp thí luyện thời điểm, mới thật sự là bất khả tư nghị. Chương 325, bất ngờ. Chương 325, bất ngờ. Tô Phàm là toàn bộ Thái Huyền môn chói mắt nhất tân tinh, tuổi trẻ thế hệ tín ngưỡng, thế hệ trước càng đem hắn làm thành cả cái tông môn hy vọng. Thái Huyền bảo tháp thí luyện, tại sở hữu người xem ra, cuối cùng người thắng trận tất nhiên là Tô Phàm. Leo lên đệ lục tầng, thậm chí đệ thất tầng cũng có thể. Thế mà ngoài tất cả mọi người dự liệu, Tô Phàm rất lợi hại, đặt tới đệ lục tầng. Cơ hồ là sáng tạo ra lịch sử, nhưng cuối cùng lại bị khu trục ra tới. Tần Uyên cuối cùng đi tới đỉnh điểm. Đúng thế, đỉnh điểm. Chân chính Thái Huyền bảo tháp đỉnh điểm. Đây là trước nay chưa có thành tích, là không thể tưởng tượng kết quả. Bảo tháp đệ cửu tầng, người nào cũng không có nghĩ qua, bởi vì đây là không có khả năng đạt tới thành tựu. Tần Uyên làm được. Đồng thời cuối cùng còn thu được bảo tháp nhận chủ. Người người chán ghét Tần Uyên, vậy mà trở thành Thái Huyền bảo tháp chủ nhân. Đồng thời bị Thái Huyền bảo tháp tự mình nhận định là Thái Huyền môn thần tử. Kết quả như vậy rung động mỗi người. Tần Uyên, còn là năm đó Tần Uyên. Mặc kệ hắn lại thế nào ác liệt, hắn thiên phú, hắn cường đại, vẫn như cũ để người theo không kịp. Theo một ngày này bắt đầu, hết thảy đều hướng về không giống nhau phương hướng phát triển. Hoa Ngọc Điệp thật lâu không nói, tâm tình càng thêm hỗn loạn. Những chuyện này nàng là biết đến. Toàn bộ Tây Bắc linh vực chỉ sợ không ai không biết. Đại đa số người xem ra, đây đều là Tần Uyên âm mưu, là Tần Uyên mê hoặc Nam Cung Lưu Ly cùng Cố Thanh Tuyết, sử dụng bọn hắn hai người đối phó Tô Phàm, cuối cùng chính mình thu được Thái Huyền Bảo Tháp tán thành. Tần Uyên là đáng xấu hổ, Tô Phàm rất đáng thương. Làm một người đứng vững lập trường, như vậy trong mắt hắn, chân tướng đã không trọng yếu. Đối với chính mình có lợi, phù hợp cái nhìn của mình mới là trọng yếu nhất. Bất cứ chuyện gì trắng đen cũng có thể điên đảo. Nhưng là, vì sao lại dạng này? Vì cái gì tất cả mọi người sẽ không tự chủ được đứng tại Tô Phàm trên lập trường? Tô Phàm đến cùng có cái gì ma lực? Rõ ràng cũng không có làm gì, liền có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được công nhận của tất cả mọi người. Tần Uyên dạng này quang mang chói mắt người đều có thể bị nói xấu. nhiều như vậy buồn cười sự tình, tất cả mọi người lại sâu tin không nghi. Hoa Ngọc Điệp rất cảm kích Cố Thanh Tuyết cùng Nam Cung Lưu Ly. Nếu như không có Cố Thanh Tuyết, không có Nam Cung Lưu Ly, không có các nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, không có các nàng không màng sống chết trợ giúp, rất khó tưởng tượng hiện tại Tần Uyên đến cùng đến cỡ nào bi thảm. Hoa Ngọc Điệp cảm thấy mình không bằng các nàng. Chỉ ít các nàng rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, đồng thời còn tại trợ giúp Tần Uyên. Xem xét lại chính mình đâu. Nếu như không có hệ thống xuất hiện, đoán chừng còn một mực mơ mơ màng màng, ngơ ngơ ngác ngác theo cái khác người một dạng hiểu lầm Tần Uyên a. Bởi vì chính mình cùng Tần Uyên tiếp xúc số lần tương đối ít. Tần Uyên trên thân phát sinh hết thảy, cùng chính mình quan hệ không lớn. Cái này tựa hồ là cái lý do. Hoa Ngọc Điệp đắng chắc tiếp nhận lấy cớ này, thế nhưng là vì sao lại cảm thấy có chút đau lòng đâu? Vì sao lại bởi vì Tần Uyên mà đau lòng? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì Tần Uyên tại Tà Trần Bí cảnh nhân cứu mạng sao? Hoa Ngọc Điệp mê mang Tần Uyên biến. Sự tình phát triển cũng bắt đầu biến. Theo một ngày kia trở đi, ở các loại nhân tố tác dụng phía dưới, Tần Uyên lại bắt đầu rực rỡ hào quang, đồng thời so trước đó càng thêm huy hoàng, một lần lại một lần thu hoạch được hiếm thấy chất bảo, một lần lại một lần đạt được chí cao truyền thừa. Dù cho hắn thanh danh vẫn như cũ rất kém cỏi, thậm chí còn càng bị người đố kỵ, cho dù hắn phong cách làm việc cũng càng không kiêng nể gì cả, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn một đường trưởng thành. Ngươi một mực tại yên lặng chú ý đây hết thảy. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ là bởi vì Tần Uyên. Làm thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, ngươi mặc dù là đang bế quan, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đóng cửa làm xe, Tây Bắc linh vực phát sinh hết thảy, cũng cơ hồ sẽ trước tiên chuyển vào đến trong thai của ngươi. Tâm tình của ngươi càng phức tạp đối với Tần Uyên. Cái này ngươi sâu trong nội tâm mình định cho mình đối thủ, ngươi luôn luôn không nhịn được muốn đi chú ý, ngươi biết dạng này chú ý không bình thường, cũng để cho ngươi có chút bực bội, nhưng lại khống chế không nổi chính mình tâm tình. Cố Thanh Tuyết, Nam Cung Lưu Ly, ngươi bén nhạy chú ý tới các nàng. Hai người kia trước sau hành động quá mức khác thường. Từ vừa mới bắt đầu cùng Tần Uyên lẫn nhau là tri kỷ, về sau lạnh lùng đối lập, lại đến cừu hận phản cảm thậm chí đao kiếm đối mặt. Trước đó không lâu nhưng lại triệt để hồi tâm chuyển ý, vì khẩn cầu Tần Uyên tha thứ, vì Tần Uyên hiến ra sinh mệnh. Tần Uyên, đến cùng là người như thế nào? Vấn đề này ngươi dần dần có đáp án. Ngươi không tin Cố Thanh Tuyết cùng Nam Cung Lưu Ly đều điên rồi? Ở trong đó nhất định có cái gì ẩn tình. Làm hiểu rõ nhất Tần Uyên hai người, các nàng hành động như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Các nàng hiểu lầm Tần Uyên, vì thế cảm thấy hối hận cả đời. Tần Uyên không là người xấu. Đã từng Tây Bắc linh vực lưu truyền hết thảy truyền ngôn đều là giả, hoặc là nói có ẩn tình khác. Đó là cái phi thường đạo lý đơn giản. Tây Bắc linh vực tuyệt đại đa số người lại xem không hiểu, hoặc là nói bị cái gì che đôi mắt. Thành kiến, ghen ghét sao? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì đơn giản thành kiến. Ngươi không tin? Nhất là ngươi đã nhận ra dị thường của mình về sau, càng thêm chắc chắn chính mình phán đoán. Tần Uyên không là người xấu. Hắn trên thân phát sinh hết thảy đều là có nội tình. Ý nghĩ này xuất hiện tại ngươi não hải bên trong lúc, một loại mãnh liệt bực bội liền xông lên đầu, ngay sau đó liền là đối với Tần Uyên không hiểu chán ghét, nội tâm chỗ sâu nhất thậm chí xuất hiện một thanh âm. Không nên suy nghĩ lung tung, Tần Uyên cũng là tên hỗn đản. Ngươi cho rằng toàn bộ thế giới thì ngươi thông minh sao? Người của toàn thế giới đều là kẻ ngu. Còn chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Chứng cứ vô cùng xác thực sự tình, Tần Uyên chính mình cũng thừa nhận, ngươi còn tại cảm thấy hắn là vô tội. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ lại thật bị Tần Uyên mê hoặc? Đối với hắn nhất kiến trung tình. Những thứ này mạc danh kỳ diệu suy nghĩ như thủy triều tràn vào não hải, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem vừa mới ý nghĩ ngăn chặn. Nhất là một đầu cuối cùng, để ngươi tâm không hiểu run lên, theo bản năng liền làm ra phủ định. Đồng thời phủ định, còn có ngươi vốn có phán đoán. Một người xa lạ mà thôi, chú ý những thứ này có ý nghĩa gì đâu? Ngươi không nguyện ý đối mặt chính mình, nhất là không nguyện ý đối mặt nội tâm phản hồi. Sau đó đem vấn đề này lần nữa chôn sâu đáy lòng, thậm chí nhịn không được đang cười nhạo mình. Vì sao lại bởi vì làm một cái chỉ gặp một lần người, sinh ra nhiều như vậy tâm tình? Thế mà có chút vấn đề một khi sinh ra, thật có thể che lại sao? Hoa Ngọc Điệp suy nghĩ phấn khởi, đi theo hệ thống thông báo, một lần nữa về tới năm đó trong mâu thuẫn. Ai có thể nghĩ đến, tại nội dung cốt truyện bên ngoài trong một góc khác, còn chưa từng ra sân thiếu nữ, tâm thần đã bắt đầu thoải mái chập trùng. Cho nên, đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Vì cái gì? Khi đó sẽ có loại kia mạc danh kỳ diệu tâm lý. Rõ ràng khi đó, cùng Tần Uyên cũng không nhận ra a. Đột nhiên quay đầu, Hoa Ngọc Điệp càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị. Mình năm đó cùng Tần Uyên còn không biết, còn không có ân cứu mạng, thời điểm đó chính mình cần phải tâm bên ngoài không có gì mới đúng. Vì sao lại xuất hiện lớn như vậy tâm tình biến động? Năm đó bị nàng tận lực cẩn tàng, tận lực né tránh vấn đề, lần nữa tràn vào não hải thời điểm, mang tới nghi hoặc là gấp bội. Cái này quá không bình thường. Vấn đề này rất nhanh liền có đáp án. Chương 326, nhân sinh bước ngoặt. Chương 326, nhân sinh bước ngoặt. Nguyên bản ngươi dự định bế quan đến thể chất đại thành, thế mà vẹn vẹn sau một tháng thì xuất hiện ngoài ý muốn. Đông Lăng Hoang Nguyên thí luyện mở ra, trời cao bí cảnh hư hư thực thực xuất hiện. Đây là một cái truyền thừa cổ xưa chi địa, căn cứ tông môn trưởng bối nắm giữ tin tức cùng thôi toán, lần này bí cảnh mở ra sẽ xuất hiện trước nay chưa có truyền thừa bảo vật. Nguyên bản ngươi cũng không có hứng thú, nhưng tông môn trưởng lão lần đầu tiên lại làm cho ngươi xuất quan tham gia. Vân Thiên Chí Tôn cùng ta Lạc Hoa cấp tu vi công pháp là con đường khác nhau, nhưng là vị này cường giả cực kỳ cường đại, hắn truyền thừa nếu như có thể đạt được, cho dù là bị sư tỷ của ngươi muội nhóm đạt được, cũng có được chỗ tốt rất lớn. Mà lại Đông Lăng Hoang Nguyên bên trong, sinh trưởng huyền hỏa linh thạch cùng huyền hỏa phượng hoàng thảo, đây chính là đủ để khiến luyện hư kỳ động tâm trí bảo, đối với ngươi tu luyện rất có ích lợi. Coi như không chiếm được Vân Thiên Chí Tôn truyền thừa, có thể cầm tới huyền hỏa linh thạch hoặc là huyền hỏa phượng hoàng thảo một trong cũng là một đại cơ duyên. Toàn bộ Tây Bắc linh vực tuổi trẻ thế hệ, cơ hồ đã toàn bộ điều động, nghe nói thì liền bạn kiếm tông thánh nữ Sở Mục Nguyệt đều xuất quan. Người thể chất khoảng cách đại thành cũng không kém nhiều lắm, cưỡng ép bế quan ý nghĩa không lớn, ra ngoài đi một chút có lẽ sẽ có không tệ hiệu quả. Lần này ngươi cũng đi tham gia đi, vừa vận tăng vừa tăng kiến thức. Sư phụ quyết định để ngươi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng có đạo lý, ngươi đáp ứng. Thần Nguyên sẽ xuất hiện sao? Ngươi náo hải bên trong, đệ nhất cái hiện lên lại là ý nghĩ này. Ngươi suy nghĩ hỗn loạn lung tung, đem ý nghĩ này bởi ra khỏi náo hải, một cú cảm giác tội lỗi tự nhiên sinh ra. Vì sao lại nghĩ đến hắn? Hắn rõ ràng không phải người tốt. Ngươi luôn luôn nghĩ đến hắn, thật là đối với hắn tâm động sao? Ngươi sẽ không còn cảm thấy hắn là người tốt ta. Ngươi nghĩ như vậy, đối với bị hắn thương làm hại Tô Phàm sư đệ công bình sao? Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Những ý niệm này để ngươi càng thêm bực bội, lúc đó ngươi cũng đã không rảnh bận tâm, hoặc là nói căn bản không có ý thức được những thứ này. Lúc này thời điểm ngươi căn bản không có ý thức được, tiếp xuống Vân Thiên Chí Tôn chuyển thừa, sẽ là ngươi sinh mệnh trọng yếu nhất cải biến. Lần này bí cảnh thăm dò, cũng đem chân chính ý nghĩa phía trên cải biến ngươi cuộc đời. Hoa Ngọc Điệp gương mặt mờ mịt, nỗi lòng cũng càng thêm phức tạp. Hệ thống thông báo không có tính chân thực đã không cần hoài nghi. Chỉ là, một đoạn này thông báo lại làm cho nàng càng thêm nghi hoặc. Đệ nhất, vì cái gì chính mình sẽ đối với Tần Nguyên như vậy quan tâm, vì sao lại sinh ra không hiểu tội ác cảm giác? Đứng tại người đứng xem góc độ quay đầu những thứ này đều quá mức không bình thường. Thứ hai, vì cái gì chính mình nghĩ đến Tần Nguyên, nội tâm chỗ sâu thì sẽ lập tức xuất hiện một cái phản bác thanh âm, thậm chí tại chất vấn chính mình, đúng lên Tô Phàm sao? Nàng não hải bên trong cũng sẽ hiện ra Tần Nguyên cùng Tô Phàm dáng vẻ, chỉ là thời điểm đó Tần Nguyên sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, lãnh khốc hờ hững, xem xét lại Tô Phàm sắc thực sắc mặt tuấn khiết, tuấn tú kiên nghị để người nhịn không được sinh ra hảo cảm. Đây càng khác thường, thậm chí không hợp thói thường. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì yêu thích, liền sẽ đối xa lạ hai người làm ra phán đoán sao? Hoa Mộng Điệp cảm thấy có chút hoang đường, nhưng cũng dần dần có chút hiểu Tần Uyên gần nhất bị chán ghét nguyên nhân, thì liền người như chính mình đều sẽ không hiểu sản sinh hảo cảm cùng phản cảm, huống chi là tâm tình hóa nghiêm trọng dân chúng bình thường đâu. Thế nhưng là đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Rõ ràng ưu tú hơn chính là Tần Uyên a. Tô Phàm, đến cùng có cái gì ma lực? Hoa Mộng Điệp nghi hoặc sâu hơn, thế mà so với sự kiện này, hệ thống câu nói sau cùng mới khiến cho nàng càng giật mình. Cải biến cả đời, trọng yếu nhất cải biến. Trời cao bí cảnh, mình tại trời cao bí cảnh, càng giống là một cái của chúng. Giống như cũng không có làm qua cái gì sự tình a, thậm chí chưa có tiếp xúc qua người nào. So sánh dưới, ta Trần Bí cảnh có lẽ mới quan trọng hơn a. Hệ thống làm sai lầm rồi sao? Vấn đề này rất nhanh cũng có đáp án, hơn nữa là ngoài dự liệu đáp án. Mục tiêu của ngươi rất đơn giản, Huyền Hỏa Linh Thạch, Huyền Hỏa Phượng Hoàng Thảo, có thể được đến một trong số đó như vậy đủ rồi. Đến mức Vân Tiên Chí Tôn truyền thừa, sức cạnh tranh quá kịch liệt, đồng thời đối ngươi sức hấp dẫn cũng không lớn. Làm ngươi tiến nhập bí cảnh mới phát hiện, Huyền Hỏa Linh Thạch cùng Huyền Hỏa Phượng Hoàng Thảo cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Đồng thời làm ngươi phát hiện manh mối thời điểm, hai thứ này bảo bối đã bị Nam Cung Lưu Ly cùng Cố Thanh Tuyết mang đi. Nhanh như vậy sao? Ngươi trong lòng phi thường kinh ngạc, Đông Lăng Hoang Nguyên bí cảnh mở ra mới không đến 2 canh giờ mà thôi. Ngươi không có cam lòng, muốn đi tìm đến Nam Cung Lưu Ly đi trao đổi. Huyền Hỏa Phượng Hoàng Thảo chính là tự nhiên hệ trí bảo, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, ngươi nguyện ý nỗ lực nhất định đại giới đi trao đổi. Sau khi ngươi tìm tới Nam Cung Lưu Ly thời điểm, lại đạt được một cái thất vọng lại khiếp sợ tin tức. Ngươi tới chậm, Huyền Hỏa Linh Thạch cùng Huyền Hỏa Phượng Hoàng Thảo đều đã bị Tần Uyên hấp thu. Cái kia Tần Uyên đâu? Ngươi thấy Nam Cung Lưu Ly biểu lộ không đúng, lập tức dò hỏi. Hắn mất tích. Linh Thạch cùng Phượng Hoàng Thảo năng lượng quá mức cuồng bạo, hấp thu thời khắc mấu chốt lại bị người đánh lén, dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma, đã mất đi quả bài. Hắn mang theo Vạn Kiếm Sơn Trang Sở Mục Nguyệt cùng một chỗ mất tích. Chúng ta đều còn tại tìm hắn. Ngươi không hiểu trong lòng siết chặt. Tẩu hỏa nhập ma sao? Thần Uyên, có thể bị nguy hiểm hay không? Ngươi nhịn không được hỏi lo âu trong lòng. Nam Cung Lưu Ly kinh ngạc nhìn về phía ngươi, ngươi theo bản năng tránh đi ánh mắt. Không biết. Bất quá lấy Thần Uyên thiên phú và bất khí, sẽ không có sự tình. A, Nam Cung Lưu Ly trả lời xong về sau liền rời đi, tiếp tục đi tìm Tần Uyên. Ngươi nhìn chăm chú lên nàng rời đi bóng lưng, trong lòng không hiểu cảm giác vắng vẻ, tựa như đã mất đi cái gì quý giá đồ vật. Có muốn cùng đi hay không tìm hắn? Nội tâm của ngươi giờ phút này có chút dãy rủa. Theo lý thuyết ngươi cùng Tần Uyên chưa quen thuộc, cần gì phải lãng phí thời gian quý giá đi tìm hắn đâu? Bây giờ tại bí cảnh bên trong tìm kiếm những bảo vật khác tựa hồ quan trọng hơn a. Chỉ là, ngươi lại cảm thấy thật vất vả gặp phải một cái có thể làm cho mình sinh ra chiến đấu dục vọng đối thủ, vạn nhất cứ như vậy vẫn lạc, có thể hay không thật là đáng tiếc. Quên đi thôi, người hiền tự có thiên tướng, lại nói nhiều người như vậy tìm hắn, nhiều ta một cái tựa hồ cũng không trọng yếu. Đi qua một lát rẽ rủa suy nghĩ về sau, ngươi cuối cùng vẫn phủ định ý nghĩ này. Thế mà làm ra quyết định này trong nháy mắt, ngươi trong lòng cảm giác mất mát nặng hơn. Muốn hay không? Vẫn là đi tìm kiếm. Sư tỷ ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này thời điểm phía sau của ngươi vang lên một cái mừng rỡ mà thanh âm nhiệt tình, ngươi lập tức thu hồi lo lắng tâm tư quay đầu nhìn lại, chính là ban đầu ở Thái Huyền Môn nhìn thấy thanh niên tuấn tú. Tô Phàm. Thiếu niên giờ phút này nụ cười chân thành, phi thường giàu có lực tương tác. Lần trước Thái Huyền Môn từ biệt, sư tỷ gần đây có thể vẫn mạnh khỏe. Ngươi nhìn thật sâu Tô Phàm liếc một chút, trong lòng hơi có chút hiếu kỳ, thiếu niên này xem ra cũng không mười phần kinh diễm, nhưng lại bình dị gần gũi, khiêm tốn hồn nhiên, khó trách sẽ bị nhiều người như vậy ưa thích. Chỉ là, vì cái gì trên người hắn có chút mùi thối? làm tự nhiên hệ thể chất người, ngươi đối với khí tức là cực kỳ mẫn cảm. Mắt thấy ngươi có chút nhíu mày, Tô Phàm xấu hổ cười một tiếng, chợt nói ra: "Không nói sư tỷ, ta hiện tại cũng muốn đi tìm Mục Nguyệt Hạ Lạc, chúng ta sau này còn gặp lại." Sau khi nói xong, Tô Phàm cũng xám xịt rời đi.